hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 217, cửu luyện cực nguyên tử kim thân 3. Tào Hiên tính khí lại tốt, lúc này cũng sắc mặt một đen, để ly rượu xuống, không có khả năng. Ngụy Dương chính là triều đình truy nã trọng phạm, ít ngày nữa sắp áp giải châu thành vấn trạng. Tiểu sở, ta cũng khuyên ngươi một câu, không ngại cùng những này thần sách đô dương nghiệt cách khá xa một số, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Sở Hy Thanh lại không chịu nghỉ, đây coi là không bên trên là gì đó dương nghiệt, ta nghe nói, này người 4 tháng trước liền thoát ly thần sách đô, nghiêm chỉnh mà nói xem như thần sách đô kẻ đào ngũ. Đại nhân ngươi đem hắn cấp ta bảo đảm hắn không lại tham dự mưu nghịch phạm pháp sự tình. Hắn nhìn xem Tào Hiên mặt, gặp hắn sắc mặt trầm lãnh, không có dao động chi ý thế là cũng cười lạnh một tiếng, trung điệp đặt chén rượu xuống, cũng được, thiên hộ đại nhân nếu như không có cái khác bằng giao, vậy liền để cho thuộc hạ cáo tử, này rượu uống tốt không thoải mái. Hắn khởi thân ô quyền, liền xoay người hướng nhã phòng cửa ra vào đi đến. Bất quá ngay tại hắn sắp đi ra ngoài thời khắc, lại nghe Tào Hiên nói, chậm đã. Sở Hy Thanh còn tưởng rằng vị này là nghị thông suốt rồi, dự định thả người, có thể tại hắn quay đầu, lại thấy Tào Hiên lấy ra một mai ngân bài, một quyển sách, một mai đan bình. Ngân bài là bách hộ lệnh bài, đan bình phía trong không biết là gì đó. Quyển sách kia sách, nhưng viết cựu luyện cực nguyên tử kim thân chữ. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi, cựu luyện cực nguyên tử kim thân. Đây là cẩm ý vệ truyền thừa luyện thể kỹ thuật, chí cao bí pháp. Nếu như cùng kim cương bất hoại cùng bất diệt kim thân loại hình khổ luyện bá thể so sánh, cựu luyện tử kim thân kỳ thật không mạnh. Nó tu đến tầng cao nhất, nhục thân cường độ cùng kim thân bá thể, cũng bất quá là tương đương với kim cương bất hoại bảy thành. Vấn đề là môn công pháp này, nhưng cùng thế gian bất luận cái gì một môn phía trong tu nguyên công kiêm dung đồng tu. Tương lai Sở Hy Thanh tại tu hành Hỗn Nguyên Vô Tướng đại pháp đồng thời, còn có thể luyện thành một thân không yếu kim thân bá thể, khổ luyện ngoại cương. Đây là Tào Mỗ vì người sinh công, theo Đông Trấn Phủ Ti có được ban thưởng. Chu sát Lưu Định Đường, thủy diệt Hải Thanh Bang Tây Sơn Đường, lại lẫn vào Thiết Kỳ Bang đảm nhiệm chức đường chủ chi tôn, công lao không nhỏ. Tào Hiên nhàn nhạt uống rượu, từ nay về sau ngươi chính là bách hộ chi thần, có tư cách đem này môn cựu luyện cực nguyên tử kim thân tu tới đệ tam trọng. Đan bình bên trong là ba cái chuyên dụng tại tu luyện khổ luyện bá thể tứ chuyển kim thân đan, có thể trợ ngươi tốc thành. Hảo hảo nỗ lực, ngươi tại Tào Mỗ thủ hạ, chỉ cần lập được công, liền sẽ không thiếu ân thưởng. Sở Hy Thanh khoẹt môi khẽ nhếch, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười, cảm ơn thiên hộ đại nhân. Sau nửa canh giờ, cơm nước no nê, Sở Hy Thanh rời khỏi Thúy Vân quán rượu. Tào Hiên nhìn xem dưới lầu Sở Hy Thanh bóng lưng, sắc mặt nhưng đen trầm như sắt, ánh mắt băng lãnh. Lúc này có một vị thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi vén rèm mà vào, đi vào nhã phòng. Người này mặt không biết sao, một nửa là thanh, một nửa là trắng, ngũ quan cũng rất anh tuấn. Thư sinh tại bàn rượu đối diện ngồi xuống, thiên hộ đại nhân, ngươi ban thưởng quá nặng đi. Chính thất phẩm trước bách hộ, liền đã là đối hắn ân thưởng, tiêu cửu luyện cực nguyên tử kim thân thế nhưng là ta cẩm ý vệ đỉnh cấp bí truyền, há có thể dành cho như thế không rõ lai lịch người. Ta tại bên cạnh nghe hắn ngôn từ, đánh giá này người tuyệt không cách nào vì bọn ta sử dụng, lại hắn cùng thần sách đô di bộ quan hệ thật không minh bạch, cũng là một cái thai hoàng ẩm. Tào Hiên nhưng một tiếng nhẹ mỉm cười, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, Sở Hy Thanh đã đáng giá ta bên dưới trọng chú. Chỉ cần kẻ này tu này môn cựu luyện cực nguyên tử kim thân, hắn sớm muộn lại rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Cầm ý vệ chỗ tốt, là dễ cầm như vậy. Âm Dương Kiểm thư sinh nghe vậy thần sắc khẽ động, nghĩ tới cựu luyện cực nguyên tử kim thân một số tin đồn. Nghe nói cựu luyện cực nguyên tử kim thân có nội ngoại hai cái phiên bản, lại nghe nói quá nhiều trên giang hồ đại cao thủ, liền là bởi vì tu cựu luyện cực nguyên tử kim thân, bị cẩm ý vệ âm thầm điều khiển. Còn có, Tào Hiên lại uống một chén rượu, đem trong lao Ngụy Dương nhìn kỹ, thủ vệ gia tăng gấp đôi. Âm Dương Kiểm người trẻ tuổi không khỏi ngây người, không đến mức a. Hắn chẳng lẽ dám cất ngục? Lại Ngụy Dương bị giam giữ tại đại lao tầng dưới chót nhất hắc ngục, nơi này, cho dù là ngũ phẩm cao thủ, cũng khó thoát thân. Hẳn là không đến mức. Tào Hiên thần sắc quan thai, bất quá lo trước khỏi họa. Mà lúc này đã rời xa quán rượu trăm trượng Sở Hy Thành, chính là thần sắc lạnh lùng nhìn lại Thúy Vân quán rượu một cái. Hắn sau đó thản nhiên cười, tiếp tục hướng võ quán phương hướng bước đi. Tới đến võ quán sau đó, Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi. Bên trong võ quán bộ khắp nơi đều tại khởi công, mấp mô. Trong quán cảnh giới pháp trận tu hơn 10 ngày, thế mà còn không có tu thành 1/3. Mấu chốt là không biết sao, bên trong võ quán tuần thú giáo tập võ sư cũng ít đến đáng thương, tứ phía trống rỗng, lanh lanh thanh thanh. Bất quá ngay tại Sở Hy Thanh, tới đến tàng thư lâu trước cửa thời, gặp được hai cái người quen. Một trong số đó là Hứa Quỷ, Nam Thiên Môn chôn ở Chính Dương võ quán ám tử. Một người khác tên là Vương Chính, đến từ Bắc Thiên Môn. Nam Bắc Thiên Môn vốn là một nhà, gọi là Đại Diễn Thiên Môn, cũng là nhất phẩm thần tông. Đến sau nội bộ nháo phân liệt điểm nhà, rơi vào nhị phẩm, bảy đại thần tông biến thành lục đại. Hai người này bên ngoài, còn có ba vị sư huynh đệ, cũng là lần này tân tấn chân truyền. Năm người này xác nhận cùng một chỗ kết bạn tới tàng thư lâu nghiên cứu, tại nhìn thấy Sở Hy Thanh sau đó, liền đều nụ cười rào rạt, như là chúng tinh cùng nguyện vây quanh. Sở sư huynh năm mới cát tưởng, đại cát đại lợi. Bất ý Sở sư huynh cũng tại hôm nay về quán, thật sự là không xuể niềm vui. Hơn đã nghe Sở sư huynh tại Tây Sơn hành động vĩ đại, thật sự là cùng có vinh yên. Không biết Sở sư huynh nơi đó phải chăng còn thiếu người, có thể hay không cấp Hướng Mỗ một miếng cơm ăn. Lời này lại là theo Hướng Quỷ trong miệng đạo ra đây, để Sở Hy Thanh nhìn nhiều này người một cái. Lập tức mấy vị sư huynh đệ cũng rất là ý động. Thiết Kỳ Bang đãi ngộ không tệ, Sở Hy Thanh lại là sư huynh của bọn hắn, tại Tây Sơn đường làm việc, hẳn là mạnh hơn đi địa phương khác lưu sinh. Sở Hy Thanh nụ cười chân thành, bình dị gần gũi một bên cùng mấy người bắt chuyện, một bên hướng lầu 7 đi. Mấy người kia cũng là cùng hắn đồng dạng, đi nghiên cứu dưỡng nguyên công chân ý đồ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói đây thật là đúng dịp, miễn cho hắn tận lực căn bài, lưu lại sơ hở. Tại tầng 5 thời điểm, Sở Hy Thanh nhìn thấy Sở Vân Vân. Nàng ngay tại hành lang ôm một bản thuật pháp điện tịch, chuyên tâm nghiên cứu. Sở Hy Thanh lấy ánh mắt thăm dò, liền gặp Sở Vân Vân dùng nhỏ bé không thể nhận ra biên độ hơi gật đầu. Đây là hết thể sẵn sàng chi ý. Sở Hy Thanh nụ cười càng thêm rực rỡ, hắn cùng mấy người cùng đi đến lầu 7, hướng dưỡng nguyên công chân ý đổ phương hướng đi. Ngay tại lúc này, Vương Chính bỗng nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, thân thể không tự kìm hãm được hướng phía trước một cắm, cả người lảo đảo hướng về phía trước. Hắn theo bản năng hướng bên cạnh một chảo, nỗ lực bắt được đồ vật đứng vững, nhưng đem bên cạnh một cái nặng nề giá sách dẹp đi trên mặt đất. Vương Chính ngã nhào xuống đất sau, thần sắc mờ mịt không hiểu. Hắn chính không hiểu một cái đường đường bắt phẩm võ tu, làm sao lại vô duyên vô cớ mới ngã xuống đất. Mà lúc này đứng tại Vương Chính hậu phương mấy người, nhưng thần sắc kinh nghi bất định, xem sách giá sau đó. Sách này giá đổ xuống sau đó, lại bộc lộ ra hậu phương góc tường một cái nhỏ hốc tối. Này hốc tối chỉ có 2 thước vuông, phía trong bày biện vài cuốn sách, mấy quyển sách. Hướng Quỷ sửng sốt cứ thế, sau đó liền ánh mắt ngưng tụ, giống như lơ đãng đi qua, không nghĩ tới này tàng thư lâu phía trong, còn có dạng này cơ quan. Có ý tứ. Hắn cầm lên một chương quyển trục mở ra, sau đó sắc mặt đại biến. Bộ này đồ, tựa hồ là Bá Vũ Vương Tần Mục Ca họa cựu cung kiếm chân ý đồ. Hắn thấy tận mắt Tần Mục Ca nét chữ cùng chân ý đồ, cho nên nhận ra. Sở Hy Thanh cũng lại gần nhìn thoáng qua, này tựa hồ là Bá Vũ Vương Tần Mục Ca nét chữ. Các ngươi nhìn này đồ bên dưới ký tên, là cái mục chữ. Hắn một câu, có thể sau lưng mấy người cũng đều biến sắc. Té xuống đất Vương Chính cũng thân thể cứng đờ, cả người giống như là lò xo một dạng dựng đứng lên. Sở Hy Thanh chính là cầm một phần khác của chủ, đem mở ra. Bản vẽ này giống như cũng là. Đồ phía trước nhất, có một hàng chữ, mùng 7 tháng 9, nhìn được thành Nam phương hướng vọt lên xích sắc hồng quang, bắn thẳng đến Vân Tiêu. Ta nghi có trọng bảo giấu tại thành Nam, như thế Tú Thủy quận địa phương hướng nhân sĩ không biết sao, đối với cái này toàn không hay biết. Đối ta tu vi tới thất phẩm, có thể đi tới tìm đòi. Những chữ này ở dưới, nhưng là một bức tranh. Sở Hy Thanh nhíu mày, này tựa như là một bức địa đồ. Hắn nghe được sau lưng mấy người hô hấp đều biến thành ồ ồ. Hướng Quỷ cùng Vương Chính hai người chính là kinh nghi bất định. Trên bản đồ này tiêu ký vị trí, dường như còn là Cẩm Y Vệ Đại Lao. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 218, Lưu Nhược Hy ban đầu đề. Một, đám người hô hấp càng ngày càng tô trọng. Chẳng lẽ lại Tần Mục Ca nói bảo bối liền là nghịch thần kỳ? Trên bản đồ tiêu ký sở tại, liền là nghịch thần kỳ phương vị. Hướng Quỷ hít mắt, đem Sở Hy Thanh triển khai địa đồ thật sâu ký ức tại tâm. Sau đó tiện tay chân nhanh chóng lật ra cái khác của chủ, sách vở. Mấy người còn lại động tác cũng không kém bao nhiêu. Bá Vũ Vương Tần Mục Ca tên tuổi quá lớn, nàng lưu lại bút tích thực mà bảo, nhìn nhiều đều là phúc khí. Bất quá ngay tại ước chừng 30 hô hấp sau đó, Diệp Kinh Nguyên thân ảnh, đống nhiên lách mình xuất hiện tại này đầu hành lang phía trong. Hắn nhìn thoáng qua Sở Hy Thanh bọn người, còn có trong tay bọn họ sách, cùng với góc tường hốc tối, không khỏi bạch mi hơi nhíu, chuyển mà nhìn về phía Sở Hy Thanh cái này hai Diệp chân truyền, ngưng thanh ấm hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Sở Hy Thanh thản nhiên tự nhiên mà đưa tay bên trong cầm một quyển sách khép lại, hồi lâu chủ, chúng ta trong lúc vô tình phát hiện nơi này có cái hốc tối, phía trong ẩn dấu Bá Vũ Vương Tần Mục Ca lưu lại bút ký cùng chân ý đồ. Diệp Kinh Nguyên hơi ngây người. Hắn tại Tàng Thư lâu tọa trấn đã có 11 năm lâu dài, thế nào liền không biết việc này? Tại giá sách đằng sau còn có một cái hốc tối sao? Phía trước ngược lại không có làm sao chú ý. Tàng Thư lâu tầng 7 trở lên đều bố trí thanh khiết pháp trận, có thể thanh khiết phòng ngự, không cần quét dọn cho bụi. Cho nên những sách này giá tự bài trí tại nơi này, liền không có gì lạ qua. Phía trước huyết phong đạo cũng chỉ dám ở tầng 5 phía dưới vùi thiết lập bạo viêm phủ, nếu không liền biết bị hắn cảm nhận phát giác. Diệp Kinh Nguyên khiêng tay khẽ vẫy, đem Sở Hy Thanh trong tay sách vợ cường chiêu tới trong tay, mở ra xem xét tỉ mỉ. Sau đó trong mắt của hắn kinh ý, càng ngày càng đậm. Đây đúng là Tần Mục Ca nét chữ. Hắn không có khả năng nhận sai. Diệp Kinh Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, kinh nghi bất định quét ngắm nhìn mọi người tại đây, các ngươi lại là làm sao phát hiện? Làm sao lại nghĩ đến cầm sách này giá đợi ngã? Ánh mắt của mấy người liền đồng loạt nhìn về phía Vương Chính. Bọn hắn cũng cảm giác sự tình hôm nay quá trùng hợp. Sở Hy Thanh thần sắc kỳ dị, là Vương Chính sư đệ, hắn ngã sấp xuống thời điểm dẹp đi giá sách. Vấn đề là một cái hạ bàn củng cố bát phẩm võ tu, làm sao lại vô cớ quả nhiên té lăn trên đất, còn vừa vặn dẹp đi cái này giá sách. Vương Chính sắc mặt chính là trắng bệch như tờ giấy, kém chút liền khóc lên. Vương Chính cũng cảm giác chuyện hôm nay tràn đầy kỳ quặc, mà chính mình hiểm nghi cực lớn. Này nhất định là có người tính kế hắn. Vương Chính trước nhìn về phía Sở Hy Thanh, sau đó liền rời đi tầm mắt. Hôm nay bọn hắn tại Tàng Thư lâu cửa ra vào cùng Sở Hy Thanh gặp nhau, hoàn toàn là xảo ngộ. Còn có hắn vừa rồi té ngã thời điểm, cảm giác một cố dị chủng chân nguyên ẩn nút tại trong cơ thể của hắn, thao túng hắn làm ra dẹp đi giá sách động tác. Đây rõ ràng là cao phẩm võ tu năng lực. Sở Hy Thanh mặc dù là thanh vân tiên tiêu, cũng không có cách nào nắm giữ dạng này năng lực. Vương Chính lại nhìn hướng về phía Hướng Quỷ, ánh mắt híp lại. Vài ngày trước là Hướng Quỷ vô cớ quả nhiên mời mọi người cùng một chỗ trở về võ quán, đi Tàng Thư lâu nghiên cứu võ đạo. Hướng Quỷ không có thao túng hắn tay chân năng lực, có thể Bắc Thiên môn nhiều cao thủ như vậy, có khi là biện pháp làm đến. Này người là khả nghi nhất. Những này Bắc Thiên môn tông môn phản địch, quả nhiên xấu thấu. Sở Hy Thanh coi là võ quán lại như phía trước thứ thần binh viện dạng kia, đem bọn hắn giam lỏng giam giữ một đoạn thời gian. Kết quả kiếm tàng phong đến sau đó, chỉ là nhìn một lượt vài cuốn sách đồ lục, lại đơn giản hỏi thăm vài câu sau đó, liền vất tay để bọn hắn rời khỏi. Chỉ có Vương Chính không may bị lưu lại. Sở Hy Thanh tiếp tục đi xem dưỡng nguyên công quán tưởng đồ. Bất quá hắn trong tàng thư lâu vẹn vẹn nán lại không tới nửa canh giờ, liền tiếp đến Cẩm Y vệ thiên hộ Tào Hiên tín phủ. Vị này lại hẹn Sở Hy Thanh gặp mặt, địa điểm vẫn là tại Thúy Vân quán rượu. Tín phủ bên trong luôn từ tràn đầy lo lắng chi ý, vẹn vẹn mau chóng hai chữ này liền dùng ba lần. Sở Hy Thanh nhưng tận lực kéo kéo, đợi đến sau nửa canh giờ, Tào Hiên phát tới phong thư thứ hai phụ thúc dục, mới khoan thai đã tìm đến Thúy Vân quán rượu. Tào Hiên nhìn thấy hắn thời gian, mặt đều đen, là gì hiện tại mới đến? Võ quán phía trong phát sinh một kiện đại sự, chính nhìn ra gấp. Sở Hy Thanh mặt không đổi sắc giải thích, ta dù sao cũng phải cái bộ dáng, không thể để cho võ quán phía trong biết rõ ta là cầm y vệ. Tào Hiên nghĩ ngợi nói hiện tại chính dương võ quán, mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không cầm y vệ. Đến Sở Hy Thanh cái này địa vị, vô tướng thần tông thậm chí còn có thể chủ động tiến bọn hắn đi cầm y vệ, đi lục phiến môn, thậm chí cấm quân cùng hoàng cung bên trong nhận trước. Hắn sau đó sắc mặt nghiêm nghị, lời về chính đề, ngươi nói đại sự, thế nhưng là cùng Tàng Thư lâu biến cố có quan hệ. Ta nghe nói hôm nay võ quán Tàng Thư lâu lại phát hiện mấy quyển tần mục ca bút tích thực mà bảo, hắn bên trong còn có một bộ địa đồ. Thật có việc này? Sở Hy Thanh giả ra giật mình bộ dáng, thiên hộ đại nhân đã biết rõ rồi. Cẩm ý vệ tốt linh thông tin tức. Tào Hiên ánh mắt ngưng như thế, tiếng nói sơ lược ngậm bức thiết, Hy Thanh ngươi có thể nhớ kỹ bộ kia địa đồ, còn có phía trên văn tự. Sở Hy Thanh tức khắc nở nụ cười, hắn sau đó thần sắc mờ mịt, ta buổi trưa uống chút rượu, ký ức có chút mơ hồ không rõ. Được rồi, cái kia phía trước trí quả giáo úy Ngụy Dương, khi đó thiên hộ đại nhân nói thế nào? Đây không có khả năng. Tào Hiên thanh âm đột nhiên cao vút. Hắn sau đó liền trông thấy đối diện Sở Hy Thanh một bộ bị hù dọa thần sắc, lại chậm lại ngữ khí, Ngụy Dương này người tuyệt không có khả năng cấp ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ. Việc này ta đã báo đáp tại Đông Trấn Phụ Ti, đã ghi lại trong danh sách, hắn tuyệt không khả năng thoát tội. Ngươi có thể đổi điều kiện, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể ưng thuận ngươi. Giờ đây hoàng cung đại nội, đối với thần sách Đô Dư Nghiệt chú trọng phi thường. Bắt giữ Ngụy Dương là hắn gần đây mắt sáng nhất công tích, há có thể liền như vậy giao cấp Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó nhất thiếu, đi à, như vậy phía trước đại nhân cho ta tứ chuyển kim thân đan, lại cho ta cái 30-50 hạt. Ngoài ra chúng ta võ quán lại ở bánh trôi thời tiết, lại mở huyết nguyên đồ trụ, cẩm y vệ có 30 danh ngạch, ngươi cấp ta một cái. 30-50 hạt tứ chuyển kim thân đan. Ngươi tại thứ này là cải trắng. Chỉ là luyện tạo vật này tư liệu, liền đạt 1500 lượng. Tào Hiên chỉ cảm giác trong lồng ngực một buồn bực, gần như nội thương. Bất quá Sở Hy Thanh đem cựu luyện cực nguyên tử kim thân tu càng cao càng mạnh, liền càng dễ dàng bị hắn trừng khống. Tào Hiên sắc mặt đóng băng, nhiều nhất lại cho ngươi 8 cái, đầy đủ ngươi từ không tới có, tu đến đệ tam trọng. Còn có, ngươi muốn huyết nguyên đồ trụ danh ngạch làm cái gì? Cho ta bộ hạ chuẩn bị. Sở Hy Thanh thần sắc thản nhiên, ta không phải nói, ta đem Lưu Nhược Hy coi là cánh tay cánh chim, tự nhiên muốn tận tâm vì nàng nhu đồ. Ta nghĩ thu nàng tâm, làm việc liền phải rộng thoáng, nếu không làm sao có thể để một vị thanh vân tiên kiêu cảm mến hiệu lực. Cái này thế giới võ tu cùng thuật tu mỗi kín một năm, liền có thể sử dụng huyết nguyên đồ trụ một lần, mà lần thứ nhất tiếp xúc lúc chỗ tốt là nhiều nhất lớn nhất. Cho nên lý luận tới nói, tất cả mọi người là càng sớm tiếp xúc đồ trụ càng tốt. Lưu Nhược Hy hiện tại chỉ là tam diệp nội môn đệ tử, nếu như đi bình thường đường lối, trở thành võ quán chân truyền sau lại tiếp xúc đồ trụ, liền cần đợi đến nửa năm sau. Sở Hy Thanh lại lắc đầu tiếc hận không dứt, kỳ thật cái kia trí quả giáo úy Ngụy Dương, bất quá một giới thần sách đô kẻ đào ngũ, phía trên chú trọng cũng quá hữu hạn, thiên hộ đại nhân đem hắn đưa trước đi cũng không vớt được công lao gì, chẳng bằng đem hắn cấp ta. Chỉ cần ta có thể cứu này người, Lưu Nhược Hy nhất định sẽ đối ta khăng khăng một mực. Hiện tại cấp, hắn liền thu tay lại. Tào Hiên chính là cảm giác Sở Hy Thanh những lời này giống như là tại trào phúng chính mình. Trong lòng hắn càng sinh ra kinh nghi. Hơn 10 ngày phía trước, Sở sư huynh muội bất ngờ viếng thăm Lưu thị dinh thự, tìm kiếm hỏi thăm Lưu phụ. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 219, Lưu Nhược Hy ban đầu tê ở. 2. Sau đó ban đêm hôm ấy, Sở Hy Thanh liền hủy diệt Hải Thanh Bang Tây Sơn Đường, chém giết Lưu Định Đường, cứu Lưu Nhược Hy. Thời gian này người còn đem hơn 100 vị thần sách đô tinh nhuệ chiêu mộ được dưới trướng. Tào Hiên hoài nghi kẻ này, rất có thể cùng thần sách đô Dư Nghiệt có vượt. Bất quá liền hôm nay Sở Hy Thanh thần thái ngôn từ đến xem, này người đối hắn cùng thần sách đô Di Đảng quan hệ không chút nào thêm che giấu, cũng không có nửa điểm cố kỵ, không giống như là tâm bên trong có quỷ. Chẳng lẽ nói, là mình cả nghĩ quá rồi? Không, không có khả năng. Lưu Nhược Hy bất quá là chính dương võ quán tam diệp phía trong truyền, nội tính thiên phú đều chỉ là trung thượng chi tư, chỗ nào đáng giá Sở Hy Thanh coi trọng như vậy? Bên dưới khí lực lớn như vậy lung lạc. Tào Hiên hí mắt, cũng được. Bất quá nàng đi ta cầm ý vệ cửa ngõ, tiếp xúc huyết nguyên đồ trụ, ngươi liền không sợ nàng tương lai bị tông môn ghen ghét? Sở Hy Thanh nhịn không được cười lên, che mặt không được sao? Vô tướng thần tông sẽ không để ý các ngươi để ai đi tiếp xúc đồ trụ. Được rồi, nơi này có thể có giấy bút, ta đến vẽ đồ. Thúy Vân quán rượu trưởng quỹ rất nhanh liền đem giấy bút đưa đi lên. Sở Hy Thanh cầm bút múa bút, đầu tiên là đem hắn tận mắt qua một cuộn chân ý đồ cùng hai quyển bút ký, nhất nhất miêu tả sao chép xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới vẽ bản đồ. Tào Hiên nhìn mùng 7 tháng 9, nhìn được thành Nam phương hướng vọt lên xích sắc hồng quang, hàng chữ này thời điểm, liền tâm bên trong một ngày. Tại Sở Hy Thanh cầm trình bức đồ họa ra đây, Tào Hiên càng là biến sắc, đây không có khả năng. Cầm ý vệ trong đại lao, ở đâu ra gì đó chẳng bảo. Ta đây cũng không rõ ràng. Sở Hy Thanh buông xuống bút, ánh mắt ngưng như thế, khi đó tại trận có 6 người, đều tận mắt nhìn thấy này bức bản đồ. Thiên hộ đại nhân nếu như ngươi không tin, có thể theo cái khác cửa ngõ chứng thực. Tào Hiên chính là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Này ra hỏa chẳng lẽ không biết bộ này địa đồ mới là khẩn yếu nhất? Cần phải trước miêu tả sao chép Bá Vũ Vương bút ký cùng chân ý đồ, cuối cùng mới vẽ bộ này địa đồ. Này làm trễ nải hắn bao nhiêu thời gian? Được mau chóng để kẻ này tu thành cựu luyện cực nguyên tử kim thân đệ tam trọng, nếu không liền là cái tai họa. Ngươi ở chỗ này chờ, ta nghĩ sau để người cầm ngươi yêu cầu tứ chuyển kim thân đan đưa tới. Tào Hiên sau đó liền sắc mặt xanh xám theo cửa sổ cột lộn ra ngoài, sau đó bước chân vội vàng hướng cẩm y vệ đại lao phương hướng đi đến. Lúc này hắn lại vội vàng sao động đến liền thang lầu đều không đi. Sở Hy Thanh nhìn xem Tào Hiên bóng lưng, khóe môi hưu hưu dương lên, sau đó chậm rãi rót rượu uống một mình. Một bàn này hảo tiểu thức ăn ngon đặt vào không ăn, thật sự là quá lãng phí. Hôm đó ban đêm, Tú Thủy Thành cầm ý vệ lao ngục phía tây một tòa cao 7 tầng tháp. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân huynh muội, còn có Lý Thần Sơn, Lưu Nhược Hy bốn người đứng ở tháp cao tầng 5 trên mái hiên, đối lao ngục phương hướng cách không nhìn về nơi xa. Sở Vân Vân chính là tự mô tự dạng sử dụng một cái ám quan thuật. Nàng hai cái tay, giống như là có hai cái hắc động, đem phụ cận hết thể chiếu tới ánh sáng đều nuốt hút vào, bởi vậy che phủ lên bốn người bọn họ thân ảnh. Thuật sư ngưng tụ thuật pháp chi chủng, chỉ là đem những này thuật pháp ngưng luyện thành chính mình bản mệnh thuật. Có thể trên diện rộng cường hóa những này thuật pháp uy lực, còn có thi pháp tốc độ, miễn đi thủ ấn linh ngôn. Có thể này không có nghĩa là những thuật pháp khác liền không thể dùng. Sở Hy Thanh chính là ngưng thần quan sát phía trước. Tú Thủy Thành cầm ý vệ lao ngục, là từ hai tòa ven sông quân bảo cải tạo mà thành, phân vị nam bắc hai cái bộ phận. Này hai tòa quân bảo, ngay tại thành đông bến sông mặt phía nam, khống chặn Tú Thủy Thành thủy môn. Quân bảo cao chừng 9 trượng, chiếm diện tích đều đạt 10 mẫu to lớn, tầng ngoài vách tường đều là dùng khối lớn huyền vũ thiết nham đắp lên mà thành, tỏ ra kiên cố nặng nề, không gì phá nổi. Tầng này từ huyền vũ thiết nham xây thành nặng nề vách đá, nghe nói dày đến 4 thước, có thể bảo vệ tốt tứ phẩm cao thủ toàn lực nhất kích. Ngoài ra còn có đại lượng đầu thạch kỳ cùng tên nọ đặt pháo đài đỉnh, chẳng những có thể phong tỏa thủy môn, còn có thể bao trùm gần phân nửa thần tú giang mặt sông. Căn cứ tình báo, Ngụy Dương liền bị giam tại Tú Thủy Thành đại lao Bắc lâu đài. Lý Thần Sơn cùng Lưu Nhược Hy nhưng là mặt nghiêm trọng. Hai người là bởi vì Sở Hy Thanh buổi chiều truyền đến tín phủ, để bọn hắn tại ban đêm canh hai sau sỏ vào y phục ra hành, tận lực giấu giếm được thai mắt của mọi người, lẻn vào Tú Thủy quận thành bên trong chờ lệnh. Bọn hắn lúc đầu không biết Sở Hy Thanh muốn làm gì, đối Sở Hy Thanh mật lệnh không hiểu ra sao. Bất quá khi Sở Hy Thanh mang lấy bọn hắn tới đến cẩm y vệ đại lao bên ngoài, hai người liền đã hiểu đến tận cùng. Lưu Nhược Hy mặt đỏ như máu, nàng dùng hàm răng cắn môi dưới, hai tay thật chặt nắm ướt. Trong nội tâm nàng lại là kích động, vừa lo lắng. Kích động là Sở Hy Thanh nói được thì làm được, thực mang bọn hắn tới cứu người, lo lắng là việc này hung hiểm dị thường, lại dính dáng ân công. Lý Thần Sơn chính là nhìn xem đại lao, kinh nghi bất định, đường chủ, ta nhìn hôm nay này trong lao tuần thú cường độ, vượt ra khỏi trước kia chí ít gấp 3, bên ngoài thế mà còn điều tới một cái thiên hộ sở của mình. Phải không vẫn là rút lui trước, bàn bạc kỹ hơn. Ta coi là tối nay, tuyệt không phải cứu người tốt nhất thời cơ. Hắn kỳ thật vụng trộm tới thăm một lần, khi đó cẩm ý vệ thủ vệ cường độ liền để hắn tuyệt vọng. Tào Hiên cái kia tóc xanh tạp trùng, tại công vụ bên trên ngược lại rất tận tâm. Này lao ngục lại bị hắn kinh doanh nặng viên liên tục khóa, kín không kẽ hở, ba ngày nhắc nhở hoàng hôn tuần, nghiêm mật phi thường. Hôm nay thế mà còn làm trầm trọng thêm, cũng không biết Tào Hiên tên kia phát gì đó thần kinh. Một tòa lao ngục mà thôi, lại không gì đó đặc biệt lợi hại trọng phạm, yêu cầu triệu tập 6 vị lục phẩm hạ võ tu trông coi, còn có 4 vị thất phẩm thuật sư thi pháp cảnh giới. Sở Hy Thanh không có trả lời. Hắn ngay tại soát tân võ đạo bảo khố. Đây là hắn mỗi ngày thông lệ sự tình, mỗi ngày đều lại đầu nhập nhất định võ đạo điểm, nhìn xem có thể hay không soát ra vật hắn muốn. Sở Hy Thanh ngay từ đầu còn biết quá thành kính đốt hương cầu nguyện, hướng chư thiên thần mà khẩn cầu may mắn. Hiện tại hắn coi nhẹ, tùy tiện a. Chính mình là cái thần khí người, may mắn bằng không, lười nhắc lại bái. Tương lai hắn tu tới nhất phẩm, chiến lược siêu thần, lại cùng những thần ma này giảng giảng đạo lý, dựa vào cái gì sở mộ số phận như vậy ghê tởm. Cầm lao tử tiêu xài võ đạo điểm, còn có kia một lời thành kính tâm ý trả lại. Kỳ thật hắn mấy ngày nay cũng không phải không có soát ra đồ tốt. Giống như Tào Hiên đưa tặng tứ chuyển kim thân đan, Sở Hy Thanh liền soát ra 3 lần. Hệ thống ra bán ngàn điểm một mai, Sở Hy Thanh không đổi mà thôi. Chỉ vì hắn hiện tại cần nhất là tự thân dùng Thiết Sơn Trạch huyết thuật tỏa định mấy môn huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh nguyên bản không ôm hy vọng, nhưng lại tại hắn tiến hành thứ 74 lần soát tân thời điểm, ánh mắt của hắn sáng lên, hiện ra kinh hỉ chi ý. Nã Phong Ngự Điện chi thủ giai đoạn thứ 5, để nhân thủ có thể cầm gió, chỉ có thể ngự điện, để bạn tương đương với thường nhân nhất bội tứ chi tốc độ, nhất bội linh xảo, nhất bội phản ứng tốc độ, tịnh cường hóa kinh mạch, nhất bội chân nguyên vận chuyển tốc độ, đồng thời thể nội phát sinh trung lượng cuồng phong cùng lôi đỉnh chi lực, lại sơ bộ trưởng khống 3 trượng phương viên phía trong phong lôi, yêu cầu 12.500 cái võ đạo điểm đổi lấy. Sở Hy Thanh cùng liền là cái này, hắn không chút do dự, lựa chọn đổi lấy. Này một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh quanh thân đều phát sinh ra một chút yếu ớt điện lưu, xương cốt phía trong cũng tại ngứa. Sở Vân Vân ngay tại bên người của hắn, hơi cảm thấy giật mình nhìn Sở Hy Thanh một cái. Gia hỏa này thể chất, tựa hồ thực vô cùng đặc thù, càng là cảnh tượng hoành tráng, càng dễ dàng thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh chính là hài lòng đem hư huyễn màn ảnh lùi về đến tầm mắt một góc, hắn cười trả lời, an tâm, hôm nay ta đem các ngươi gọi tới, tự có lý do. Chúng ta còn phải đợi thêm một người, a. Đúng lúc này, hắn trông thấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền lướt qua một dặm khoảng cách, lại thân hình ẩn tại trong hắc ám, tiến lên bay lượn lúc vô thanh vô tức, gần như cùng toàn bộ màn đêm hòa làm một thể. Sở Hy Thanh đã giác tỉnh đệ nhị giai thái thượng thông thần, thị lực đã vượt qua Diều Hâu gấp mấy lần, cũng chỉ có thể nỗ lực nhận ra nàng một điểm vết tích. Sở Hy Thanh ngắm nhìn kia áo đen, khóe môi không khỏi hưu hưu dương lên. Nói Vũ Đế liền đến, nàng đến rồi. Cái này thế giới không có Tào Tháo, bất quá có tương tự nhân vật, danh xưng Ngụy Võ Đại Đế, từng nhất thống Bắc Cảnh 17 châu. Lý Thần Sơn thẳng đến Sở Hy Thanh nhắc nhở, mới bỗng nhiên giật mình. Hắn lập tức tay đè lấy kiếm, làm ra phòng bị tư thái. Bất quá Lý Thần Sơn lập tức liền phát hiện, Sở Hy Thanh huynh muội đối hắc y nhân kia không ngậm được ý. Bóng đen kia cực nhanh tới sau, giống như lá rụng giống như nhẹ nhàng đáp xuống Sở Hy Thanh bên cạnh người. Nàng còn tung bay ở giữa không trung, liền ngữ hàm hiếu kỳ hỏi, ngươi cho ta bộ kia đồ là thực? Đây là thanh âm một nữ nhân. Nàng tận lực sửa đổi qua giọng điệu cùng thanh tuyến, có thể Sở Hy Thanh nghe xong, liền biết nàng là Lục Lạc Ly. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc dao động, tự nhiên là thật, nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy. Ngươi tới được muộn như vậy, hẳn là nhiều mặt chứng thực quá. Lục Loạn Ly một tiếng ngượng ngùng cười, xấu hổ gãi gãi mặt. Dù sao chuyện rất quan trọng, không phải không tin ngươi. Nàng sau đó ánh mắt ngưng như thế, chuyển nhìn qua lao ngục phương hướng, ngươi cho rằng bọn họ lại ở tối nay động thủ? Không tại tối nay, chẳng lẽ còn có thể đợi được ngày mai? Sở Hy thanh thản nhếch cười, ngươi nhìn này lại lao, thủ vệ nghiêm mật như vậy. Tào Hiên nhất định tại trong lao khua chiêng gõ trống tìm kiếm, đợi đến ngày mai, này nghịch thần kỳ khả năng liền biết hạ tới triều đình trong tay. Ta dám đánh cược, hiện tại châu thành phương hướng, nhất định có vô số triều đình nghiến quyền, tại hướng Tú Thủy phương hướng đến. Lục Loạn Ly vừa nghe đến câu này, tức khắc tâm thần siết chặt, thân thể mềm mại căng cứng. Kiến Nguyên Đế đất nước vốn là ổn đương quá, nếu như lại đắc thủ nghịch thần kỳ, kỳ thế sẽ chỉ càng khó dung chuyện. Phụ thân cùng mấy vị thúc phụ cũng lại xa vào nguy hiểm hơn tình trạng. Sở Hy thanh hít mắt, Tần Mục Ca tại trên địa đồ tiêu ký là Nam Lâu Đài, nghỉ sau đại loạn cùng một chỗ, ngươi trước bồi ta đi Bắc Lâu Đài cầm người cứu ra, sau đó liền theo ngươi tự tiện. Lục Loạn Ly mặt bên trên, tức khắc liền hiện lộ ra một vẻ kháng cự chi ý. Trong lao ngục đại loạn cùng một chỗ, nàng đương nhiên phải đi Nam Lâu Đài tìm kiếm lịch thần kỳ. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 220, Lưu Nhược Hy ban đầu kê ở. 3. Sở Hy thanh chính là liếc nàng một cái, chúng ta lăn lộn giang hồ, muốn giảng đạo chính nghĩa. Nếu không phải ta, ngươi bây giờ còn tại võ quán tàng thư lâu phía trong ở lại. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói này thật là sự thật. Sở Hy thanh mấy người là tại giờ thân tả hữu phát hiện cái kia hốc tối, tìm tới Tần Mục Ca những cái kia bút ký cùng chân ý đồ. Có thể việc này cũng không nhắc lên quá sóng lớn sóng lớn. Lục Loạn Ly khi đó ngay tại trong lầu tầng thứ 6, nhưng đối với chuyện này không biết chút nào. Nếu không phải Sở Hy thanh nhắc nhở, dự tính nàng hiện tại còn nán lại tại tầng 6 gian nào đó phòng, chui tại đống giấy lộn bên trong. Thua với ngươi. Lục Loạn Ly thần sắc bất đắc dĩ khoát tay áo, ta trước giúp ngươi cứu người, bất quá tốc độ được nhanh một điểm. Ngay tại này một cái chớp mắt, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng Cẩm Y vệ đại lao phương hướng chiếu đi qua. Chỉ vì lúc này chân trời bên trong, đông nhiên có một mai xích hồng sắc vẫn thạch theo không rơi xuống. Sở Hy thanh dùng mắt quan chắc, phát hiện kia vẫn thạch có tới nửa trượng phương viên. Chẳng những tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền oanh đến Cẩm Y vệ đại lao trên không, chỉnh thể cũng thiêu đến đỏ bừng. Tứ phẩm thuật pháp, Lạc tinh thuật. Lý Thần Sơn không khỏi tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tả hữu quét nhìn qua, nỗ lực tìm kiếm phát động này thuật sư thân ảnh, đây là ai? Như vậy lớn thủ bút. Ngay tại thời khắc này, toàn bộ Tú Thủy quận Nam Thành Sơn giao địa động. Tiếng vang to lớn, để mười dặm phương viên phía trong đám người màng nhị mất thông. Cẩm Y vệ chưa thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, bị kia vẫn thạch chính diện đập trúng Nam Lâu Đài đỉnh. Theo khốc liệt cương phong càn quét, vô số đá vụn bay tán loạn bắn tung tóe, hỏa vũ bay là tả, pháo đài nóc nhà trực tiếp bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, toàn bộ phía nam bộ phận càng sụp đổ gần một nửa. Xích hồng sắc hỏa diễm vọt lên hơn 30 trượng, đem trọn tòa thành trì chiếu rọi giống như ban ngày. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống có hơn 20 thân ảnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng vào đến Bắc Lâu Đài trong đó. Bọn hắn hoặc là liên tục va chạm, đem bia mặt cự thạch vách tường cưỡng ép ném ra từng cái một lỗ thủng, hoặc là theo vẫn thạch đập ra động quật bên trong phi thân mà vào. Lúc này pháo đài bên ngoài quận binh cùng Cẩm Y vệ đã tụ họp lại, mưa tên như châu chấu phong tỏa chân trời, nhưng bị hai cái theo tường thành phương hướng đột nhập lao ngục cường tráng đại hán bẻ gãy nghiền nát giống như đánh tan. Hai người này giống như xuất thân ma đạo, ngoài định mức thị sát. Những nơi đi qua một mảnh huyết nục văng tung tóe, vỡ chi cùng huyết điểm tứ phía rơi vãi. Lục Loạn Ly tê cả da đầu, những người này trong đó chỉ là tứ phẩm tu vi liền có 5 người, còn lại đều có ngũ phẩm cảnh giới. Lục Loạn Ly chút tu vi ấy, cùng những người này đối chiếu hoàn toàn không đáng chú ý. Chúng ta đi. Sở Hy thanh nhắm ngay thời cơ, không chút do dự hướng lao ngục gấp bộ nhào qua. Lý Thần Sơn mấy người cũng thần sắc chấn động, theo sát sau lưng Sở Hy thanh, riêng phần mình động tác mau lẹ, dùng bọn hắn tốc độ nhanh nhất nhào về phía Bắc Lâu Đài. Lưu Nhược Hy thực lực yếu nhất, có thể nàng lại cũng có thể đuổi theo. Nàng rõ ràng chỉ tu thành tam trọng khinh vân tung, dáng người nhưng như lôi tự điện, như quang giống như ảnh, dẫn tới tại trận mấy người vì thế mà choáng váng. Tại năm người tới đến Bắc Lâu Đài, nơi này trông coi quả nhiên bị điều đi trống không. Cả tòa pháo đài bên trong chỉ còn lại hơn 100 người ngủ tốt. Sở Hy thanh từ cửa chính giết vào pháo đài, liền một đường sông lên bên trên thạch bảo tầng thứ 5, phá hư lâu đài bên trong pháp trận trung khu. Thạch bảo phía trong pháp trận phòng ngự kỳ thật uy lực một loại, có bằng không. Bất quá nơi đây pháp trận trung khu, còn nắm trong tay bên trong pháo đài ba cái cửa ra vào. Tại Sở Vân Vân không bại lộ thực lực tình huống dưới, tại trận 5 người đều không thể cưỡng ép đánh xuyên qua pháo đài vách đá, cho nên này trung khu pháp trận tỏ ra ngoài định mức khẩn yếu. Tại 5 người thế như trẻ che giết tới lầu 5, liền thấy phía trước một vị mặc Cẩm Y vệ phó thiên hộ phục sức lục phẩm võ tu, ngăn ở đầu bậc thang bên trong, thần sắc tức giận. Từ đâu tới mau tặc, cút xuống cho ta. Phía sau hắn bỗng nhiên mở rộng ra một đôi thép thiết vũ cánh, vô số ám khí theo này đôi cánh chim bên trong dâng lên mà ra, cuốn phong bạo vũ giống như hướng bọn hắn oanh kích. Huyền thiết mũi khâu, lông châu mũi khâu, kim tiền tiêu, phi tiêu, ném tiễn loại hình hàng trăm hàng ngàn, dày đặc như mưa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phong tỏa mỗi một tấc không gian. Bất quá này khí thế bàng bạc ám khí màn mưa, chỉ duy trì gần phân nửa hô hấp không tới liền bị ép đình chỉ. Sở Vân Vân triệu hoán một đầu toan nghê trùng kích tại tiền phương, nơi nó đi qua, hết thảy tiểu vu ngón tay ám khí đều bị trực tiếp hòa tan. Nay đầu chỉ có mèo nhà gấp đôi lớn nhỏ toan nghê nhào tới trước một cái, liền dùng vị này lục phẩm võ tu toàn thân cao thấp đều giấy lên xích sắc hỏa diễm. Hắn có mạnh mẽ ngoại cương hộ thể, nhất thời nửa khắc ở giữa không có ảnh hưởng. Bất quá Lục Loạn Ly thân ảnh đã trùng kích đến phía trước hắn, một vệ tam sắc đao quang tựa như ảo mộng, thẳng chạm này người mi tâm. Mơ tưởng. Kia người hét lớn một tiếng, đem một đôi thiết dược hộ tại trước người. Này đôi thép cánh sắc nhưng bị Lục Loạn Ly dễ như trở bàn tay chém rách ra. Bất quá hắn người mang khổ luyện ngoại cương. Lục Loạn Ly tam sắc đao chém vào bộ ngực của hắn, vậy mà chỉ vào thịt ba tấc. Kia người rên lên một tiếng, thần sắc dữ tợn, đây là đao kiếm như mộng chìm trong như mộng đao, ngươi là phế thái tử Di Đảng. Hắn lời nói im bặt mà dừng, chỉ vì Lý Thần Sơn trọng kiếm đã nện ở đầu của hắn mặt bên, chẳng những ở trên trán của hắn đánh ra sâu đạt hai thốn lô máu, càng làm cho này người một hồi choáng trầm. Các ngươi mơ tưởng phá ta hoành luyện bá thể. Này người đầy mặt là huyết, thân thể cơ, nhưng vẫn là sừng sững không đủ. Bất quá này một cái chớp mắt, nhất đạo màu trắng đao ảnh hoành không lướt qua. Kia là Sở Hy Thanh Ma Văn Tiền Dược Đao, vậy mà một đao liền chém xuống đầu của hắn. Lưu Nhược Hy toàn bộ hành trình cũng không có cơ hội xuất thủ, nàng nhìn ra tâm đãng thần chỉ, nghĩ ngợi nói đường chủ một nhóm người này thực lực hào thắng, một vị lục phẩm hạ hoành luyện cao thủ, đường đường cẩm ý vệ phó thiên hộ, thế mà vừa đối mặt liền bị giết chết. Sở Vân Vân cũng khẽ môi khẽ nhếch. Sở Hy Thanh một đao kia, biết tròn biết méo, dùng cực hạn khoái đao bài trừ khổ luyện bá thể, là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Chỉ cần nhanh đến đối phương thực nguyên cương lực không kịp phản ứng, nay khổ luyện bá thể chẳng khác nào không có. Mà Sở Hy Thanh đao nhanh, giờ đây dù là tại thất phẩm giai vị, cũng chỉ có cực ít một đám người có thể so sánh cùng. Sở Hy Thanh không có tại tầng 5 trì hoãn quá lâu, bọn hắn tại nơi này dùng đao kiếm đơn giản phá hư một phen, liền lại vội vàng rời khỏi. Nhược Hy ngươi lưu lại nhìn xem nơi này, đừng để cẩm ý vệ thuật sư chữa trị trận này. Nếu như gặp phải không thể đối đầu cao thủ, có thể dùng ta đưa cho ngươi lớn bạo viêm phủ cảnh báo. Nếu như chúng ta không kịp viện thủ, ngươi dùng bảo toàn tính mệnh là hơn. Đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, miễn cho nhà mình đường lui bị chặn lại. Lưu Nhược Hy nghe vậy đầu tiên là hoảng hốt, có thể lập tức liền chấn định lại, minh bạch. Nàng định trụ bước chân, đứng tại tầng 5 đầu bậc thang, một tay án lấy đao, đưa mắt nhìn theo Sở Hy Thanh bọn người rời đi. Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân chính là nhao nhao nhìn lại, trong mắt chứa kinh ngạc. Sở Hy Thanh đối Lưu Nhược Hy tín nhiệm, tựa hồ có chút quá rồi. Đây chỉ là một cái tu vi bát phẩm hạ tiểu nữ hài. Bất quá cân nhắc đến này trong pháo đài đã không có ra dáng cao thủ, hai nữ cùng Lý Thần Sơn cũng không có để ý. Nhiều lắm là nghỉ sau Lưu Nhược Hy cảnh báo, bọn hắn nhanh một chút chạy đến viện thủ chính là. Bất quá khi bọn hắn một đường hướng bên dưới, xông vào lao ngục tầng dưới chót nhất, lại đều thần sắc thảng thốt. Nay trên đường đi, bọn hắn trông thấy ven đường ngược lại mấy chục cái cẩm y vệ cùng một tốt. Bọn hắn tử trạng đều rất thê thảm, một thân huyết dịch đều bị thả tận, da thịt trắng đáng sợ. Sở Hy Thanh ngạc nhiên không thôi, nghĩ ngợi nói lúc này, thế mà còn có đồng đạo không quan tâm Nam lâu đài nghịch thần kỳ, nhưng chạy tới Bắc lâu đài cướp ngục. Tại hắn một đường hướng phía trước, tới đến lao ngục tầng dưới chót nhất đại sảnh, liền sắc mặt ngưng lại. Nay đại sảnh bên trong vậy mà đứng đấy 8 người. Đứng tại ở chính giữa là một vị vóc người trung đẳng nam tử, khuôn mặt tròn vo, mặt trắng nõn nà, đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, thoạt nhìn như là cái mì vắt. Đó chính là Kiếm Tàng Phong, hắn xách ngược trường kiếm, thần thái thong dong tự nhiên. Đối diện với hắn, nhưng là một vị thanh tuyển nam tử, này đầu người mang hồng sắc mũ cao, mặt trắng như ngọc, lăng môi như máu. Chỗ mi tâm của hắn, nhưng là một đầu làm theo Phật kiếm một loại thanh ngân. Sở Hy Thanh như nhau nhận ra vị này, kia là Huyết Phong kiếm Lý Đạo Quy. Còn lại 6 người đều là Lý Đạo Quy thuộc hạ, đều một thân huyết ý, riêng phần mình cầm trong tay binh khí, vây quanh Kiếm Tàng Phong, hình thành vây kín thế. Tại Sở Hy Thanh một đoàn người đến, Kiếm Tàng Phong liền đuôi lông mày khẽ nhếch, nhìn lại, ngữ hàm kinh ngạc, "Tiểu Sở." Sở Hy Thanh là che mặt. Có thể tầng này khăn đen, đối Kiếm Tàng Phong tới nói chẳng khác nào không tồn tại, liếc thấy thấu thân phận của hắn. Theo Kiếm Tàng Phong tiếng nói, kia Huyết Phong đạo đám người cũng đều biến sắc, đồng thời hướng Sở Hy Thanh chú mục. Trong con mắt của bọn họ, đều ngậm lấy mãnh liệt sát ý. Sở Hy Thanh đầu tiên là một hồi tê cả da đầu, nghĩ ngợi nói này thật khéo léo, nhìn tính và tính, không có tính tới người còn không có cứu đến, nhưng cùng Huyết Phong đạo gặp được. Hắn lập tức liền dứt bỏ tạp niệm, cười ra tiếng, "Thật khéo." Kiếm Tuần sát sứ, ta cùng Huyết Phong đạo cũng có chút ân đoán, không ngại để chúng ta cũng tham gia một chân, giúp đỡ chút. Kiếm Tàng Phong nghe vậy, cười ha ha, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Có các ngươi hỗ trợ, bọn hắn hôm nay càng khó thoát hơn đột. Hôm nay hắn tiến vào Bắc lâu đài, chính là vì truy kích Lý Đạo Quy cái này để vô tướng thần tông đầy bụi đất kẻ cầm đầu. Mà liền tại Sở Hy Thanh một tay cầm đao, ngưng thần để phòng thời khắc. Thủ tại tầng 5 Lưu Nhược Hy cũng nắm chặt đao trong tay của nàng, nhìn phía dưới thang lầu. Lúc này chính có một cái toàn thân huyết y liệt, diện mạo âm nhu thiếu niên, đang từ phía dưới từng bước một từng bước mà bên trên. Cước bộ của hắn rất nhẹ, nhưng giống như là đạp ở người trong tấm khảm. Này người dương mắt nhìn phía trên Lưu Nhược Hy một cái, đầu tiên là nhỏ bé cảm giác ngoài ý muốn, sau đó mỉm cười, không nghĩ tới tại nơi này còn có thể gặp được cước ngục đồng đạo. Vẫn là một cái chỉ là bắt phẩm hạ, làm sao? Ngươi đứng ở chỗ này, là muốn cả ta? Lưu Nhược Hy sắc mặt chính là thanh trầm như sắt. Nàng nhận ra trước mắt này người là Huyết Phong đạo Chu Huyết Ý, một vị thanh vân bảng xếp hạng 86 vị, tu vi thất phẩm bên dưới thiếu niên cao thủ. Lưu Nhược Hy nguyên lai tưởng rằng chính mình biết sợ, nhưng lúc này trái tim của nàng ầm vang nhảy lên. Một cỗ nhiệt huyết lan tràn tứ chi, vô cùng chiến ý theo sâu trong tâm linh dâng lên. Lưu Nhược Hy trong mắt cũng lộ ra sắc bén sắc nhọn ánh sáng. Đường chủ đã phân phó nàng thủ tại chỗ này, như vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt không nguyện đem nơi đây chắp tay nhường cho. Chương 221, Bá Vũ Vương. 1. Lưu Nhược Hy thân thể hữu hữu thấp bỏ xuống, ánh mắt lạnh lùng, đường này không thông. Bất quá lâu đài bên trong trận xu đã bị phá hư, ta bảo đảm không lại chữa trị pháp trận, cản trở các ngươi rời khỏi thành bảo. Lưu Nhược Hy cũng không phải là hạ người lỗ mãng. Trong cơ thể nàng tuy nóng huyết bành trướng, chiến ý hiên ngang, nhưng có thể khắc chế kích động, không đánh không nắm chắc chiến đấu. Đối phương dù sao cũng là thất phẩm bên dưới tu vi, vượt trên nàng một cái phẩm cấp. Sở Hy Thanh bàn giao nhiệm vụ của nàng là trông coi ở đường lui của bọn hắn. Nếu như có thể hòa bình giải quyết, kia là không còn gì tốt hơn. Chu Huyết Ý nghe vậy sửng sốt cứ thế, sau đó liền không thể tin một tiếng mỉm cười, ngươi thật đúng là chuẩn bị cả ta. Lưu Nhược Hy thở sâu một hơi, cầm đao tay phải hiện lên non nớt gân xanh, các hạ thỉnh về. Nàng giọng chưa dứt, đã nghe đến một cô gió tanh sông vào mũi. Nhất đạo huyết sắc kiếm ảnh đột ngột hướng tới tập tới trước người. Lưu Nhược Hi kịp phản ứng thời điểm, kia kiếm phong khoảng cách nàng đã không tới ba thước. Lúc này càng có một cỗ hung lệ kiếm ý chém vào mi tâm của nàng, phải đem nàng não nhân xoắn thành mảnh vỡ. Lưu Nhược Hi đồng tử khẽ nhếch, bản năng rút đao ra khỏi vỏ. Nàng cho là mình hơn phân nửa không phòng được một kiếm này, có thể sẽ chết ở chỗ này. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại nghe đinh một tiếng vang dọn. Nàng đao vậy mà tinh chuẩn chém ra Chu Huyết Y rẻ nhỏ huyết kiếm. Đối phương lực lượng cường đại, để Lưu Nhược Hi thân thể chân trượt lui mấy trượng. Có thể nàng hạ bàn như xưa kiên cố, bước chân vững như bàn thạch. Chu Huyết Y lực lượng xác thực mạnh hơn xa nàng, bất quá này người chuyên chú thân pháp, đi là mau lẹ nhẹ nhàng được lối, không thể về mặt sức mạnh đem nàng nghiền ép. Lưu Nhược Hi thậm chí còn có dư lực, đem Sở Hi thanh cấp lớn bạo viêm ngọc phù đánh phía trước. Theo một tiếng cự đại bạo chấn, đỏ thấm hỏa quang tại hành lang miệng đánh tăng ra, vô số ngọn lửa tứ phía quét sạch, bao trùm xung quanh 10 trượng phương viên, bị bỏng hết thảy. Lưu Nhược Hi thân ảnh vội vàng tối lui, tránh đi hỏa diễm, đồng thời đem bên hông mình một thanh khác đao cũng rút ra. Trong tay nàng này đối lên lương tinh thiết đao, là Sở Hi thanh chuyên vì nàng phối binh khí. Năm trước Đường chủ đại nhân đem kinh đảo nợ nần bồi thường rõ ràng sau đó, liền không bán hắn tịch thu được những pháp khí kia. Trong đó có 4 kiện tại trên người nàng, nói là mượn dùng. Đường đường một cái phó đàn chủ, không có mấy món tiện tay pháp khí giống kiểu gì. Sở Hi thanh còn ngoài định mức hoa 8000 lượng mang ngân, cho nàng kết hợp một đôi thất phẩm thượng giai vị song đao. Lưu Nhược Hi quá cảm kích Sở Hi thanh, chỉ cảm giác không thể báo đáp. Có thể nàng kỳ thật không hiểu Sở Hi thanh, vì sao muốn đem những pháp khí này đặt ở nàng cái này tư chất bình thường trên thân người. Càng nghĩ không thông Sở Hi thanh, vì sao muốn cho nàng phối một đôi song đao. Lưu Nhược Hi từ nhỏ đến lớn đều là quen dùng tay phải, quá ít sử dụng cánh tay trái. Bất quá giờ khắc này, Lưu Nhược Hi nhưng sinh ra một loại cảm giác, chính mình tay trái cũng có thể dùng đao, có thể như chính mình tay phải một dạng linh hoạt. Cũng liền tại Lưu Nhược Hi rút đao thời khắc, Chu Huyết Ý thân ảnh đã theo kia ngập trời hỏa diễm bên trong xuyên toa mà ra. Hắn tế kiếm huy sái, biên chức ra khắp bầu trời huyết sắc gió lạnh. Lưu Nhược Hi cũng lập tức phản ứng, nàng song đao huy động, chẳng những như ảnh tựa như điện, càng như nhật nguyệt kinh thiên, vĩnh hằng bất diệt. Chu Huyết Ý kiếm nhẹ nhàng mau lẹ tới cực điểm, vừa xa khỏi người mắt trần cực hạn, thân ảnh chính là như ảnh giống như huyễn, mang ra từng mảnh tàn ảnh. Lưu Nhược Hi một đôi uyên ương tinh thiết đao, cũng giống như nhật nguyệt treo móc ở không, kéo dài bất diệt, thật lâu không giảm, chưa từng có rơi xuống thời khắc. Giữa hai người tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp ở giữa, liền giao thủ không xuống 160 kích, cả hai ở giữa tuôn ra vô số tia lửa. Chu Huyết Ý bị đánh nát kiếm khí, tứ phía bắn rọi, đem tứ phía vách tường đánh ra vô số nông cạn động. Chu Huyết Ý càng ngày càng cảm giác kinh ngạc. Trước mắt hắn thiếu nữ này song đao, vậy mà thủ kín không kẽ hở. Thẳng đến 167 kiếm, Chu Huyết Ý mới tìm được sơ hở, dài nhỏ huyết kiếm lọt vào đao màn, tại Lưu Nhược Hi trên vai lấy ra một điểm vết máu. Lưu Nhược Hi không thể không bước nhanh lui lại, phòng tới góc tường, đồng thời một đao đem trên vai một khối huyết nhục cắt đứt xuống. Chu Huyết Y kiếm chứa kịch độc, kia huyết nhục ly thể liền bắt đầu tán phát hôi thối, hóa thành nước đặc. Có chút môn đạo. Chu Huyết Y mắt bên trong sắc bén, hiện ra mãnh liệt hứng thú cùng sắc cơ, đây là đệ tam trọng nhật nguyệt kinh thiên chi thủ. Đệ tam trọng quang âm thuấn ảnh chi thân. Đệ tam trọng thông linh thức tính chi tâm. Không nghĩ tới hôm nay, ta thế mà còn có thể gặp được một vị thanh vân thiên tiêu. Hắn như bóng với hình truy kích, không cấp Lưu Nhược Hi bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chu Huyết Y kiếm càng thêm xảo trá ngon độc, giống như từng đầu huyết sắc độc xà. Hắn phát hiện trước mắt nàng này, chẳng những thiên phú quá cao, nội tính cũng là cao tuyệt. Nàng truy phong đao, tại mới vừa lúc giao thủ vẫn là đệ tứ trọng tiêu chuẩn, có thể cho tới bây giờ đã mò tới đệ ngũ trọng cánh cửa. Đối phương trên chiến đấu thiên phú cũng làm cho nhân tâm kinh, cặp kia đao nhanh không thể tưởng tượng nổi, như nhật nguyệt hành không. Thân pháp cũng càng ngày càng nhanh chóng, như ảnh tựa như điện, đuổi sát quang âm. Thiếu nữ này trời sinh liền biết làm như thế nào chiến đấu, tam giai thông linh thức tính chi tâm, để thiếu nữ có thể dự phán đến hắn mỗi một cái động tác. Nay nào chỉ là một cái thanh vân bảng cấp bậc thiếu niên anh tài. Chu Huyết Y đánh giá nàng bài vị, nhất định tại phía trước 75 vị, mạnh hơn nhiều kia Lâm Hải Song Hổ cùng Chu Lương Thần bọn người. Chỉ liền tu hành tư chất cùng thiên phú chiến đấu tới nói, cũng mạnh hơn nhiều hắn cái này thất phẩm tu vi, nhưng chỉ có thể bước lên thanh vân bảng 86 vị cái gọi là thiên tiêu. Chu Huyết Ý tâm tính cực dai, không có đấu kỵ chi ý. Ở cái thế giới này, thiên phú mạnh hơn hắn quá nhiều người quá nhiều, chỗ nào hâm mộ tới. Bất quá hôm nay hắn như có thể đem nàng này hủy đi, tại đóa này diễm lệ hoa hồng còn chưa tỏa ra phía trước, liền đem hái hạ xuống đến, đặt vào đến bùn bên trong, Chu Huyết Ý cũng lại cảm giác phi thường vui vẻ khoái ý. Lưu Nhược Hi chính là cực lực ngăn cản, nàng đỡ trái hở phải, nhìn có chút chật vật. Khiến nàng rất ngạc nhiên là nàng đã đem Sở Hi thanh cấp lớn bạo viêm phủ đánh ra đầy đủ 20 cái hô hấp thời gian, có thể dưới lầu còn không có bất kỳ phản ứng nào. Lưu Nhược Hi nhưng không chút nào cảm giác kinh hoàng, chỉ vì nàng phát hiện chính mình sau khi bị thương, tự thân lực lượng, tốc độ, thủ cước linh hoạt độ, thậm chí lực phản ứng, vậy mà biến được mạnh hơn. Lưu Nhược Hi chỉ sơ sơ thích ứng, liền đem thể nội dũng mãnh tiến ra phần này lực lượng trường khống. Nàng đao biến được càng nhanh, càng mạnh. Chỉ là bởi vì Chu Huyết Y kiếm tấn mãnh ngoan độc, như rọi trong xương, để nàng không thể thoát khỏi, cũng vô pháp làm ra điều chỉnh. Lưu Nhược Hi tình thế hay là vô cùng bị động, chỉ có thể gian nan phòng ngự. Cũng liền tại 20 cái hô hấp sau, Chu Huyết Y lại một lần nữa tìm được cơ hội, một kiếm đâm trúng Lưu Nhược Hi bắt đùi, lột nàng trên đùi mảnh nhỏ huyết đục. Chu Huyết Y ham muốn không ngừng cố gắng, đem Lưu Nhược Hi một kiếm kết thúc. Nhưng lại tại lúc này, hắn trong lòng đỗng nhiên một ngày, một cỗ cảm giác nguy cơ như kim châm giống như đâm vào tinh thần của hắn. Chu Huyết Y trước trông thấy nhất đạo bóng trắng lướt qua, đem hắn đã nhanh đâm đến Lưu Nhược Hi mi tâm huyết kiếm vung đánh rời ra. Sau đó lại là nhất đạo bạch quang, lôi cuốn lấy cuồng phong cùng lôi đỉnh chẳng tới. Đây là truy phong đao phong lôi giao ra. Mà Lưu Nhược Hi đao nhanh không biết là duyên cớ gì, tại này một cái chớp mắt bỗng nhiên gia tăng gần gấp đôi. Nàng dùng song đao thi triển truy phong đao pháp, mặc dù về mặt sức mạnh tốn sắc đơn đao, nhưng cũng hơn, mạnh hơn, càng nhanh. từng mảnh nhỏ phong lôi cùng tiệm, đem chí mạng đao ảnh hỗn tạp hắn bên trong. Chu Huyết Y trong tay huyết kiếm cũng biên chức ra một mảnh tàn ảnh, hắn liên tục ngăn cản thất đao, dưới chân vậy mà trơn trượt lui năm trượng. Nhưng dù cho như thế, Chu Huyết Y vẫn không thể nào hoàn toàn tránh đi Lưu Nhược Hy đao quang đuổi theo tập. Bờ vai của hắn lại cũng bị Lưu Nhược Hy bổ ra một điểm vết máu. Ngay tại Chu Huyết Y trong nội tâm dần dần phát lạnh thời khắc, hắn gặp trước mắt đao quang đống nhiên trống không. Lưu Nhược Hy thân ảnh đống nhiên trơn trượt lui mấy trượng, nàng đao cắm vào chân, đem hư thối bộ phận huyết nhục cắt đứt. Thiếu nữ trên mặt đã yếu ớt một mảnh, không có huyết sắc. Có thể Lưu Nhược Hy nhưng không một chút khiếp sợ chi ý, cũng không có bất luận cái gì vẻ thống khổ. Nàng ngăn cách 10 trượng khoảng cách cùng Chu Huyết Y đối mặt, khí tức bình tĩnh dị thường. Chu Huyết Y nhưng chú ý tới Lưu Nhược Hy đồng tử dần dần biến hóa thành tử sắc, tóc dài tại sau lưng không gió mà bay. Chu Huyết Y nhìn xem một màn này, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sau đó giật mình trong lòng, Tam giai thần thương, Tam giai Táng Thiên. Đây là càng chiến càng mạnh thần chi thương cùng Táng Thiên chi vũ. Bởi vì Bá Vũ Vương Tần Mục Ca mà danh chấn thiên hạ đỉnh cấp thiên phú. Thật sự là suối quẩy. Hắn đoán sai, trước mắt thiếu nữ này, đủ để xếp vào Thanh Vân bảng trước 60 năm vị. Đuổi sát nửa tháng trước Sở Hy Thanh. Tú thủy quận này nhỏ tiểu địa phương, làm sao tại ngắn ngủi vài chục năm ở giữa, liên tục xuất hiện ba cái đồng thời thức tỉnh thần thương cùng Táng Thiên yêu nghiệt. Càng làm cho Chu Huyết Y mắt sắc ám trầm là, lúc này Lưu Nhược Hy giữa tràn phía trước điện quang ẩn tụ, cùng phong lôi lượng, đem một ngụm hư huyết nhỏ bé huyết kiếm đè vào mi tâm ba tấc đầu chỗ. Kia là đệ tam trọng phong lôi võ ý, bắt đầu đính trụ hắn kiếm ý trùng kích. Thiếu nữ võ ý tuy yếu, chỉ có tam trọng cảnh giới, có thể nàng tam trọng thông linh thức tính chi tâm, nhưng cho nàng cung cấp vô cùng cường đại tinh thần lực lượng. Phương Hàn xuyên việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 222, Bá Vũ Vương 2. Chu Huyết Y thật sâu hô hấp, đem tâm lý dâng lên hành ý giải quyết ra, hắn ánh mắt tấm lánh, này thất đao thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, đổi thành một loại thất phẩm bên dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đã cắm ở trong tay của ngươi. Bất quá dạng này đao thuật, ngươi chân nguyên có thể sử dụng mấy lần? Không, phải nói là ngươi bây giờ chân nguyên còn thừa lại bao nhiêu? Trước mắt hắn cái tiện phụ này, tổng không đến mức là cái tiểu hào Bá Vũ Vương, còn có thể thân ôm gần như vô hạn chân nguyên vạn cổ thiên thu chi huyết. Lưu Nhược Hy con mắt nhưng chớp chớp, vừa vặn ngược lại, nàng hiện tại khí lực, chân nguyên còn bảo trì tại trạng thái toàn thịnh chính thành, một điểm đều không chịu đến thương thế ảnh hưởng. Chẳng biết tại sao, trái tim của nàng mỗi một lần nhảy lên, thể nội khí huyết cùng nguyên khí liền khôi phục không ít, liền ngay cả chân tổn thương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nàng rất kỳ quái, chính mình trước kia rõ ràng rất yếu, có thể hôm nay một trận chiến này, chính mình có thể cùng đối diện vị này Thanh Vân bảng xếp hạng 86 Chu Huyết Ý địa vị ngang nhau. Chẳng lẽ là bởi đó phía trước tu vi để bạn tới bát phẩm hạ thời điểm, đã giác tỉnh Chu Huyết Ý nói những này huyết mạch thiên phú. Lưu Nhược Hy không có nghĩ nhiều, nàng rất nhanh liền loại bỏ hết thảy tạp niệm. Chỉ vì Chu Huyết Y kiếm, lại một lần nữa tật tập mà tới. Bất quá lúc này, Lưu Nhược Hy chẳng những đem kia huyết sắc kiếm phong thấy rất rõ ràng, còn cảm giác kiếm của đối phương nhanh chậm không ít. Lưu Nhược Hy hai tay lại nắm chặt lại chuôi dao, cảm giác mình cùng này một đôi bên ương tinh thế nào, lại có huyết nhục tương liên cảm giác, phản phất bọn chúng chính là mình thân thể một bộ phận. Tiếp theo một cái chớp mắt, này lao ngục tầng thứ 5 bên trong, liền lại tuôn ra liên tiếp tiếng len ken vang dội, một cỗ kiếm cương tứ phía bắn ra, từng đoàn kia lửa kéo dài nổ tung lấp lánh. Chu Huyết Y mạnh đại kiếm thế, như xưa có thể ổn áp Lưu Nhược Hy một bậc. Có thể trái tim của hắn, nhưng một chút xíu tịch lạnh, toàn thân không rét mà run, nổi da gà lên. Lưu Nhược Hy song đao càng lúc càng nhanh, phản phất chân chính nhật nguyệt kinh thiên, vĩnh hằng không rơi. Giang Hà đi địa phương, toàn từ tự nhiên. Mấu chốt là nữ nhân này, vậy mà đến bây giờ cũng không thấy suy thoái chi tượng. Rõ ràng Chu Huyết Y tu vì cao nàng nhất phẩm, lý luận tới nói, nàng này chân nguyên ứng với hao tổn cực kỳ kịch liệt. Có thể thiếu nước nhưng phản phất có được vô cùng vô tận khí lực chân nguyên, dùng mãi không cạn, lấy không hết. Chu Huyết Y tâm có dự cảm, nếu như mình không thể tại 300 chiêu phía trong đem nàng này giải quyết, nhất định sẽ bị đối phương sống sờ sờ mãi chết. Lưu Nhược Hy cùng Chu Huyết Y tại Bắc Lâu Đài tầng thứ 5 kịch chiến thời khắc. Sở Hy Thanh cũng tại Bắc Lâu Đài tầng dưới chốt nhất địa lao, ứng chiến cường địch. Lý Đạo Quy lạnh lẽo như đao ánh mắt, còn có hắn đưa tới sát ý, đều để Sở Hy Thanh lông mao dựng đứng, chỉ cảm giác nguyên thần bên trong chịu nặng, giống như là đè ép một khối đá. Này người quanh thân tản ra nồng đậm huyết sắc cuồng phong, hắn bên trong tuyệt đại đa số đều bị kiếm tàng phong kiếm ý cản lại. Có thể chỉ là thổi qua tới một chút huyết phong, liền để Sở Hy Thanh dùng mình, toàn thân đều nổi da gà lên. Sở Hy Thanh tâm có minh ngộ. Hỏa cốt quật một trận chiến đã sự việc đã bại lộ, những này huyết phong đạo đã đem hắn ghi hận. Bọn hắn khả năng không có minh xác chứng cứ, có thể huyết phong đạo hành sự lại cần gì chứng cứ. Vừa lúc, Sở Hy Thanh cũng đem huyết phong đạo coi là chính mình đứng đầu mầm hòa lớn, như đứng ngồi không yên, không trừ không được. Huyết phong đạo tại sát sinh lâu bên dưới treo thưởng, thế nhưng là đến nay cũng không có hủy bỏ, treo thưởng kim ngạch càng ngày càng tăng. Sở Hy Thanh đã đem đám người này hận đến nghiến răng. Lục Loạn Ly nhưng là đồng tử bên trong hiện ra một vệ tinh hồng quang trạch. Phía trước tại Hỏa Cốt Quật, nàng kém chút liền bị Huyết Phong Đạo cùng Bạch Vân Trại liên thủ đối bắt, hạ tràng thê lương. Cho nên giờ phút này, Lục Loạn Ly là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, liền lịch thần kỳ đều không có ý định quản. Nàng không chút do dự nào tới, cùng Lý Đạo Quy bên người một vị mặc huyết ý cường tráng đại hán kịch chiến ở cùng nhau. Tu vi của người này duy nhất có lục phẩm bên trên, có thể một thân pháp khí cùng chiến đồ đều cực kỳ cường đại, cho thấy lực lượng cùng kiếm cương đều đuổi sát ngũ phẩm. Lục Loạn Ly ngự sử tam sắc đao quang, nhưng có thể cùng đang đối mặt đụng. Nàng lại một đao, đem đối thủ chém vào đến đối diện trong phòng giam, đem bằng sắt hàng rào đâm đến đập tan, vụn sắt bay tán loạn. Sau đó hai người đao mang kiếm cương chấn động oanh minh, có thể toàn bộ lao ngục tầng dưới chốt phía trong vang lên từng đợt oanh minh khí bạo. Lý Thần Sơn chính là cùng Sở Hy Thanh vai song vai, cùng đối diện nằm tên huyết ý nhân đối chất. Sở Vân Vân đứng ở phía sau ba trượng, triệu ra chính mình toan nghe hộ thân. Nay đầu đấu thú đã bành trướng đến khoảng một trượng, tay sai sắc bén, xích diễm bức người. Đường chủ, làm sao phân? Lý Thần Sơn đem trọng kiếm nằm ngang ở trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc, ba cái thất phẩm bên trên, hai cái thất phẩm bên dưới, có chút khó làm. Lý Thần Sơn nhỏ bé cảm giác đau đầu. Mấu chốt hắn bên trong một cái thất phẩm bên trên, nơi khỏe mắt vẽ huyết sắc chiến văn, rất có thể là này đồng thời bài vị 98 thanh vân thiên kiêu cắt đứt huyết đao lệ thượng nhân. Hắn người chiến lược siêu giai, có thể nhìn thành hơn phân nửa lục phẩm hạ. Sở Hy Thanh nhưng không thèm để ý, hắn nắm chặt rồi bên hông đao, có thể hay không giúp ta ngăn chặn cái kia cắt đứt huyết đao? Ta chỉ cần non nửa khắc thời gian. Trước mắt những này huyết phong đạo, cũng không giống như là Tây Sơn quận quân mấy cái thất phẩm võ tu. Sở Hy Thanh tuy sáng chế qua lấy một địch bảy chiến tích, nhưng khi đó vây công hắn kia bảy vị quận quân thiên hộ, tại thất phẩm bên trong liền là phế vật. Đổi tại nửa tháng trước, Sở Hy Thanh gặp được trước mắt mấy người kia, nhất định quay đầu liền chạy. Bất quá hôm nay hắn đã là bát phẩm thượng tu vi, đao của hắn nhanh, cũng so trước kia nhanh, nhanh quá nhiều. Đường chủ ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Lý Thần Sơn khỏe môi kéo ra, 500 cái hiệp không có vấn đề. Nếu không phải là hắn pháp khí vẫn chưa đầy đủ, thân bên trên chiến đồ cũng hư hại bộ phận, hôm nay một mình liền có thể áp chế cái này lệ thượng nhân. Vậy liên thành. Sở Hy Thanh nghe vậy nhất yếu, cái khác bốn người giao cho chúng ta huynh muội liền có thể. Cũng liền ở thời điểm này, Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, đi lên phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn đã cảm ứng được lao ngục tầng 5 nổ tung lớn bạo viêm phủ. Vấn đề là giờ phút này, Sở Hy Thanh mấy người đều không dành phân thân, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. May mắn là Sở Vân Vân cảm ứng năng lực đã khôi phục một chút. Nếu như nhà mình vị kia tiên sinh kế toán thật có lo lắng tính mạng, nàng nhất định sẽ kịp thời nhắc nhở. Sở Hy Thanh tưởng niệm đến tận đây, kiếm tàng phong đống nhiên đạo thủ. Hắn tiện tay liền là nhất đạo kiếm khí, hướng cắt đứt huyết đao lệ thượng nhân oanh kích tới. Lý Đạo Quy biến sắc, lập tức xuất thủ ngăn cản, nhưng lại tại này giây lát, kiếm tàng phong kiếm thế bất ngờ biến hóa, hắn giữ lấy một ngụm chưa từng khai phong, bề ngoài thường thường không có gì lạ trường kiếm, vẹn vẹn một kích, liền đem Lý Đạo Quy đánh cho bay ngược 10 trượng, đụng nát từng tầng hàng rào, vách tường. Mấy cái phàm nhân đều bị hắn đâm đến thân thể đập tan. Lý Đạo Quy miệng mũi chảy máu, lại tại bay ngược đồng thời, đem mấy phạm nhân huyết khí tất cả đều hút khô. Hắn vẫn là tại tối hậu quan đầu, ổn định thân thể, cách ở kiếm tàng phong như bóng với hình kiếm thế. Sau đó một cỗ vô cùng cự lực, lại đem Lý Đạo Quy đánh cho bay ngược mấy trượng, thân bên trên hết thảy lỗ chân lông đều chảy ra huyết thủy. Lý Đạo Quy không khỏi âm thầm chửi mắng, cái này kiếm tàng phong biết bao âm hiểm. Trong tay hắn kiếm, nhìn như chỉ là một thanh phổ thông trường kiếm, nhưng rõ ràng là dùng thiên ngoại nặng sắt đo tạo. Tây kiếm này so phổ thông tứ phẩm kiếm khí nặng nghề 10 lần, kiếm tàng phong lực lượng cũng vượt ra khỏi bình thường tứ phẩm võ tu chí ít nhất bội. Kiếm của đối phương thế, ngược lại ngoài dự liệu, không có hoa xảo, xuyên qua một cỗ trọng kiếm không núi, đại xảo bất công ý vị. Có thể đây cũng là đứng đầu khắc chế hắn, đối phương phảng phất như là như núi vượt trên đến, nghiền nát hắn hết thể kỹ xảo cùng biến hóa. Lý Đạo Quy chiến lược siêu giai, có thể đạt tới tứ phẩm. Nhưng đối phương lại là tứ phẩm võ tu bên trong, cực xuất sắc một vị. Giết. Theo Lý Đạo Quy này thanh âm trách cứ, quanh người hắn bỗng nhiên nổ tung vô số huyết vụ, đem xung quanh bảy trượng phía trong tù phạm tất cả đều bao phủ hắn bên trong. Tại trong khoảnh khắc, liền đem mười mấy người này hấp thành người khô. Ngay tại lúc đó, Lý Đạo Quy sau lưng cũng ngưng tụ ra một mảnh thật lớn huyết hải. Tốt nồng huyết hải, háo thắng lệ khí, thật là lợi hại huyết hải phiêu linh kiếm. Kiếm tàng phong thân ảnh tấn công tới, trong miệng trà trà cảm khái, ta tại chấn. Trong tay hắn vô phong trường kiếm lúc này hiện ra vô số phù văn màu vàng, dày như thực chất kiếm cương quấn quanh tại trên thân kiếm, phản phất để cây kiếm này phóng đại 10 lần. Thiên quân. Theo luồng ánh kiếm màu vàng nóng này hiện lên, kia to lớn huyết hải tức thời liền bị kiếm tàng phong dập tắt chín thành. Lý Đạo Quy thân thể cũng giống như bị lưu tinh đập trúng, toàn bộ gần như khảm vào đến hậu phương vách đá trong đó. Hơn 20 trượng bên ngoài, Sở Hy Thanh cũng tại cảm khái tại kiếm tàng phong âm hiểm. Này Dương Đông kích Tây kế sách chơi thực trượng. Lúc này chẳng những Lý Đạo Quy bị kiếm tàng phong một kiếm trọng thương, còn lại bốn người đều hoặc nhiều hoặc ít bị hắn kiếm khí ảnh hưởng đến, miệng mũi chảy máu. Duy chỉ có lệ thượng nhân hoàn hảo không chút tổn hại. Này lệnh Sở Hy Thanh áp lực giảm nhiều, bất quá theo kiếm tàng phong đuổi theo tập Lý Đạo Quy mà đi, đối diện năm người mất đi áp chế, lập tức thân như thuấn ảnh cùng nhào tới. Lý Thần Sơn quả nhiên như nói, tiến lên phía trước cản lại cắt đứt huyết đao lệ thượng nhân. Còn lại bốn người nhưng không để ý Sở Hy Thanh cùng Lý Thần Sơn, bọn hắn đều không hẹn mà cùng từ hai bên trái phải vòng qua, hướng lấy Sở Vân Vân phương hướng trùng kích, như sải lang hổ báo, mang theo từng mảnh tàn ảnh, thanh thế tấn mãnh. Bọn hắn trước mắt ba người này bên trong thực lực yếu nhất, cũng dễ dàng nhất giải quyết, tự nhiên là Sở Vân Vân cái này bắt phẩm hạ giai vị thuật sư. Mà nàng này triệu hoán toan nghê, ẩn chứa cường đại hỏa chi chân ý, thần uy hiển hách, đủ để uy hiếp được bất luận cái gì thất phẩm, là bọn hắn nhất định phải giải quyết uy hiếp. Sở Vân Vân mặt không đổi sắc, nàng hai tay kết ấn, linh quyết một dẫn, lại cùng lúc đánh ra bốn đạo đỏ thâm xạ tuyến, có thể phía trước bốn người đều thân hình chỉ trệ, không thể không né tránh chống cự. Chương 223, Bá Vũ Vương. 3. Sở Hy Thanh chính là thân ảnh một cái giây lát chợt hiện, như ảnh giống như huyễn tới đến bên trái một người phía trước. Người kia ánh mắt một lệ, huy động lên trong tay hắn nhanh sói đại đao, lăn đi. Hắn biết rõ thiếu niên trước mắt này là bài vị 60 thanh vân thiên tiêu, chết ở trong tay hắn thất phẩm cao thủ đã có mấy vị, cho nên xuất thủ lúc hoàn toàn không lưu dư lực, toàn bộ tinh thần ứng phó. Bất quá ngay tại thời khắc này, hắn nhìn thấy trước mắt nhất đạo quấn quanh lôi đỉnh màu trắng đao quang lấp lánh. Người này đồng tử tức khắc co vào, trái tim rung động. Đao thật là nhanh. Hắn trong đầu mới vừa vặn hiện lên cái này suy nghĩ, đầu liền hướng rơi xuống lạc xuống dưới. Sở Hy Thanh vậy mà chỉ một đao, liền chặt đứt đầu của hắn. Còn lại ba người trông thấy một màn này, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, trong lòng biết không tốt. Gia hỏa này đao, vậy mà nhanh đến tình trạng này, nhanh đến một cái thất phẩm bên dưới võ tu, đều không cách nào chính diện đón đỡ. Mỗi người bọn họ từ hai bên trái phải đường vòng nhào về phía Sở Vân Vân, nhìn như là sáng suốt, nhưng cấp Sở Hy Thanh tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Lúc này Sở Vân Vân lại nắm linh quyết, kia đầu toan nghe hỏa thú chia ra làm ba, riêng phần mình hóa thành tiểu miêu lớn nhỏ, nào về phía ba người. Có thể này ba tên võ tu đều toàn thân cháy hỏa, một người trong đó toàn thân cương lực bừng bừng phân chấn, đỉnh lấy liệt diễm vọt tới Sở Vân Vân trước mặt, tại hắn một cái trọng đao chém xuống, nhưng dừng đến không trung. Sở Vân Vân thân ảnh chính là hóa thành một đoàn khói bụi tứ tán ra, trong lúc nhất thời vậy mà khó phân biệt phương vị. Tiến độ thuật, cái này thất phẩm huyết ý võ tu nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không nghĩ tới Sở Vân Vân một cái chỉ là bát phẩm hạ thuật tu, có thể nắm giữ lợi hại như thế đột pháp, lại đem luyện vào đạo chủng, trở thành bản mệnh thuật. Sau đó trong lòng của hắn càng là lộ bột một tiếng thầm nói thanh âm không tốt. Hắn sở dĩ đỉnh lấy toan nghe hóa thành liệt diễm nào tới, liền là tự liệu có 100% tự tin, có thể đem cái này thuật sư nhất cử chém giết. Mà giờ đây chẳng những Sở Vân Vân thân ảnh độn tới hắn chỗ, hắn đồng bạn. Huyết ý võ tu đông nhiên quay đầu, chỉ gặp Sở Hy Thanh đã đi tới ngoài một trượng, hắn một vị khác đồng bạn sau lưng. Sở Hy Thanh trong tay ma văn tiền dược đao chẳng những phong lôi quấn quanh, càng ẩn ẩn lộ ra màu trắng khí mang. Cực chiêu phong chi ngân. Phu cận không xa hai tên huyết phong đạo, cực lực muốn cứu người. Sở Hy Thanh đao, nhưng càng nhanh một đường. Đao quang lướt qua, gần như vô thanh vô tức. Hắn đối diện người kia đầu người, nhưng lều một tiếng, bị huyết quang vọt lên bảy trượng. Mà lúc này Sở Hy Thanh cũng hạ tới bị hai tên tu vi thất phẩm bên trên huyết phong đạo hợp lực vây công tình trạng. Sở Hy Thanh không chút hoang mang, tiện tay đổi một bả dự bị trường đao. Ma văn tiền dược đao sắc bén sắc bén, nhẹ nhàng tuyệt luân, nhưng không thích hợp cùng binh khí chính diện đánh kích đụng nhau. Mà xuống một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh vung ra một mảnh thanh bạch đao ảnh, cực chiêu bắt phong bất động. Song phương giao thủ tần suất cực nhanh, hai mươi mấy cái hô hấp ở giữa, liền đã giao phong 360 hơn nào. Sở Hy Thanh hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, đao chạm hai mặt, bốn phương tám hướng thổi bất động. Hắn thậm chí tại thứ 367 đao sau đó, do nó dò xét đến một đường phá địch cơ hội. Đối diện huyết phong đạo nhưng thống khổ dị thường, chỉ vì Sở Vân Vân triệu ra toan nghê chi hỏa, trên người bọn hắn càng đốt càng mạnh, đã đem bọn họ hộ thể cương khí đốt thủng trăm ngàn lỗ. Cũng liền tại Sở Hy Thanh ngưng tụ đao thế, chuẩn bị nhất cử phá địch thời khắc, Lý Đạo Quy bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu to, không thể đối đầu, rút lui. Chốc lát hơn 20 mai màu đen đầu đạn, tại hắn chân lực dồn vào sau khi hướng bốn phương tám hướng phiêu tán rơi dụng mà ra. Từ mẫu độc hỏa đạn, Kiếm Tàng Phong nhíu mày. Loại này ác độc cảm khí, không làm gì được hắn, đối với Sở Hy Thanh bọn người, nhưng lại có uy hiếp chí mạng. Hắn khiêng vung tay lên, đem những cái kia màu đen đầu đạn toàn bộ cách không hấp nhiếp giữa không trung. Những này đầu đạn lập tức bạo liệt, vô số chừng hạt gạo đạn sắt hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Bọn chúng số lượng hàng ngàn hàng vạn, uy lực dọa người. Bất quá tại Kiếm Tàng Phong tán ra cương lực cùng nguyên tử trói buộc bên dưới, bọn chúng vẹn vẹn hướng ra phía ngoài một trống, liền lại bị cưỡng ép áp xúc thành một đoàn, chưa thể thành công bạo tạc. Phía trong tán ra hỏa diễm, nhưng hướng tứ phía tràn ngập ra, vậy mà bao trùm này nhà tù mỗi một nơi hẻo lánh, thường hực tiêu đốt, có thể trong lao vô số tù phạm đều thê tiếng kêu thảm thiết. Sở Hy Thanh cũng âm thầm kinh hãi, cũng không biết đây là lửa gì. Hắn dùng chân nguyên chống cự, nhưng vẹn vẹn giữ vững được nửa cái hô hấp, liền bị đốt toàn thân kịch liệt đau nhức. May mắn tại Sở Vân Vân đã đi tới hắn bên người, nàng cách không chỉ tay, liền khiến cho Sở Hy Thanh ngọn lửa trên người tắt, xung quanh ngọn lửa cũng thối lui ba trượng bên ngoài. Lúc này, Lý Đạo Quy đã thân hóa cuồng phong, lôi cuốn lấy mấy cái thuộc hạ, cùng một chỗ hướng đầu bậc thang phương hướng trốn chạy đi qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, một nháy mắt liền tới cái thang miệng, sắp tiến vào lầu 2. Muốn chạy trốn, Kiếm Tàng Phong đem trong tay trường kiếm chợt văng ra ngoài, kia cái thang miệng bên trong tức thời huyết vụ bắn tung tóe. Hắn chỉ một chiêu kiếm, liền đem kia hai vị thất phẩm bên trên huyết phong đạo giết chết. Sau đó Kiếm Tàng Phong thân ảnh càng là bắn nhanh mà ra. Hắn tại cái thang nơi cửa lấy tay một chiêu, đem cắm ở mặt đất trường kiếm lại cầm trong tay, thế như là cỗ sao trổi truy kích Lý Đạo Quy mà đi. Sở Hy Thanh không có để ý, ánh mắt của hắn bén nhọn, tại giữa biển lửa tìm kiếm. Đồng thời cao giọng hô to, "Loạn Ly!" Biết liền. Lục Loạn Ly trừng Sở Hy Thanh một cái. Nơi này còn có nhiều người như vậy đâu, làm sao có thể gọi nàng danh tự? Bất quá Lục Loạn Ly minh bạch hắn ý tứ, nơi này mấy người trong đó liền mấy tu vi của nàng cao nhất, thân pháp nhất, là thích hợp nhất đi lầu năm cứu người. Nàng không có trì hoãn, cũng lách mình đập ra đầu bậc thang. Mà lúc này Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân huynh muội đã nhào hướng lao ngục góc phía nam. Bọn hắn tại nơi này tìm tới Ngụy Dương. Nay người một mực ở vào ngất xỉu trạng thái, thân bên trên cắm đầy chấn nguyên đinh, tỷ bà cốt bị cắm xiềng xích, bởi vì bị làm trọng hình nguyên nhân mình đầy thương tích. Tại Sở Hy Thanh bọn hắn đã tìm đến, nay người toàn thân trên dưới da thịt đã bị thiêu đến nổi bóng. May mắn Lý Thần Sơn nhớ kỹ hắn đồng liêu, sớm chạy đến một bước, dùng cương lực giúp hắn trấn trụ hỏa diễm. "Chúng ta đi." Sở Hy Thanh trong lòng biết nơi đây không thể lưu thêm. Những này ngọn lửa bừng bừng không biết là lai lịch gì, thậm chí ngay cả cương thiết đều có thể tăng diện, còn tỏa ra màu đen khói độc, để đầu người choáng hoa mắt. May mắn toan nghê thích ăn liên hỏa, Sở Vân Vân triệu ra một đầu toan nghê cự thú, không ngừng đem này khói độc hỏa diễm nuốt hút đi vào. Bất quá Sở Vân Vân hiện tại pháp lực hữu hạn, không chống được bao lâu. Thình đường chủ đem hắn mang đi ra ngoài, tại chỗ cửa lớn đợi chút. Lý Thần Sơn cười đắc ý, nghĩ sau nơi này sợ là một cá nhân cũng không sống nổi, ta đi tìm bộ thi thể giúp hắn. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, sau đó một tay đem Ngụy Dương nâng lên, hướng đầu bậc thang phương hướng chạy gấp đi qua. Ngay tại Sở Hy Thanh nhấc lên Ngụy Dương, đi đến Bắc lâu đài cửa ra vào thời, mày kiếm vẩy một cái, kinh ngạc nhìn về phía mặt phía nam. Hắn mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người tại cao giọng hô to, có người tại chấn động nghị luận. Kia là nghịch thần kỳ, không nghĩ tới thứ này, thế mà thực tại cầm ý vệ đại lao. Đỏ thâm như huyết, chính diện vì nghịch, mặt trái vì thần, đúng là nghịch thần kỳ phấn không sai. Tần Mục Ca nói có trọng bảo tại cầm ý vệ đại lao, lại là thực. Kỳ phiên đã hiện, cột cờ ở đâu? Ghê tởm, nhất định đã rơi vào triều đình trong tay. Sở Hy Thanh nghe vậy một hồi choáng váng. Chẳng lẽ này nghịch thần kỳ kỳ phiên liên tang tại cẩm ý vệ nam lâu đài? Cái này sao có thể? Tấm đồ kia liền là Sở Vân Vân lung tung họa ra đây, giao động người. Mà lúc này tại Đại Lao Bắc lâu đài tầng 5, đặt vào nấc thang cuối cùng Lục Loan Ly, đã nhẹ nhàng thở ra. Lưu Nhược Hy bình yên vô sự đứng tại tầng thứ 5 ngay trung tâm chỗ. Trên người nàng có mấy đạo vết máu, chỗ đùi càng là máu me đầm đìa, bất quá Lưu Nhược Hy chỉnh thể vẫn là không ngại, hoàn chỉnh hoàn hảo đứng ở nơi đó. Lục Loan Ly từ phía quét nhìn một cái, ánh mắt nghi hoặc, địch nhân đâu? Lưu Nhược Hy gãi gãi mặt, tiếng nói chần chờ, kia người hẳn là bị ta bức lui. Khi đó song phương thế lực ngang nhau. Bất quá cái kia Chu Huyết Y đánh lấy, liền xoay người chạy xuống thang lầu. Lục Loạn Ly hơi gật đầu, ngươi không có việc gì liền tốt, thương thế của ngươi có hay không nghiêm trọng? Nàng không có làm sao để ý. Nếu có thể bị Lưu Nhược Hy bức lui, vậy hiển nhiên không phải gì đó cao cấp cao thủ. Cũng liền vào lúc này, Lục Loạn Ly cũng nghe thấy phía ngoài ầm ĩ âm hưởng, sắc mặt nàng tức khắc đại biến, thân ảnh lại như cựu quan thuấn ảnh giống như đập xuống thang lầu. Tòa này cẩm ý vệ đại lao, lại còn thực cất giấu nghịch thần kỳ kỳ phiên. Chương 224, nghịch thần chi hỏa, 1. Sở Hy Thanh không có trước tiên, đã tìm đến Bắc lâu đài đại môn. Hắn thân như thuấn ảnh, bằng nhanh nhất tốc độ, trong thạch bảo một tầng cùng tầng hai thổi qua, đem hết thể kỹ khóa toàn bộ chém nát chém nước. Kia độc hỏa tình thế hung mãnh, chẳng mấy chốc sẽ tràn lan lên đến. Đến lúc đó này trong lao người, một cái cũng không sống nổi. Giam giữ tại tầng thứ nhất này cùng tầng thứ hai, đều chỉ là chút nhẹ tội phạm nhân, phạm vào chút lông gà vỏ tỏi nhầm lẫn, tội không đáng chết. Đến mức tầng thứ ba cùng tầng thứ tư, kia là cẩm y vệ cùng những ngục tốt nghỉ ngơi cùng ngủ lại địa phương, Sở Hy Thanh lười nhắc quản. Tại này sau đó, hắn mới cong lấy Ngụy Dương, cùng Sở Vân Vân hôn tạm đang cuộn trào mãnh liệt trong đám người, đi ra Bắc lâu đài đại môn. Lúc này trên bầu trời, vừa lúc truyền ra một tiếng oanh minh, cường đại cương phong khí lãng hàng cuốn qua đến. Có thể trốn tới cửa ra vào quá nhiều thủ phạm, đều bị lật tung ngã xuống đất. Sở Hy Thanh ngửa đầu nhìn lên, phát hiện bao gồm Tào Hiên tại bên trong, hơn 20 vị cao phẩm võ tu, tại cách xa mặt đất 30 trượng không trung hỗn chiến, dữ dội giao phong. Bất quá Sở Hy Thanh tầm mắt, rất nhanh liền bị kia mặt tại một đám cường giả trong đó tung bay phất phới xích hồng sắc bố điều hấp dẫn. Bố điều dài ước chừng 1 trượng, bề rộng chừng 6 thước, chính diện vị nghịch, mặt sau vị thần, đúng là kỳ phiên tiểu dáng. Sở Hy Thanh xem xét này nhỏ bé, tựa hồ rất thích hợp hắn nhà căn kia của cờ. Này mặt kỳ phiên, tựa hồ là thực. Lục Loạn Ly nhìn xem trên không, ánh mắt phức tạp. Chỉ vì giờ khắc này, chính có 5 tên tứ phẩm võ tu, đều cầm lấy xích hồng sắc kỳ phiên một góc dùng sức lôi kéo. Bọn hắn đã dùng tới toàn lực, có thể không trùng trong đó cương khí như hồng, khí lãng bành trướng. Lực lượng kia thậm chí truyền đến mặt đất, có thể hai tòa thạch bảo ở giữa đất đai hưu hưu chìm xuống. Bất quá kia mặt xích hồng sắc kỳ phiên nhưng một chút không tổn hao gì, một điểm dị thường cũng không có. Ngược lại là 5 người kia riêng phần mình chống đỡ không nổi. Bọn hắn lực lượng tại kỳ phiên trong đó giao phong đụng nhau, răng chó giao nhau, mạnh mẽ thật lớn võ ý, cũng tại phía trong xung kích lẫn nhau, đoạn bình tiếp chiến. Cuối cùng tại nổ vang một tiếng sau đó, riêng phần mình đánh bay đến 50 trượng có hơn, cũng cho còn lại võ tu thừa dịp cơ hội. Xung quanh hơn 10 người nhao nhao xuất thủ, nỗ lực cướp đoạt này mặt kỳ phiên. Lục Loạn Ly không có tùy tiện tham dự vào. Nàng tự biết có bao nhiêu cân lượng, biết rõ phía trên chiến đấu đã siêu việt nàng cấp độ. Cưỡng ép tham dự vào, sẽ chỉ chết không trở tay kịp. Ngay tại vừa rồi, đã có 2 vị ngũ phẩm hạ võ tu bị đánh thành trọng thương, rơi xuống đến bên cạnh thần tú giang phía trong không rõ sống chết. Lục Loạn Ly ánh mắt hối hận nhìn xem một màn này. Nàng hung hăng méo méo ra mặt, nghĩ ngợi nói chính mình làm sao lại như vậy xuẩn đâu. Nàng tại võ quán đã nán lại hơn nửa năm, chỉ là tự mình lẹn vào tàng thư lâu thời gian liền đạt 20 ngày, làm sao lại không tìm được cái kia hốt tối. Sở Hy Thanh ánh mắt cũng có chút ngộng. Này nghịch thần kỳ kỳ phiên thế mà thật đúng là tại cầm ý vệ đại lao. Chính mình đánh bậy đánh bạn, thật đúng là cầm này kỳ phiên tìm cho ra rồi. Sở Hy Thanh lập tức liền chú ý tới Lục Loạn Ly sau lưng, cái kia toàn thân nhuốm máu thiếu nữ. Hắn lông mày nhíu lại, tỉ mỉ quan sát lấy Lưu Nhược Hy thân bên trên thương thế. Nhược Hy, ngươi không sao chứ? Lưu Nhược Hy tâm bên trong ấm áp, nàng lập tức thần sắc mạnh mẽ hướng Sở Hy Thanh liền ôm quyền, ta không có việc gì, đều là chút thương nhỏ, đã trải qua dược. Lúc này ánh mắt của nàng, nhưng có chút mờ mịt hoảng hốt, có chút hoài nghi mình là đang nằm mơ. Lưu Nhược Hy đến nay đều không thể tin, chính mình vậy mà có thể cùng Thanh Vân bảng bài vị 86 Chu Huyết Y địa vị ngang nhau, giao thủ hơn 700 chiêu mà bất bại, cuối cùng còn đem Chu Huyết Y bước lui. Nàng nằm mơ cũng không dám khoa trương như vậy. Sở Hy Thanh phát hiện thiếu nữ xác thực không có gì đáng ngại, mấy chỗ vết thương đều băng bó quá, chỉ có chỗ đùi rướm máu thấm so sánh nghiêm trọng, bất quá cũng không phải gì đó khó lường tổn thương. Hắn điểm một chút đầu, lại đem chú ý lực chuyển hướng không trung. Những cao thủ kia đối kỳ phiên cấp đoạt chính như hỏa như đổ, bọn hắn lẫn nhau lục đục với nhau. Bất quá Sở Hy Thanh rất nhanh liền phát hiện, kia mặt xích hồng sắc kỳ phiên tựa hồ có ý chí của mình. Kia kỳ phiên tung bay xoay tròn, rõ ràng là đang tránh né những này võ tu, mà một khi nó thoát ly những cái kia võ tu trường khống, liền biết hướng Bắc lâu đài phương hướng phiêu. Sở Hy Thanh nhìn chỉ chốc lát, liền tâm thần khẽ nhúc nhích, cầm miệng tiến tới Sở Vân Vân bên hai, nói nho nhỏ, này kỳ phiên tựa như là xông lên ngươi tới, muốn hay không thử một lần. Hắn đánh giá Sở Vân Vân hiện tại võ lực, hơn phân nửa đã mò tới tứ phẩm một bên. Tại kia mặt kỳ phiên hữu ý đầu nhập vào tình huống dưới, mạo hiểm thử một lần, vẫn là có hy vọng. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh trong lòng cũng sống ra kinh ngạc chi ý. Hắn muốn lấy phía trước Sở Vân Vân, cùng này nghịch thần kỳ thật không có một chút quan hệ sao? Là gì Sở Vân Vân lại có thể tìm tới nghịch thần kỳ của cờ, này mặt kỳ phiên cũng tại chủ động hướng nàng thổi qua tới. Khỏi cần. Sở Vân Vân lắc đầu. Sắc mặt của nàng cũng quá cổ quái. Sở Vân Vân có một loại mạc danh cảm giác, giờ phút này tựa hồ chỉ cần nàng một cái suy nghĩ, kia mặt kỳ phiên liền biết tới đến trong tay nàng. Bất quá Sở Vân Vân nhưng để lại này vừa xung động, sắc mặt nàng ngưng như thế, mọi vật cần làm theo khả năng, hiện tại còn không phải thời gian. Cái gọi là hoài biết tội. Nàng hiện tại chân nguyên chưa hồi phục, cầm tới nghịch thần kỳ cũng thủ không được. Chỉ khi nào lực lượng của nàng phục hồi nguyên như cũ, như vậy thứ này vô luận ở trong tay ai, nàng đều có thể đưa nó cướp đoạt tới. Ai dám không cấp, đánh tới nguyện cấp là được. Huống chi, trong nội tâm nàng cảm ứng phi thường minh xác. Vật này cùng nàng tâm linh tương hệ, nàng chỉ cần nghĩ, này mặt kỳ phiên sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Vô luận vật này ở trong tay ai đều là giống nhau. Ngay lúc này, vân không bên trong đống nhiên có nhất đạo bóng trắng theo chân trời xuyên không mà tới. Lúc đầu tất cả mọi người không để ý. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng liền có cao thủ thêm vào kỳ phiên tranh đoạt, này người bất quá là một trong số đó. Bất quá khi thân ảnh của hắn, như bạch câu quá khích giống như ghé qua đến trong chiến trường, bắt được kỳ phiên một góc. Mọi người chung quanh đều nhao nhao biến sắc. Cẩn thận, kia là Dương Viêm thần nhãn. Là địa bảng 320 năm, Dương Viêm thần nhãn húc nhiệt đông. Này người vẹn vẹn kéo một cái, liền đem kia mặt kỳ phiên kéo tới trong tay, sau đó trên bầu trời tuôn ra một đoàn cự đại xí dương, có thể tất cả mọi người cảm giác hai mắt phỏng, vô pháp mở mắt, liền ngay cả linh thức cảm ứng cũng bị ngăn trở. Sở Hy Thanh cũng âm thầm chửi mắng. Hắn vừa rồi nhìn ngoài định mức nghiêm túc, cũng liền bị này rực cháy bạch quang mang bị thương ngoài định mức sâu. Sở Hy Thanh chỉ cảm giác trong ánh mắt trắng xóa, quá nửa ngày mới có thể thấy rõ ràng một chút đồ vật. Tại hắn hoàn toàn khôi phục thị giác thời điểm, Húc Nhật Đông đã vượt qua Thần Tú Giang, hướng phía đông phương hướng trốn đi thật xa. Không chung những cao thủ kia cũng đã theo đuôi ở phía sau. Ngay trong bọn họ có thể ngự không phi hành, đã đến Thần Tú Giang tâm, không thể bay cũng tại trên mặt sông đạp nước mà đi. Sở Hy Thanh không biết Dương Viêm thần nhãn Húc Nhật Đông cùng Lục Loạn Ly quan hệ trong đó. Bất quá khi hắn quay đầu lại, lại thấy Lục Loạn Ly đem ống tay áo vốn éo thành hoa, mi tâm cũng nhăn lên tới, đầy ngập sầu lo lộ rõ trên mặt. Sở Hy Thanh nhìn nàng một cái, thần sắc hơi động, "Loạn Ly, cái kia Dương Viêm thần nhãn cùng ngươi có liên quan?" Nói đến phía trước liền có người nói ngươi đao pháp là thiên bảng đệ cửu đao kiếm như mộng chìm trong như mộng đao. Dương Viêm thần nhãn Húc Nhật Đông chính là lệ thái tử một đảng cốt cán thành viên. Này người là tam phẩm tu vi, bất quá hôm nay hắn hiện ra thực lực đến xem, tựa hồ chỉ có tứ phẩm bên trên. Bất quá so cái khác tứ phẩm cao thủ vẫn là phải mạnh lên một số. Lục Loạn Ly nghe vậy lườm hắn một cái, ngươi đều đoán được còn hỏi. Nàng sử dụng như mộng đao pháp lúc, không có ý định giấu giếm Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh khẽ môi một quất. Thua thiệt Tào Hiên còn tại lo lắng thiết cùng nhân cùng nghịch đảng cấu kết, hắn nơi này nhưng sớm tại mấy tháng trước liền câu được. Hắn lắc đầu, ngươi không phải vẫn muốn nảy mặt lá cờ. Đồ vật đến nhà ngươi trong tay ngươi còn không cao hứng. Lục Loạn Ly hai gò má trống trống, vấn đề là cha ta không tại Đông Châu, đông thúc trên người hắn còn có tổn thương, thứ này hiện tại liền là cái khoai lang bằng tay. Nàng hiện tại chỉ cầu thứ này không rơi xuống triều đỉnh trong tay là được rồi. Liền không biết Húc Nhật Đông có hay không có thể bảo trì lý trí, lựa chọn một cái thời cơ thích hợp đem nó ném ra bên ngoài. Nếu không nàng đông thúc, nhất định có lo lắng tính mạng. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nha đầu này não tử quá thanh tỉnh a, thế mà không có bị thần khí dụ hoặc mê hoặc mắt. Lúc này Sở Vân Vân mở miệng nhắc nhở, chúng ta cần phải đi. Theo tranh đoạt nghịch thần kỳ đám người đi Thần Tú Giang Đông, Cẩm Y Vệ lao ngục còn sót lại ngục tốt cùng Cẩm Y Vệ đã tại tập hợp lại. Sở Hy Thanh không có lại nói nhảm. Hắn mắt thấy Lý Thần Sơn cũng theo trong cửa lớn đi ra, tất cả nhân viên đều toàn bộ đều tới, liền tức thời đạp chân xuống, con lấy Ngụy Dương vọt lên 5 trượng, lật qua Cẩm Y Vệ đại lao bên ngoài cao tới 4 trượng tường cao. Chương 225, nghịch thần chi hỏa 2. Ngay tại Sở Hy Thanh bọn người rút lui 5 khắc sau, Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Tào Hiên cũng về tới Cẩm Y Vệ đại lao. Đã không có gì tốt đuổi theo, Húc Nhật Đông ngay tại hướng Thái Sơn quận phương hướng bỏ chạy, phi nước đại tới hơn 200 dặm bên ngoài, đến gần Thái Sơn quận khu vực. Tham dự cấp đoạt nghịch thần kỳ cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là tứ phẩm giai vị cao thủ liền có 10 vị, tam phẩm địa bảng cao thủ cũng tới 2 người. Tào Hiên tu vi mạnh đạt ngũ phẩm bên trên, tại Tú Thủy quận địa mặt có thể đi ngang đường, nhưng tại trước mặt những người này nhưng không đáng chú ý. Bất quá Đông trấn phủ ti cao thủ đã chạy đến, nghịch thần kỳ một sự tình đã không cần hắn đi bận tâm. Tào Hiên phi không hạ xuống, đứng tại Cẩm Y Vệ đại lao vị trí trung tâm. Hắn tứ phía quét nhìn qua, nhìn thấy trong lao một mảnh hỗn độn, chỉ cảm giác trong lồng ngực khí huyết trận trận cuộn cuộn. Mới vừa đè xuống nội thương lại lần nữa phát tác, có thổ huyết kích động. Hắn vây vây tay, ra hiệu cách đó không xa một vị thất phẩm áo gấm bách hộ tiếp cận nói chuyện. Nói đi, chúng ta tổn thất làm sao? Thương vong bao nhiêu người? Thất phẩm bách hộ sắc mặt yếu ớt, thần sắc phát đắng, đại nhân, trận chiến này thương vong thảm trọng. Đóng giữ ở đây 700 Cẩm Y Vệ, chiến tử vượt qua 400 người, Nam lâu đài ngục tốt cũng chỉ sống sót hơn 30 hào, Bắc lâu đài cũng thương vong thảm trọng, ngoài ra xả nhà phó thiên hộ, trang phó thiên hộ, còn có Lý phó thiên hộ đều chết trận. Hắn còn chưa nói Tú Thủy quận binh thương vong, kia 1000 người cũng liền sống sót 500. Tào Hiên không khỏi một tiếng tức giận hừ. Đây đều là Đông Châu vạn hộ chỗ cùng Đông trấn phủ ti người tới quá chế. Bằng không bọn hắn Tú Thủy quận thiên hộ sợ làm sao đến mức thương vong đến loại tình trạng này. Lịch thần kỳ cũng không lại bị một cái lệ thái tử di đảng cướp đi. Tào Hiên sau đó tâm thần khẽ nhúc nhích, Lý phó thiên hộ, hắn không phải tọa trấn tại Bắc lâu đài sao? Làm sao cũng sẽ chết trận. Còn có này lâu đài phía trong, chuyện gì xảy ra? Tào Hiên ngưng thần nhìn xem Bắc lâu đài. Hắn vừa rồi cũng cảm giác kỳ quái, Bắc lâu đài tại tầng 4 cùng tầng 5 mấy cái miệng thông gió, ngay tại bước lên khói đặc, là có người thừa cơ cướp ngục, đem Lý phó thiên hộ giết chết. Thất phẩm bách hộ sắc mặt ngưng như thế ô quyền, phía trong có đại lượng quá âm độc hỏa, xác nhận xuất từ huyết phong đạo thủ bút, mục tiêu của bọn hắn là giam giữ tại ký thực chất hai tên huyết phong đạo trọng phạm. Bất quá vô tướng thần tông kiếm tàng phong hiện thân ngăn cản, huyết phong đạo vô pháp lực địch, không thể không sử dụng tử mẫu độc hỏa đạn, mượn cơ hội bỏ chạy. Hắn cười khổ nói, bất quá tầng dưới chốt tử tù lại gặp tai ương, quá âm độc hỏa trong thời gian cực ngắn bao trùm lòng đất, thậm chí lan tràn đến tầng thứ nhất, tầng dưới chốt tử tù bị toàn bộ thiêu chết. Này độc hỏa vô pháp dập tắt, phía trong còn tại đốt. Bất quá khi đó còn có mấy cái người bịt mặt xuất thủ, đem tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cửa nhà lao tất cả đều chém vỡ, có thể bên trong tù phạm đều phải dùng rút khỏi Bắc lâu đài. Người bịt mặt. Tào Hiên hưu hưu ngưng mày, còn có một cố khác người tiến vào Bắc lâu đài, khả năng nhận ra những người bịt mặt này thân phận. Cái này áo gấm bách hộ trên mặt nhưng toát ra vẻ làm khó, đại nhân, ta đã thô sơ giản lược hỏi qua, Bắc lâu đài sống sót huynh đệ, liền không người cùng bọn hắn chụp qua mặt. Ta dự tính chụp qua mặt, đều không có sống sót. Đến mức những cái kia tù phạm, khi đó kỹ bên trong một mảnh rối loạn, Bắc lâu đài bên trong lại độc hỏa càng quái, lòng người bàng hoàng phía dưới, lại càng không có người chú ý tới thân phận của bọn hắn. Tào Hiên lông mày cau chặt, hắn trong đầu gần như bản năng lướt qua Sở Hy Thanh thân ảnh. Không phải Tào Hiên đang nghi, Sở Hy Thanh có cái này động cơ, cũng có nhất định thực lực. Hắn hiện tại chấp trưởng Tây Sơn, đã có thể điều động mấy vị cao thủ, hiểm nghi rất lớn. Vấn đề là này người, có dạng này đảm lượng sao? Bất quá bất kể có phải hay không là, hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đã vô pháp tùy ý nắm này người. Tào Hiên có thể tới cửa bắt người, nhưng nhất định phải gánh chịu kết quả. Tựa như hắn biết rõ Sở Hy Thanh dưới trướng có hơn 100 vị thần sách đô di bộ, nhưng chỉ có thể ra vẻ không biết nhất dạng. Một khi không có cầm tới xác thực chứng cứ, hắn liền không thể không tiếp nhận phản vệ. Sở Hy Thanh cùng Lâm Hải rất nhiều thế gia cấu kết quá sâu, mà Thiết Kỳ Bang có thể tại Tú Thủy quận xôi gió xôi nước, phát triển cho tới bây giờ quy mô, không chỉ có riêng chỉ là áp sát Thiết Thị huynh đệ võ lực. Tào Hiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau đó mài mài sau hầm răng, đè xuống trực tiếp tới cửa cầm người suy nghĩ, hỏa diệt sau đó, cẩn thận thăm dò một lần hiện trường, nhìn xem có cái gì vết tích lưu lại, lại cẩn thận khảo vấn một phen những cái kia sống sót phạm nhân. Còn có Ngụy Dương, này người có hay không lưu lại thi thể lại có hay không hắn bản nhân. Lúc này Tào Hiên trong nội tâm, càng có loại hơn mạc danh cảm giác. Hôm nay hắn mới cùng Sở Hy Thanh nói chuyện Ngụy Dương sự tình, hắn cầm y vệ đại lao liền hạ tới thê thảm như thế tình trạng, có hay không thật trùng hợp. Bất quá tàng thư lâu hốc tối bên trong họa quyển cùng sách vở, đúng là tần một ca bút tích thực. Nghịch thần kỳ cơ sĩ, cũng xác thực cẩn thân tại cầm y vệ đại lao nam lâu đài. Lúc này Sở Hy Thanh đã về tới hắn tại Tây Sơn đại trạch. Ngụy Dương bị hắn an bài ở bên trái viện phòng nhỏ, từ Lưu Nhược Hy chăm sóc. Vị này phía trước trí quả giáo úy thương thế rất nặng. Toàn thân hắn đều là bị tra tấn vết tích, chỉ là gãy xương liền có 17 chỗ, nguyên khí cũng thua thiệt hư lợi hại. Khác còn có ba đầu gân mạch bị cắt đứt, nhất định phải nhanh tiếp nối. Sở Hy Thanh không thể không mời tới chấn thượng một vị danh y liệt, vì Ngụy Dương điều trị thương thế. Thẳng đến Ngụy Dương tình huống ổn định lại, Sở Hy Thanh mới từ trong phòng đi tới. Hắn đi về chủ viện, phát hiện Sở Vân Vân chính ôm lịch thần kỳ của cờ, cũng chính là kia cán trượng tám đại thương, ngồi tại đình viện trong đó. Mà lúc này này bà đại thương trên thân thương, lại quấn quanh lượn vòng lấy một chút ngọn lửa màu trắng, nhìn phảng phất như là một đầu màu trắng hỏa xà. Sở Hy Thanh mặt mày khẽ nhếch, thần sắc kinh ngạc đi tới, những này hỏa diễm là chuyện gì xảy ra, cây thương này có thể dùng? Ta không rõ ràng. Sở Vân Vân nhìn xem súng trong tay, thần sắc cổ quái. Ta vừa rồi đem chân nguyên xuyên vào lúc, bất ngờ liền phát sinh biến hóa, còn không biết những này bạch hỏa là gì đó, có làm được cái gì. Mấu chốt là thông qua thanh thương này, nàng có thể mơ hồ cảm ứng được kia mặt kỳ phiên phương vị. Mặc dù không giống như là cầm ý vệ đại lao thời điểm, Sở Vân Vân cảm giác chính mình chỉ cần tâm niệm nhất động, kỳ phiên liền có thể xuất hiện tại trong tay nàng khoa trương như vậy. Có thể nàng hiện tại, quả thật có thể cảm ứng được kia mặt kỳ phiên ngay tại khoảng cách nơi đây hơn 300 dặm địa phương nhanh chóng di động. Nó tại Thái Sơn quận biên giới lượn quanh một vòng, liền lại đi tây xuất phát, chuyển hướng tây diện Vũ Châu. Sở Vân Vân kinh nghi bất định, kém chút liền hoài nghi tới trí nhớ của mình. Mình cùng Lịch Thần Kỳ, là có hay không không liên hệ chút nào. Nàng sau đó thu hồi tạp niệm, đột nhiên một phát súng đâm vào bên cạnh một bộ tạ đá bên trên. Trong tay nàng đại thương, dễ như trở bàn tay liền đem tạ đá xuyên thấu. Bất quá Sở Vân Vân nhưng hưu hưu như mày, giống như không dùng. Nay tạ đá bị xuyên thấu, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của nàng, đại thương bản thân không có biểu hiện ra gì đó năng lực kỳ lạ, sắc bén độ cũng chỉ miễn cưỡng cùng giai vị bát phẩm đại thương sánh vai. Những cái kia bạch hỏa chính là phản phất là vật hư ảo, không thể phát huy một chút tác dụng. Sở Hy Thanh nhỏ bé cảm giác thất vọng, ngậm lấy tiếp nối nói, nhìn lại vẫn là được tìm được kia mặt kỳ phiên. Bất quá hôm nay Sở Vân Vân không có động thủ là đúng, từ hôm nay tràng diện đến xem, dù là này mặt nghịch thần kỳ tại Sở Vân Vân trong tay phục hồi thần khí uy, cũng sẽ đem bọn hắn đưa đến hẳn phải chết tuyệt cảnh. Bất quá ngay tại Sở Hy Thanh chuẩn bị thu tầm mắt lại thời điểm, hắn bỗng nhiên thần sắc hơi động, nhìn về phía trước mắt mình hư huyễn màn huy quang. Hắn phát hiện vạch trạng thái của mình, xuất hiện bốn chữ, nghịch thần chi hỏa. Sở Hy Thanh cẩn thận chú mục, có một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn não hải. Nghịch thần chi hỏa, tội người thủ hỏa, phản bội chư thần. Đây là trong nhân thế đệ nhất đóa nguyên sơ chi hỏa, dùng ánh sáng mặt trời cùng liệt hỏa hiện ở nhân thế. Ngươi tiếp xúc gần gũi nghịch thần chi hỏa, thần thương tiên phú tạm thời tăng lên một giai. Chấm đã. Này bạch hỏa ngươi trước chớ thu. Sở Hy Thanh gọi lại Sở Vân Vân, hắn đi đến cái này đại thương phía trước, nếm thử dùng nhẹ tay sờ nhẹ mỏ mẫm ngọn lửa màu trắng này. Sở Hy Thanh trong đầu tin tức lại phát sinh biến hóa. Ngươi rất gần khoảng cách tiếp xúc nghịch thần chi hỏa, thần thương tiên phú tạm thời dị biến vì thần thái hỏa. Sở Hy Thanh đồng tử khẽ nhếch, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Vân Vân ngươi đem những này bạch hỏa đảo ngược dung nhập thể nội thử một chút. Hắn suy đoán Sở Vân Vân thần thương thiên phú cũng phát sinh dị biến, chỉ là nàng cảm thụ không rõ ràng. Sở Vân Vân hơi sững sờ, nghĩ cảm giác không hiểu. Bất quá nàng vẫn là theo lời đem những này bạch hỏa dung nhập vào trong cơ thể mình. Mà xuống một cái chớp mắt, nàng toàn thân trên dưới liền phát sinh biến hóa. Chẳng những vô số hắc khí cùng âm sát bị buộc ra ngoài thân thể, càng có một cỗ xích hồng sắc quang diễm thấu thể mà ra, phản phất như cự long quấn quanh tại thể ngoại, lại xông thẳng tiêu ở trong. Sở Vân Vân thần sắc sững sờ, sau đó thu lại rót vào thân thương chân nguyên, cũng có thể trên thân thương quấn quanh bạch hỏa biến mất vô tung. Động tĩnh này thực tế quá lớn, Sở Vân Vân khống chế không nổi. Lại tiếp tục, nhất định sẽ dẫn phát chấn thượng võ tu chú ý. Nguyên lai này hỏa là như vậy dùng. Sở Vân Vân nhìn xem súng trong tay của nàng, hứng thú tăng nhiều. Nàng vừa rồi chỉ biết dùng chân nguyên kích phát bạch hỏa, lại không nghĩ rằng này bạch hỏa còn có thể đảo ngược dung nhập vào trong cơ thể mình. Sở Hy Thanh trong mắt chính là hiện ra hy vọng chi sắc, "Vân Vân ngươi chân nguyên, có phải hay không khôi phục rồi?" Hắn vừa rồi lại cảm ứng được Sở Vân Vân quanh thân cương khí như rồng, bàng bạc to lớn đến giống như là thường không vũ trụ, mênh mông vô tận. Sở Vân Vân nhịn không được cười lên, hơi lắc đầu, dung nhập bạch diễm thời điểm, ta chân nguyên ước chừng khôi phục nửa thành, huyết mạch phong ấn cũng giải khai 1/3, bất quá thanh thương này, tạm thời không có cách nào dùng cho chiến đấu. Sở Hy Thanh nguyên bản thật cao hứng. Dù là chỉ khôi phục nửa thành chân nguyên Sở Vân Vân, hẳn là cũng có thể nắm giữ địa bảng chiến lực. Có thể nghe phía sau một câu, hắn liền trong lòng cảm giác nặng nề, đầy ắp không hiểu, làm sao lại không dùng? Là trên người chúng ta lục âm hoàn hồn chú, thanh thương này có thể làm cho ta biến được mạnh hơn, nhưng thể nội chú độc âm sắt cũng lại tùy theo tăng nhiều, để ta càng đến gần tử vong. Sở Vân Vân nghiêng mắt nhìn xem Sở Hy Thanh, loại tình huống này ngươi hẳn là cũng có trải nghiệm a, ngươi bây giờ dưỡng nguyên công tu vi cao, lại có tứ giai thuần dương chi thể. Lý luận tới nói, này có thể giúp ngươi tích xúc càng nhiều dương nguyên, khu trừ thu lại độc. Nhưng trên thực tế, tuổi thọ của ngươi một mực chỉ có thể biên độ nhỏ tăng trưởng. Sở Hy Thanh nheo lại mắt, đây là bởi vì thiên phú của ta cùng tu vi biến được mạnh hơn, thiếu thiên địa chướng liền biến được càng nhiều. Sở Vân Vân đã từng cùng hắn nói qua, cái gọi là lục âm hoàn hồn, nghịch thiên sống tạm bợ, có mượn nhất định phải có còn, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ có trình độ nhất định dương khí tán ở hư không. Nếu như một ngày nào đó, bọn hắn không có bồi hoàn mượn tiền năng lực, nhất định đem bụi về với bụi, đất về với đất. Chính là này chỉnh lý. Sử dụng này bạch diễm thời điểm, tuổi thọ của ta sẽ nhanh chóng tiêu hao, nhiều nhất một khắc liền biết tử vong. Thanh thương này rất tốt, có thể ta hiện tại dùng không nổi. Trừ phi có một ngày, lực lượng của chúng ta có thể đả phá nhân thần thời hạn, triệt để bài trừ lục âm hoàn hồn chú trói buộc. Sở Vân Vân một bên nói, một bên dùng tay vuốt toa trong tay trượng tám đại thương. Nàng nghĩ ngợi nói thanh thương này vẫn hữu dụng. Gặp được nhất định phải liều mạng thời điểm, nàng không lại do dự. Sở Vân Vân sau đó liền trông thấy Sở Hy Thanh khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, nàng khẽ môi khẽ nhếch, ngươi cũng chớ thất vọng, ta chỉ nói thanh thương này tạm thời không có cách nào dùng cho chiến đấu, cũng không phải nói nó không dùng. Ta vừa rồi cảm ứng một lần, này bạch hỏa giống như có thể trợ giúp chúng ta tế luyện nhục thân, để bạt nhục thể của chúng ta cường độ, thậm chí còn có thể cường hóa chúng ta thể nội linh sát. Sở Hy Thanh nghe vậy mặt mày dương lên, thần sắc nhỏ bé chấn. Chương 226, dung nhập 1. Sở Hy Thanh mừng rỡ sau khi, lại cảm giác hiếu kỳ, này bạch hỏa đối đầu hối cua cũng có tác dụng. Đầu hối cua vừa nghe nói chính mình cũng có thể đạt được cường hóa, cũng theo Sở Hy Thanh tấm lòng phía trước ló đầu ra, cùng Sở Hy Thanh cùng một chỗ, trơ mắt nhìn Sở Vân Vân. Làm sao không thể? Sở Vân Vân nhìn xem đầu hối cua, này bạch hỏa có thể tẩy luyện nó thân phách, để bạt nó thu lại lực độ tinh khiết. Đáng tiếc nó bây giờ còn chưa có thực thể, nếu không ích lợi lớn hơn. Nàng phát hiện đầu hối cua mắt bên trong khát vọng chi ý càng ngày càng đậm, không khỏi mỉm cười, bây giờ còn chưa được, súng này ta phải trước nghiên cứu mấy ngày, đợi đến có nắm chắc thời điểm, sẽ giúp ngươi luyện thể, để bạt đầu hối cua thu lại lực độ tinh khiết. Sở Vân Vân vừa nói, vừa đi đến bên cạnh hành lang, đem cái này trượng tám đại thương đặt ở hành lang phía trong giá binh khí bên trên. Nàng không có tận lực gần nó vật này, bình thường liền đem súng này bảo tồn tại đây. Có đôi khi còn biết tiện tay nhét vào trong viện xó xỉnh bên trong. Sở Vân Vân cho là mình như tận lực che giấu, ngược lại lại để người chú ý. Mấu chốt là cái này trượng tám đại thương bề ngoài quá bình thường, từ bên ngoài nhìn vào không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Tây Sơn Đường Bang chúng trông thấy súng này, chỉ coi đây là Sở Hy Thanh dùng đến luyện tập kỹ thuật bắn dụng cụ. Cho dù Lục Lạc Ly lần trước nhìn thấy súng này sau đó, cũng chỉ là thưởng thức một hồi, không có sống ra cái gì hoài nghi. Bất quá khi Sở Vân Vân quay đầu lại phát hiện Sở Hy Thanh còn đứng ở trong viện chờ, rõ ràng còn có lời nói với nàng. Sở Vân Vân thần sắc sững sờ, ca ngươi còn có việc? Sở Hy Thanh cười cười, theo tay áo bên trong móc ra một quyển sách, trước mặt Sở Vân Vân quơ, nói đến luyện thể, ta liền nhớ lại một chuyện. Nay Thiên Tào Hiên cấp ta vật này, cựu luyện cực nguyên tử kim thân tiền tam trọng phương pháp tu hành, đây là cẩm ý vệ đỉnh cấp luyện thể bí pháp, bất quá nói như thế nào đây? Tào Hiên vì người, ta không yên lòng, không tin hắn có hảo tâm như vậy, cho nên tu luyện phía trước, muốn cho ngươi cho ta xem một chút. Sở Vân Vân dương lên liễu mi, cầm quyển sách kia sách nhận lấy. Phía sau của nàng toát ra một đóa hỏa diễm, phản phất đèn lồng một dạng cầm viện tử chiếu sáng. Sở Vân Vân liền hỏa quang lật ra một hồi, sau đó liền cười lạnh thành tiếng, cái này người, sắp thực không có ý tốt. Nay bản cựu luyện cực nguyên tử kim thân phía trong tàng cảm ấy, cùng ngươi tu luyện tới đệ tam trọng, nhất định phải theo chỗ của hắn thu hoạch một chủng đặc thù thuốc. Nếu không liền biết khí mạch nghịch xung lên, toàn thân ngứa, triệu chứng còn biết càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến đau đến không muốn sống. Nàng sau đó sa vào suy ngẫm, ta trước kia là có nghe nói qua, cẩm ý vệ có nội ngoại hai bộ cựu luyện cực nguyên tử kim thân, một bộ để cho người trong nhà tu hành, một bộ khác dùng cho khống chế giang hồ cao thủ. Quá nhiều người tu này môn luyện thể pháp, liền không thể không thụ hắn khống chế. Sở Hy Thanh không khỏi một hồi nói nhảm. Cái này Tào Hiên, quả nhiên là trồn trúc tiết gà không có ý tốt. May mắn hắn giải cái tâm nhãn. Đang lúc hắn thất vọng thời khắc, Sở Vân Vân nhưng tiếng nói nhất chuyện, bất quá ta có thể dùng mấy ngày thời gian, đem phía trong có vấn đề bộ phận toàn bộ sửa đổi, lại hơi chút ưu hóa, bảo đảm không có bất kỳ hậu hoạn nào. Sở Hy Thanh thần sắc sững sờ, này lời thật chứ? Sở Vân Vân khỏe môi khẽ nhếch, lơ đến nhất tiếu, chỉ là tiền tam trọng cựu luyện cực nguyên tử kim thân, không tính là gì. Nếu như cấp ta đầy đủ thời gian, hoàn chỉnh thập bát trọng công pháp, ta đều có thể giúp ngươi thôi diễn ra đây. Trong mắt nàng lóe ánh sáng, ngươi tu luyện này môn hoành luyện bá thể, vẫn rất có chỗ tốt. Môn công pháp này, có thể phối hợp lịch thần kỳ bạch diễm tu hành. Ta hiện tại cuối cùng biết rõ, Vũ Liệt Thiên Vương là gì có thể trong ngoài một khối. Hắn khi còn sống chẳng những đem nội luyện nguyên công, tu đến đăng phong tạo cực, bên ngoài luyện bá thể, cũng có thể đạt tới siêu phàm nhập thánh. Sở Hy Thanh nhịn không được cười lên. Hắn suýt nữa quên mất trước mắt thiếu nữ này, là tu hành thiên tư không bao giờ có bá vũ vương. Sở Hy Thanh không có trở Ngụy Dương thức tỉnh. Sáng sớm hôm sau, hắn liền cùng Sở Vân Vân cùng một chỗ về thành. Giờ đây mọi việc chống đỡ định, hắn cuối cùng có thể an tâm nhập Tàng Thư lâu nghiên cứu dưỡng nguyên công cùng Nhai Tí Đao, Sở Vân Vân cũng hết tại có rảnh, tiến vào Tàng Thư lâu tầng 8 tìm kiếm Bạch Mã Phi Mã. Lần này Lục Loạn Ly không có cùng bọn hắn cùng một chỗ. Đêm qua ra thành thời điểm, Lục Loạn Ly liền một mình qua sông, đi Thần Tú Giang bờ đông. Nàng lo lắng Dương Viêm Thần Nhãn Húc Nhật Đông sẽ xảy ra chuyện, cho nên muốn theo đi qua nhìn một chút. Sở Hy Thanh tâm tình có chút không lanh lẹ. Hắn không biết Lục Loạn Ly này từ biệt sau đó, vẫn sẽ hay không trở về Chính Dương Võ Quán. Lục Loạn Ly là vì tìm Lịch Thần Kỳ cùng Vũ Liệt Thiên Vương tàng bảo đồ, mới dùng đường đường lục phẩm chi thân, hạ thấp thân phận tại Chính Dương Võ Quán ẩn nút. Giờ đây Tần Mục Ca lưu lại chân ý đồ, bút ký cùng Lịch Thần Kỳ đều đã toàn bộ như thế, không biết Lục Loạn Ly vẫn sẽ hay không trở về. Được rồi, còn có Vũ Liệt Thiên Vương tàng bảo đồ. Kỳ thật vài ngày trước Sở Hy Thanh cũng coi nhớ qua, để Sở Vân Vân đem này tấm tàng bảo đồ cùng nhau họa ra đây, địa điểm liền định tại quận úy Thẩm Chu, hoặc là thượng quan thần hạo tộc địa nhà cũ gì gì đó. Có thể hắn suy nghĩ kỹ một chút sau vẫn là coi như thôi. Này vu oan vết tích quá rõ ràng, sẽ chỉ chọc người sinh nghi. Đến lúc đó không những không thể tổn hại đạt đến thượng quan thần hạo bọn người, ngược lại lại tổn hại đạt đến tự thân. Bất quá hai huynh muội khi tiến vào tàng thư lâu sau ước chừng một canh giờ, Sở Vân Vân liền cầm lấy một quyển sách đi tới, tại Sở Hy Thanh bên cạnh ngồi xuống. Nên tìm địa phương ta đều tìm quá, ta chỉ tìm tới quyển sách này trên nửa sách, thiếu thốn phần mấu chốt nhất nội dung cùng chân ý đồ. Sở Vân Vân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lại chỉ có thể chờ đợi thêm vào Vô Tướng Thần Tông, đi bản núi Vấn Kinh đường tìm kiếm. Đáng tiếc thời gian không đủ, nếu không nàng ứng với có thể thôi diễn ra bộ phận này nội dung. Nàng dự phán Sở Hy Thanh hiện tại thiên phú, có thể trong vòng một năm tiến vào Thần Tông bản núi. Nhưng chính là này ngắn ngủi một năm, có vô cùng biến số. Sở Hy Thanh cũng nhíu nhíu mày, nghĩ ngợi nói cái này khó làm. Sở Vân Vân hiện tại thần niệm cường đại cỡ nào? Diệp Kinh Nguyên cùng đối chiếu, cũng như đom đóm so sánh với Hạ Nguyệt. Nàng ý niệm một cái càn quét, liền có thể biết rõ xung quanh năm trượng bên trong, bày biện sẽ gì. Sở Vân Vân nói tìm không thấy, đó chính là thực không có. Bạch Mã Phi Mã đối bọn hắn phi thường trọng yếu, nếu như không có này môn bí pháp vì hai người lấp liếm thân phận, lại để bọn hắn tương lai bằng thêm vô số nguy hiểm. Nói đến Hắc Thị bên trong cũng có cái khác dịch dung pháp án, vấn đề là huynh muội bọn họ bất ngờ cải biến tướng mạo, sẽ chỉ làm cho người điểm khả nghi. Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, còn có hy vọng. Trong lầu còn có cái địa phương, khả năng cầm tới này bản bí pháp. Sở Vân Vân nghe được không hiểu ra sao. Này Bạch Mã Phi Mã đều không tại tàng thư lâu, bọn hắn muốn tới nơi nào đi lấy? Nhưng sau đó nàng liền nghĩ đến một người, trong mắt hiện ra một vẻ kỳ lạ trạch. Người nói là Diệp Kinh Nguyên. Này nhân hảo xưng một sách, đã đọc hiểu tòa này tàng thư lâu thượng hạ hết thảy kinh quyển, lại có thể ký ức hắn bên trong bảy thành. Bạch Mã Phi Mã này môn bí pháp từng danh chấn Đông Châu, hắn không có khả năng không có hứng thú, vấn đề là làm sao để hắn đem bên dưới nửa sách nội dung viết ra. Sở Hy Thanh không nói chuyện, hắn đem Sở Vân Vân trong tay sách vợ cầm nơi tay, nhìn kỹ một lượt. Sau đó hắn ánh mắt sáng lên, ngươi ở đây đợi lấy, ta đi một chút liền đến. Hắn bỗng nhiên khởi thân, bước chân ung dung bước lên thông hướng lầu 9 bậc thang. Thang lầu này có cường đại phong cấm. Sở Hy Thanh đi 7 cái bậc thang, liền đi không được đường. Phía trước hắn có lớp kín vô hình tượng, ngăn cản lấy hắn tiến tới. Bất quá lầu 9 Diệp Kinh Nguyên đã bị hắn kinh động. Vị này tóc trắng áo trắng lão giả cao lớn lách mình đến cái thang nơi cửa, nghi hoặc nhìn Sở Hy Thanh, "Tiểu Sở, ngươi có chuyện gì?" Diệp Kinh Nguyên nhận ra thiếu niên trước mắt này. Đối cái này Chính Dương Võ Quán năm gần đây xuất sắc nhất đệ tử, rất là thưởng thức. Đệ tử trong lúc vô tình phát hiện quyển sách này. Sở Hy Thanh đem trong tay sách vở nâng ở trước người, đệ tử cẩn thận được đọc sau đó, bị trong sách tàng ẩn võ đạo áo nghĩa thật sâu hấp dẫn. Đáng tiếc quyển sách này chỉ có nửa sách, đệ tử chưa thể dòm ngó hắn toàn bộ sự vật, thật sâu tiếc nuối. Chương 227, dung nhập 2. Nghe lâu chủ Bắc Văn Cường ký, trước tại bản núi Vấn Kinh đường đảm nhiệm biên soạn, lại tại tòa này tàng thư lâu tọa trấn 10 năm, đọc hiểu vô số võ đạo kinh điển. Cho nên đệ tử cả gan đến đây thỉnh giáo, lâu chủ có hay không nhìn qua quyển sách này bên dưới nửa sách. Nếu như nhìn qua, có thể hay không khai ân làm đệ tử sao chép một lượt. Đệ tử này người võ si thành tính, như không thể dòm ngó kỳ diệu, trở về ngủ cũng không thể an ổn. Diệp Kinh Nguyên nghe vậy sững sờ, hắn vạn phần kinh ngạc nhìn xem Sở Hy Thanh, ngươi có biết này Bạch Mã Phi Mã là người phương nào sáng tạo, lại có cái tác dụng gì? Đệ tử biết rõ, này pháp là từ ta tông một cái nghịch đồ dâm tặc sáng lập thành, dùng đến che giấu thân phận. Sở Hy Thanh thần sắc thản nhiên, không để ý, bất quá người khác gặp núi chỉ là núi, đệ tử gặp núi nhưng có thể nhìn thấy bên cạnh nước. Này môn bí pháp bên trong ẩn chứa đạo lý cùng chân ý, cũng có thể dùng cho võ đạo chém giết. Lâu chủ ngài nhìn. Hắn lấy tay khoa tay một lần, ngựa người, cho nên ra lệnh cho hình. Bạch giả, cho nên ra lệnh cho sát vậy. Mệnh sát người, bỏ mạng hình, nên gọi là Bạch Mã Phi Mã. Cũng chính là dáng vẻ bất nhất, ta như có thể đem này pháp dung nhập ta đao chiêu, người khác làm sao có thể nhận biết đao của ta chỉ hướng nơi nào. Diệp Kinh Nguyên kinh ngạc một nhướng mày, nghĩ ngợi nói kẻ này quả nhiên thiên phú siêu tuyệt. Hắn hiện lên hứng thú, dứt khoát đem Sở Hy Thanh chiêu tới lầu 9, ngăn cách bàn dài ngồi mặt đối mặt. Người ý tưởng này ngược lại thú vị. Diệp Kinh Nguyên lấy ra một liên tục giấy bút, Bạch Mã Phi Mã nửa sau sách tổng cộng có 10 trang, ta có thể giúp ngươi chép lại, thậm chí có thể đem hắn bên trong chân ý đồ miễn cưỡng họa cái hoàn chỉnh. Bất quá sách này ta không thể không ràng buộc các ngươi, nhất định phải loại trừ ngươi tiến vào tàng thư lâu tầng 8 thời gian, định thời gian 20 ngày, hoặc là ngươi cầm 5 vạn lượng ma ngân đổi đi. Sở Hy Thanh khỏe môi nhỏ bẻ đánh, đệ tử có thể hay không sổ nợ. Hắn cầm xuống chân truyền thí khôi nguyên sau, tổng cộng mới có thể tại tầng 8 nán lại 7 ngày. Hoa ma ngân hắn cũng quá đau lòng. Sở Hy Thanh trong tay liền không có nhiều tiền, đầu kia nhỏ kênh đảo khoảng cách khai thông còn rất xa. Một bản dâm tặc viết sách nát, thế mà còn muốn 5 vạn lượng ma ngân. Không thể thiếu, này bản Bạch Mã Phi Mã đã bị tông môn định vì tứ phẩm bí pháp. trưởng lão cho rằng nó mặc dù chỉ có thể dùng cho dịch dung, nội dung nhưng gần như là đạo, có thể quấy nhiễu cao phẩm võ tu gặp biết. Diệp Kinh Nguyên một bên chép lại, một bên đáp, bất quá còn có một cái biện pháp, ngươi có thể lĩnh hội sách này, sau đó hướng lão phu triển lãm, ngươi muốn thế nào đem này bạch mã phi mã dung nhập tự thân đạo pháp. Nếu như xác thực có thể đi, lão phu sẽ giúp ngươi ghi chép thành sách, chuyển tới bản núi. Hắn dương mắt nhìn một chút Sở Hy Thanh, này có thể vì ngươi thu hoạch đại lượng tông môn thiệt công, ngày sau đối ngươi có lợi thật lớn. Sở Hy Thanh nghe vậy, nhưng một hồi tê cả da đầu. Hắn chỉ là trong đầu có cái mơ hồ linh cảm, sau đó thuận miệng nói nhảm. Phải đem bạch mã phi mã áo nghĩa dung nhập đao pháp, nói nghe thì dễ. Sở Hy Thanh trên mặt cũng rất chấn định. Hắn chuẩn bị trước đem nội dung ký ức xuống tới, lại trở về thỉnh giáo Sở Vân Vân. Chính mình không giải quyết được sự tình, về nhà tìm muội muội chuẩn không sai. Diệp Kinh Nguyên lại không nói nhất định phải hiện trường nghiên cứu, hiện trường triển lãm. Nửa khắc sau đó, Diệp Kinh Nguyên đem 10 trang giấy tuyên thành viết đầy ắp, sau đó đẩy lên Sở Hy Thanh trước mặt. Thân xác hắn ngưng như thế, ngươi nhất định phải hiện trường ghi chép không xuống coi như xong. Bạch mã phi mã một khi truyền bá ra, có lẽ có vô cùng hậu hoạn, lão phu không thể để cho ngươi mang ra tàng thư lâu. Còn có, ngươi nhất định phải lập xuống tâm thệ, không được đem này bản bí pháp truyền cho người khác biết được. Sở Hy Thanh đối với cái này sớm có đoán trước. Sở Vân Vân là bực nào nộ tính, nàng chỉ cần gặp Sở Hy Thanh dùng tới mấy lần, liền có thể dòm ngó biết kỳ diệu, chỗ nào yêu cầu truyền thụ. Hắn ngăn chặn tâm lý vui vẻ, đem những này giấy tuyên thành lấy tới, cẩn thận ký ức. Này bạch mã phi mã rất phức tạp, mấu chốt là sáng chế này một bí pháp dâm tặc, chỉ là ngũ phẩm tu vi, nhưng phải đem một môn kỹ năng gần với đạo bí pháp chuẩn xác miêu tả ra đây, khó tránh khỏi từ không diễn ý, con quấn quấn, dùng từ tối tăm. Sở Hy Thanh dùng 3 canh giờ mới xem xong 10 trang nội dung. Sau đó hắn liền nhìn về phía chính mình hệ thống bảng. Lúc này hắn võ đạo cột phía trong, nhiều hơn một đoạn văn tự, bí pháp bạch mã phi mã, chưa nhập môn. Sở Hy Thanh náo hải, còn xuất hiện một đoạn tin tức. Có hay không dùng 100 cái võ đạo điểm, đem bí pháp bạch mã phi mã để bạn tới đệ nhất trọng. Đã nghiên cứu thấu. Diệp Kinh Nguyên tại án thư đối diện cầm một quyển sách, hết sức chuyên chú nhìn xem, làm sao? Có thể hay không đem bên trong bạch mã phi mã đạo dung nhập đao pháp của ngươi? Nếu như bây giờ không có cách nào làm được, ngươi cũng có thể qua mấy ngày lại đến. Bất quá ngươi tại tàng thư lâu xem thời gian, nhưng nhất định phải toàn bộ loại trừ. A, thời gian của ngươi không đủ, còn phải ngoài định mức ấn xuống 32.520 ngân. Sở Hy Thanh không có trả lời, hắn trong lòng niệm bên trong tuyển chọn là. Theo Sở Hy Thanh trong đầu, xuất hiện rất nhiều xa lạ hình ảnh cùng ký ức, lại có đoạn thứ 2 tin tức xuất hiện. Có hay không dùng 500 cái võ đạo điểm, đem bí pháp bạch mã phi mã để bạn tới đệ nhị trọng? Là. Có hay không dùng 2.500 cái võ đạo điểm, đem bí pháp bạch mã phi mã để bạn tới đệ tam trọng? Sở Hy Thanh vẫn là lựa chọn là. Này môn bí pháp tu luyện thật phức tạp, tốn thời gian phí sức, khả năng được tiêu tốn 1-2 tháng. Sở Hy Thanh không có ý định ở trên đây lãng phí thời gian, vẫn là trực tiếp dùng võ đạo điểm để bạt bất lo. Sở Hy Thanh đã hạ quyết tâm, tận lực khỏi cần võ đạo điểm để bạt võ đạo, vấn đề là, cái này thực sự quá thơm. Bạch mã phi mã tựa hồ chỉ có tam trọng cảnh giới, tăng lên tới tam trọng sau đó, liền cho thấy viên mãn, chứ. Bất quá lúc này, nhưng lại có tin tức mới xuất hiện. Có hay không dùng 2.500 cái võ đạo điểm, nghiên cứu bí pháp bạch mã phi mã chân chính áo nghĩa, tịnh đem dung nhập giữa nguyên công. Chú thích, dung hợp sau đó có thể làm cho bạch mã phi mã võ đạo chân ý bao trùm ngươi hết thảy võ đạo chiêu pháp. Sở Hy Thanh nhìn một chút chính mình võ đạo điểm, còn có 2.600, vừa và đủ. Hắn ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Kinh Nguyên một cái, sau đó không chậm trễ chút nào lựa chọn là. Sở Hy Thanh sau đó ngồi xếp bằng, bình tĩnh ngồi gần nửa canh giờ, hết tại đem trong đầu xuất hiện rất nhiều ký ức, hiểu rõ cái thông thấu. Hắn càng lúc càng kinh ngạc, trong đầu những này liên quan tới bạch mã phi mã ký ức, phảng phất như là ngọn nguồn tự tại hắn bản thân. Tại Sở Hy Thanh lại mở mắt lúc, phát hiện Diệp Kinh Nguyên đã buông xuống sách, chính trạng chán ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ngươi bây giờ khí tức có lẫn nhau vô tướng, chỉ tốt ở bên ngoài, có ý tứ, ngươi thật chẳng lẽ có thể đem bạch mã phi mã đạo dung nhập đao pháp của ngươi? Sở Hy Thanh ôm quyền, đệ tử may mắn thành công. Lâu chủ chẳng lẽ là muốn xem đao của ta? Đương nhiên phải xem. Diệp Kinh Nguyên một cái vung tay áo, đem án thư hất ra đến một bên, lại khiêng tay một nhiếp, theo tàng thư lâu cạnh góc hút tới một bả ma văn tiền dược đao, đưa đến Sở Hy Thanh trước mặt. Hắn một thân tóc trắng áo trắng không gió mà bay tới. Sở Hy Thanh không chút do dự, tiếp đao sau đó hướng đối diện chạm đi qua. Hắn một đao kia, chẳng những đem bạch mã phi mã chân ý dung nhập, còn gia nhập chính hắn lý giải một điểm hư thực chi đạo. Diệp Kinh Nguyên nhìn lấy trước mắt đao mang, không khỏi bạch mi khẽ nhếch. Hắn nhìn này đao quang rõ ràng ngay tại trước mắt của mình, lại hình như không tại. Thoạt nhìn là bên trái, lại phảng phất là bên phải. Tự thân gặp biết cảm ứng, lại bị quấy nhiễu thành một đoàn đầy rối. Hào đao pháp. Diệp Kinh Nguyên thẳng đến kia đao quang lấn đến gần mi tâm phía trước ba thước, mới mơ hồ cảm giác được cây đao này chân chính phương vị. Hắn khiêng tay phất một cái, liền đem này bả ma văn tiền dược đao đẩy ra, làm cho quay tròn đính tại nóc nhà. Diệp Kinh Nguyên vốn là muốn dùng thủ chỉ đem đao kẹp lấy, kết quả lại phát hiện hắn làm không được. Đáng tiếc, nếu như đao này còn có thể đi vào một bước quá nhiều hiện thực, thực hiện chân chính hư thực biến hóa, như vậy tam phẩm phía dưới có thể hoành hành. Diệp Kinh Nguyên lời nói đến đây, liền nhịn không được cười lên. Sở Hy Thanh tu vi hiện tại, làm sao có thể làm được? Hắn làm sao đều phải tu thành tứ ngũ phẩm nguyên công, mới có thể làm đến điểm này. Thế là Diệp Kinh Nguyên giọng nói nhất chuyện, mắt hiện thần quang, dự tính thất phẩm bên trên trở xuống, sợ là không người có thể phòng bị được ngươi một đao kia bạch mã phi mã. Đến, cầm ngươi cảm nộ sao chép ra đây. Hắn khiêng tay khẽ vẫy, lại đem án thư cùng giấy bút đưa đến Sở Hy Thanh trước mặt. Tả minh bạch một điểm, quyển sách này đưa đến Tổng Sơn, xem càng nhiều người, ngươi đạt được thiện công cũng càng nhiều. Ngươi này bạch mã phi mã đao, dự tính sẽ có quá nhiều người cảm hứng thú. Tốt nhất lại đến một bộ chân ý đồ. Sở Hy Thanh tức khắc lông mày thắt nút, phải đem chính mình trong đầu đồ vật dùng văn tự chính xác miêu tả ra đây, lại không phải một cái thoải mái sống. Hắn hưu tâm thức tử, Diệp Kinh Nguyên nhưng cười nhìn lấy hắn, liền tu vi của ngươi tới nói, đây là có điểm khó, bất quá ngươi nghĩ thông suốt, nhất định phải đem ngươi cảm ngộ viết xuống tới mới chắc chắn. Nếu không ngươi còn phải ngược lại thiếu Tàng Thư Lâu tầng 8 tam thập tam thiên, hoặc là 57500 lượng mang ngân. Võ quán hai Diệp chân truyền tại Tàng Thư Lâu tầng 8 nghiên cứu một ngày, liền phải 2502 giá cả. Đến tam Diệp chân truyền, mới biết xuống đến 2000. Nội môn đệ tử liền đắt, một ngày liền phải 4000 lượng mang ngân. Sở Hy Thanh nghe vậy nhưng ngây người một lúc, phía trước không phải nói 20 ngày, hoặc là 5 vạn lượng mang ngân. Là ta nhớ lầm. Diệp Kinh Nguyên tay vô vô râu bạc trắng, mặt không đổi sắc, tứ phẩm bí thuật, làm sao lại dễ dàng như vậy? Hắn cũng là nóng lòng không đợi được, lòng ngứa ngáy khó chịu. Hôm nay nếu là không có làm rõ ràng Sở Hy Thanh, là thế nào đem này Bạch Mã Phi Mã dung nhập đao chiêu, buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ an tâm nhập định, tu dưỡng nguyên công. Diệp Kinh Nguyên nghĩ ngợi nói nếu là tiểu tử này không biết, vậy hắn liền tăng giá đến 15 vạn lượng mang ngân, hoặc là 60 ngày Tàng Thư Lâu tầng 8 nghiên cứu tư cách. Sở Hy Thanh sắc mặt đen trầm như sắt, chỉ có thể cầm bút lên, nhẫn lại tính tình viết. Nay thật là cái vô cùng gian nan công việc, Sở Hy Thanh méo đứt chính mình ba lọn tóc, lại cắn nát hai cái đầu bút, mới đưa chính mình đối Bạch Mã Phi Mã lý giải viết ra. Phiên thoái nhất là chân ý đồ, nhất định phải có đặc chế trang giấy, đặc chế linh mặc mới có thể chịu tải võ đạo chân ý. Tư liệu Sở Hy Thanh cũng không cần để ý, trang giấy cùng linh mặc đều có Diệp Kinh Nguyên cấp hắn cung cấp. Chỗ khó ở chỗ Sở Hy Thanh, nhất định phải đem tự thân tinh thần ý chí dung nhập vào bút, đem võ đạo chân ý lưu tại đồ bên trên. Mỗi một bút đều để hắn tiêu hao đại lượng lực lượng thần thức. Sở Hy Thanh không thể không dựa vào thuốc trèo trống, mới miễn cưỡng cầm đồ họa ra đây. Diệp Kinh Nguyên đã không đợi được chịu, hắn khiêng tay khẽ vây đem Sở Hy Thanh viết mấy tấm giấy tuyên thành cầm ở trong tay, sau đó cười khen, này tay chữ không tệ. Chương 228, dung nhập 3. Sở Hy Thanh tinh thần bề bài, hữu khí vô lực. Chữ là tiền thân công lao, Sở Hy Thanh cả đời đều bận bịu đang đi học cùng kiếm tiền bên trên, chỗ nào có thể có cơ hội luyện chữ. Tiền thân lại khác biệt, tốt xấu là đương triều tả phó đô ngự sử nhi tử, một tay chữ sát thực không tục. Diệp Kinh Nguyên ngưng thần nhìn xem, sắc mặt dần dần trở nên hóa. Hắn coi là Sở Hy Thanh là đem Bạch Mã Phi Mã dung nhập đao chiêu, kết quả lại là dung nhập giữa nguyên công. Lại vô cùng hoàn thiện đến hắn tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm cùng sơ hở. Đây đã là một bản so sánh hoàn mỹ pháp môn, một khi truyền về bản tông, nói không chừng lại dẫn phát biến động. Nửa ngày sau đó, Diệp Kinh Nguyên nâng lên đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Hy Thanh. Diệp Kinh Nguyên nghĩ thầm thiếu niên ở trước mắt, tương lai nói không chừng lại là một vị bá vũ vương, hắn nhất định có thể cấp Chính Dương Võ Quán cùng Vô Tướng Thần Tông làm dạng dỡ thêm vinh dự. Sở Hy Thanh tại Tàng Thư Lâu 9 tầng ngủ đầy đủ 4 canh giờ, mới trở về tới tầng 8. Diệp Kinh Nguyên xem hết hắn viết kia mười mấy tấm giấy tuyên thành, liền lại biến trở về nhân hậu trưởng giả. Hắn chẳng những ra tay trợ giúp Sở Hy Thanh khôi phục thần thức, cho phép hắn tại Tàng Thư Lâu 9 tầng tu dưỡng tinh thần, cuối cùng còn bút lớn vung lên một cái, đem Sở Hy Thanh tại Tàng Thư Lâu tầng 8 nghiên cứu thời gian, đổi thành 10 ngày. Sở Hy Thanh tại tầng 8 tìm được Sở Vân Vân thời điểm, thiếu nữ ngay tại nghiên cứu lấy một bản thuật pháp điện tịch. Nàng khép lại sách vở, sơ lược ngậm đoán trách nhìn Sở Hy Thanh một cái. Nhớ kỹ ngươi hôm qua đi lên thời điểm, nói là để ta đợi một lát. Kết quả để nàng đợi chỉnh chỉnh một ngày. Sở Hy Thanh nghe vậy ngượng ngùng nhất thiếu, sờ lên mũi của mình, ta cũng không nghĩ tới Diệp lão đầu như vậy khó chơi, bất quá kết quả vẫn là tốt. Sở Vân Vân mỉm cười, trong mắt chứa kỳ lạ trạch nhìn xem Sở Hy Thanh, cầm ngươi Bạch Mã Phi Mã, triển lãm cho ta xem một chút. Nàng kỳ thật lờ mờ cảm ứng được trên lầu tình huống, biết rõ kẻ trước mắt này là một kiện không được sự tình. Tại này, Sở Hy Thanh tứ phía nhìn thoáng qua, lập tức liền an tâm. Sở Vân Vân nếu nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Bất quá dùng đao vẫn là quá khoa trương, Sở Hy Thanh một chỉ điểm ra, trực chỉ Sở Vân Vân mi tâm. Sau đó dừng ở Sở Vân Vân trước lông mày ba tấc chỗ, treo mà bất động. Thì ra là thế. Sở Vân Vân ngưng thần cảm ứng, vật trắng chỗ này, bất định hắn chỗ trắng, vật kiên định chỗ này, bất định hắn chỗ kiên định. Bất định người, cả. Sở Hy Thanh biết rõ ý tứ của những lời này là cái nào đó đồ vật là trắng, nhưng màu trắng cũng không hạn định tại nó chỗ trắng cái thứ này bên trên, cái nào đó đồ vật là kiên định, nhưng cứng rắn cũng không hạn định tại nó chỗ kiên định cái thứ này bên trên. Cái gọi là cũng không hạn định, nói là nó có thể cả thông vạn vật. Lúc này hắn đồng tử vừa thu lại, phát hiện Sở Vân Vân khí tức đã xuất hiện biến hóa. Bạch Mã Phi Mã, chỉ tốt ở bề ngoài. Sở Hy Thanh tâm lý sống ra cảm giác kỳ dị. Hắn cảm giác trước mắt chi thiếu nữ là Tần Mục Ca, lại hình như không phải, cảm thấy nàng chỉ là Sở Vân Vân, lại tựa hồ có điểm gì là lạ. Sở Hy Thanh gặp biết, đã bị Sở Vân Vân nhiêu thành một đoàn đầy rối. Sở Vân Vân rất nhanh làm ra điều chỉnh. Sở Hy Thanh mắt bên trong dị sắc cũng càng ngày càng đậm. Tại trong sự nhận thức của hắn, đối diện nữ hải liền là Sở Vân Vân, chính là mình muội muội. Nếu như không phải giữa hai người bởi vì lục âm hoàn hồn chú sinh ra tâm linh liên hệ, Sở Hy Thanh hoàn toàn nhớ không nổi cô bé trước mắt, liền là Bá Vũ Vương Tần Mục Ca. Hắn khẽ môi một quất, nghĩ ngợi nói đây là gì đó thần tiên ngộ tính. Mặc dù Sở Vân Vân tại Bạch Mã Phi Mã bên trên tạo nghệ còn không bằng hắn, bất quá vị này Bá Vũ Vương, quả nhiên nhìn một chút liền có thể hiểu. Sở Vân Vân chính là vừa lòng thỏa ý, nàng đưa trong tay sách nhét hồi thư giá, ta đi về trước, chuyện trong nhà không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem. Nhớ kỹ số 17 nhất định phải ra đây, vừa rồi ta gặp được thuật sư viện giáo đầu tử Tĩnh đạo nhân, hắn nói võ quán chuẩn bị tại số 17 mở ra huyết nguyên đồ trụ. Nàng là thuật sư viện nhất diệp chân truyền, tấn thăng sau đó chỉ có thể ở Tàng Thư Lâu tầng 8 nán lại một ngày. Sở Hy Thanh lại không từ trên lầu đi xuống, Sở Vân Vân liền phải bị trong lầu giáo tập võ sư đuổi ra ngoài. Sở Hy Thanh đưa mắt nhìn theo Sở Vân Vân đi xuống lầu, lúc này mới đi vào dưỡng nguyên công quán tường phòng. Hắn dùng ước chừng một ngày thời gian, đem dưỡng nguyên công, truy phong đao, trục địa chỉ, Khinh Vân Tung này tứ môn võ học đến tiếp sau nội dung đều toàn bộ nắm giữ. Sau đó hắn mới đi tới thứ ba bức nhai tí đồ trước mặt, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này đầu núi cua cũng theo và táo của hắn phía trong vụng trộm thò đầu ra, hướng bộ này nhai tí đồ bên trên nhìn. Không biết phải chăng là bởi vì Sở Hy Thanh thái thượng thông thần đã đến giai đoạn thứ hai nguyên nhân, hắn sau khi ngồi xuống bình tĩnh nhìn không bao lâu, liền tâm thần run lên, chìm vào huyễn cảnh. Trang cảnh vẫn là huyết nhai đao quân cùng phương Bắc cự linh chiến. Bất quá hoàn cảnh càng chân thực, bên trong chứa võ đạo chân ý cũng nhiều hơn. Sở Hy Thanh nguyên lai tưởng rằng bản thứ ba nội dung cùng lúc trước hai bức không có gì thay đổi. Bất quá ngay tại huyễn cảnh tiến hành đến huyết nhai đao quân dùng lực lượng một người đối kháng hơn một vạn đầu cự linh thời khắc, Sở Hy Thanh bỗng nhiên trông thấy màu xanh lam trên bầu trời, bỗng nhiên mở ra mười mấy đôi màu vàng kim nhạt con mắt, hướng lấy huyết nhai đao quân chú mục. Những này con mắt màu vàng kim đều có trăm trượng phương viên, phản phất thiên mục giống như treo ở giữa trời, rủ xuống ánh mắt sắc bén tuyệt luân, ngậm lấy mênh mông vô tận uy áp cùng thần lực, toàn bộ lấn thêm tại huyết nhai đao quân một thân. Sở Hy Thanh cũng sắc mặt đại biến. Hắn dù là tại huyễn cảnh bên trong, cũng cảm thấy cự đại áp lực. Này một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh toàn thân trên dưới huyết dịch đều đình chỉ lưu động, trái tim tịch lạnh như băng, hoàn toàn ngừng. Sở Hy Thanh cảm giác sinh mệnh của mình liền muốn tại những này kim sắc thiên nhãn chú mục bên dưới dần dần điêu vong. Huyết ngai đao quân lơ lửng giữa không trung thân ảnh cũng bị cưỡng ép xuống mặt đất. Dưới chân của hắn sống ra vô số vết dạng như cự đại mạng nện, hướng xung quanh tầng băng lan tràn. Huyết ngai đao quân bản nhân nhưng vẫn là tư thái thong dong. Hắn quay đầu lại, hướng lấy Sở Hy Thanh cười cười, đồng thời một tay ấn lên bên hông đao. Không nghĩ tới vẹn vẹn cách hơn 10 năm, lại có người có thể nhìn thấy thứ ba phúc đổ một bước cuối cùng. Nhìn kỹ hậu bối, đây mới là hoàn chỉnh nhai tí đao ý. Huyết ngai đao quân tiếng nói là lúc, bên hông hắn huyết ngai đao lại rút ra nửa tấc. Biến hóa ngay tại lúc này phát sinh. Phía trước kia hơn vạn cự linh đầu, đột nhiên lều một tiếng cùng nhau nổ tung, vô số huyết dịch phun ra bắn tung tóe ra đây. Trên bầu trời những cái kia màu vàng kim nhạt con mắt cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sở Hy Thanh trông thấy bọn chúng trong con mắt lại đều bị đánh nhập một đầu thật dài đau ngân. Tức thời vô số huyết dịch từ trong bắn tung tóe mà ra. Dù là những này kim sắc thiên mục đều lập tức khép kín, vẫn có đại lượng huyết dịch từ không trung rớt xuống. Kia cảnh tượng phảng phất như là không trung tại chảy xuống huyết. Sở Hy Thanh tâm thần bị huyết nhai đao quân đao ý trùng kích, cũng là rung động thất thần. Cũng liền tại này một cái chớp mắt, hắn tầm nhìn bên trong võ ý một cột, nhai tí tàn ý, bắt trọng, bên trong tàn chữ đột nhiên biến mất, biến thành nhai tí chân ý, bắt trọng, chữ. Sở Hy Thanh không biết là, ngay tại hắn toàn bộ tinh thần toàn ý nghiên cứu thứ ba bức nhai tí đồ thời điểm. Có một nhóm kỵ sĩ, chính bước lên băng lạnh hạt mưa, tới đến thần tú giang bờ sông, nhìn phía trước một mảnh sơn khâu. Này phiến sơn khâu ngay tại bờ sông, nó địa thế cao hơn thần tú giang mặt sông ước 3 trượng. Sơn khâu bên cạnh xây lấy tạm thời bến sông, chính ít đòi chiếc thuyền lớn dừng sát ở bến sông bên trên. Hơn ngàn tên khuân vác cùng người chèo thuyền tại bến sông bên trên lao động, đem đủ loại đồ sắt, công cụ, vật liệu xây dựng cùng lương thực vận chuyển lên bờ. Này phiến sân khâu, còn có bên cạnh một khối đất trũng, đều bị Sở Hy Thanh mua. Long Hành dùng ngón tay chỉ lấy phía trước tông phái, này phiến trên gò núi đã xây thành mấy cái thương khố, dùng cho chứa đựng đủ loại tu kiến kênh đào vật tư, về sau nơi này còn biết xây thành một cái thị trấn, tựa như chợ cổ. Bên cạnh đất trũng, chính là có thể mở móc kênh đào. Từ đất trũng hướng tây, thẳng đến Tây Sơn trấn cùng Tây Sơn dưới chân, tổng số 700 khoảnh đều bị Sở Hy Thanh mua xuống. Nghe nói Thiết Kỷ Bang cùng Lâm Hải mấy cái thế gia tham gia cổ phần sau đó, lại tại dọc tuyến giá cao mua hơn 900 khoảnh địa phương. Long Hành thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong lại ngậm lấy mấy phần bội phục, ta không nghĩ tới hắn còn có thể đến như vậy một tay, quả thực thần lai chí bút. Nay kênh đào một thành, chẳng những Tây Sơn đường sản nghiệp thu nhập lại đại phúc tăng trưởng, chỉ là này kênh đào mỗi tháng lích lợi, liền có thể đi đến 5 vạn lượng. Lại càng đến về sau, kênh đào thu nhập lại càng cao, 20, 30 vạn đều dễ như trở bàn tay. Thượng quan Thần Hạo sắc mặt thanh trầm. Hắn biết rõ sông này một khi toàn diện khởi công, như vậy chẳng những hắn bóp chết Sở Hy Thanh cùng Tây Sơn đường ý nghĩ lại thất bại. Những cái kia nghe hắn hiệu lệnh, theo Tây Sơn trấn thoái Tô Hiệu buôn cùng địa phương gia tộc quyền thế, cũng sẽ đối với hắn tâm sinh oán hận. Quân úy Thẩm Chu sắc mặt càng thêm khó coi, tuyệt không thể để này kênh đào tu thành, nếu không ngươi ta còn làm sao đối kháng Thiết Kỷ Bang. Thẩm Chu quay người nhìn xem Thượng quan Thần Hạo, ta chuẩn bị đi trở về sau đó, liền hướng quận trưởng chờ lệnh. Giống như kênh đào bực này quan hệ sinh kế của người dân đại sự, há có thể từ một nhóm thảo dân hồ lai. Còn mời Thượng quan huynh giúp ta. Thượng quan Thần Hạo nghe vậy, nhưng cười khổ một tiếng. Thẩm huynh, cái này thủ tử đã đem Tây Sơn đến bờ sông đất đai đều mua. Hắn nói muốn tại chính mình trong đất móc khe nước, chúng ta lấy cái gì danh nghĩa đi quản? Còn có, ngươi đừng quên Đông Châu thống đốc cùng Lâm Hải Chu thị thế nhưng là quan hệ thông gia. Nếu như Châu nha phương diện hành văn tu thủy, quận nha là không thể thế nhưng. Thẩm Chu sửng sốt cứ thế, sau đó lông mày cao chặt, cũng không thể liền như vậy ngồi yên không lý đến. Một khi này kênh đảo tu thành, Thẩm gia tại Tây Sơn trấn hết thảy thế lực đều đem hóa thành hư không. Nay đầu kênh đảo chỉ có thể xuất từ Thẩm thị chi thủ, khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Bất quá trên quan trường chỉ có thể trở ngại được nhất thời, 3 năm ngày liền biết bị hóa giải. Thượng quan Thần Hạo nheo lại mắt, muốn ngăn cản này kênh đào mở móc, còn phải nghĩ biện pháp khác. Chương 229, bọn hắn đoán sai Tây Sơn đường, 1. Ngụy Dương theo trong hôn mê mơ màng tỉnh lại thời điểm, cửa sổ bên ngoài ngay tại mưa. Thỏa đáng thẳng chạm vào tối, trong phòng ánh sáng u ám u trầm, để Ngụy Dương sai cho là mình đã thân ở quỷ vực. Thẳng đến một vị nha hoàn ăn mặc nữ hài bưng lấy một cái chậu đồng đi vào tiền đến. Nàng nhìn xem thức tỉnh Ngụy Dương, đầu tiên là kinh ngạc trừng mắt nhìn, sau đó liền để xuống chậu đồng, vội vàng chạy ra ngoài. Không lâu sau đó, Lý Thần Sơn theo ngoài cửa cất bước mà vào. Hắn cười nhìn qua Ngụy Dương, tỉnh lại. Xách, nhìn ngươi như vậy biểu lộ, giống như là gặp quỷ giống như. Ngụy Dương đã từ trên giường ngồi xuống. Hắn phát hiện chính mình vẫn là thân thể máu thịt, duy chỉ có nguyên khí tương đối suy yếu. Bất quá vết thương trên người hắn đều bị xử lý qua, gãy xương đã tiếp hảo, bị cắt đứt gân mạch cũng bị một lần nữa thêm lên. Nhìn ra được, này hẳn là xuất từ một vị danh ý chi thủ. Này người bó xương tục mạch thủ pháp vô cùng tốt, không có cấp Ngụy Dương lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Người là Lý Thần Sơn. Ngụy Dương nhìn xem Lý Thần Sơn, thần sắc có chút không thể tin, sau đó như có điều suy nghĩ, nhớ kỹ ta ngất xỉu phía trước là tại Cẩm Ý vệ đại lao, là Thần Sơn ngươi cấp ngục đã cứu ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chấm tạ. Lý Thần Sơn tại bên giường ngồi xuống, lắc đầu, cắt ngang Ngụy Dương lời nói, cấp ngục cứu ngươi, là nhà ta đường chủ, không phải Lý Mỗ, ta nhiều nhất chỉ là đánh một chút hạ thủ. Ngụy Dương nghe vậy sững sờ, đường chủ? Thiết Kỳ Bang Tây Sơn đường chủ Sở Hy Thành. Lý Thần Sơn hơi gật đầu, đồng thời chỉ trên người mình thêu lên Thiết Kỳ y phục, ngươi tại Tú Thủy quận nán lại rất lâu, hẳn là cũng đã được nghe nói Thiết Kỳ Bang a. Như ngươi thấy, ta hiện tại cũng là Thiết Kỳ Bang Tây Sơn đường nhất viên. Ngụy Dương đương nhiên nghe nói qua Thiết Kỳ Bang, lại không có nghe nói qua Thiết Kỳ Bang Tây Sơn đường. Tây Sơn trấn bất nhất thẳng đều là từ Hải Thanh Bang trưởng khống. Lần này xuống tay với Lưu gia, chính là Hải Thanh Bang Tây Sơn đường chủ Lưu Định Đường. Sở Hy Thanh hắn ngược lại nghe nói qua, Tú Thủy quận năm gần đây xuất sắc nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 60 vị. Này người làm sao lại biến thành một cái đường chủ? Còn có Lý Thần Sơn, đường đường thần sách đô thất phẩm chí quả giáo úy, làm sao lại ủy thân cho một cái giang hồ bang phái? Có thể hắn lập tức liền nghĩ đến, chính mình bị bắt phía trước nghe được tin đồn. Nghe nói thần sách đô đã bị toàn diện tại Lạc Phượng Sơn. Ngụy Dương tâm bên trong giật mình, đột nhiên thẳng lên thân, "Lý Thần Sơn, chúng ta thần sách đô xác thực đã hủy diệt. Còn có, ta kia chất nữ ở đâu? Các ngươi nếu đã cứu ta, như vậy có biết Lưu Nhược Hy?" "Hắc. Chúng ta thần sách đô đúng là Lạc Phượng Sơn gãy sắp tới 2 vạn huynh đệ, bất quá chưa nói tới hủy diệt. 5 vạn đồng đội, hai vị phó tướng đều đã bình yên thoát thân, giờ đây chia thành tốp nhỏ mà thôi. Phần nợ máu này, chúng ta sớm muộn lại đòi lại. Tần Thắng cùng Hoàng đế Lao Nhi một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn." Lý Thần Sơn nheo lại mắt, mắt bên trong lộ ra một vệt lệ trạch, sau đó nhất thiếu, đến mức Lưu Nhược Hy, nàng không có việc gì. Hơn 20 ngày phía trước, chúng ta đường chủ Chu Sát Lưu Định Đường, đã đem nàng cứu lại, giờ đây nàng cũng tại Tây Sơn Đường, đảm nhiệm đường bên trong phòng thu chi trưởng sự. Bất quá không khéo vô cùng, thành bên trong Chính Dương Võ Quán hôm nay cử hành nhiên huyết pháp tế, nàng bị Cẩm Y vệ tiến cử đi qua tiếp xúc huyết nguyên đồ trụ, mở ra huyết mạch. Đường chủ huynh muội cũng ở bên kia. Ngụy Dương nghe được thần sách đô tại Lạc Phượng Sơn chiến tử gần 2 vạn đồng đội, không khỏi sắc mặt tái đi, chỉ cảm giác trong lồng ngực nắm chặt đau nhức, phẫn nộ hận muốn điên. Ngụy Dương nghe phía sau vài câu, lại lần nữa sững sờ, nghĩ ngợi nói đây là cái quỷ gì? Tây Sơn Đường cái đường chủ này, vừa mới kiếp Cẩm Y vệ đại lao đem hắn cứu ra, kết quả Lưu Nhược Hy còn bị Cẩm Y vệ tiến cử đi mở ra huyết mạch. Bất quá hắn nghe được thần sách đô đại khái hoàn hảo, Lưu Nhược Hy cũng bình yên vô sự, vẫn là thở dài một hơi. Lý Thần Sơn lúc này lại trên dưới đánh giá Ngụy Dương, đúng rồi, ngươi bây giờ tình huống làm sao? Còn có cầm hay không được động đao thương? Ta còn may. Ngụy Dương ngưng thần nội thị, cảm ứng một lát, ngoại thương đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là nguyên khí thua thiệt hư lợi hại, bất quá ta nếu tỉnh lại, nhiều nhất mấy ngày liền có thể khôi phục. Duy chỉ có thân bên trên chiến đồ bị rửa đi 6 phó, vạn hạnh là Tào Hiên này cậu tặc có thể là vì bằng chứng thân phận của ta, ngược ta phía trước Dạ Lang thôn nhật đồ còn chưa bị hủy đi. Lý Thần Sơn hơi gật đầu. Ngụy Dương ngất xỉu sắp tới 10 ngày mới thanh tỉnh, có thể thấy được hắn thương thế chi trọng. Bất quá võ tu tại thanh tỉnh cùng trạng thái hôn mê lúc sức khôi phục là hoàn toàn khác biệt. Người đi theo ta. Hắn khởi thân ra cửa, hướng tòa này đại trạch chủ viện phương hướng đi. Ngụy Dương thần sắc nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sát phía sau. Bất quá nhiều lúc, bọn hắn tiến vào một gian vách tường ngoài định mức thật dày, cửa sắt cực kỳ nặng nề hầm phía trước. Đây là Lưu Định Đường móc địa khố, dùng cho cất giữ kim ngân. Lý Thần Sơn đẩy cửa vào, đi vào. Lúc này hiện ra ở hai người trước mắt, là chồng chất tại xó xỉnh bên trong một chút tiền mặt hiện bạc, còn có một cái trưng bày rất nhiều pháp khí giá binh khí. Đường chủ ý tứ, là chờ ngươi thức tỉnh sau đó, mời ngươi vì Dương chữ đàn đàn chủ, vì hắn hiệu lực. Mỗi tháng lương đồng là 1000 lượng mang ngân, hắn còn có thể ngoài định mức cho ngươi vay 1.5000 mang ngân, dùng cho vẽ chiến đồ. Khác nhưng từ nơi này thất phẩm pháp khí bên trong chọn lựa 5 kiện, cũng coi là vay mượn. Liền không biết ý của ngươi như nào. Nơi này pháp khí số lượng vẫn là rất nhiều, có tới 17 kiện. Tuyệt đại đa số đều ngọn nguồn tự tại Cẩm Ý vệ lao ngục một trận chiến. Khi đó Sở Hy Thanh đem Ngụy Dương khiêng ra lao ngục, hắn lại tại giả tạo Ngụy Dương thi thể sau đó, mạo hiểm đem huyết phong đạo lưu lại rất nhiều pháp khí, tất cả đều đóng gói mang theo trở về. Những vật này giá trị mấy vạn, nhét vào Bắc lâu đài trong ngục giam nuốt, thực tế thật là đáng tiếc. Ngụy Dương ánh mắt ngưng ngưng. Tại phương Nam, 1.5000 hai ma ngân đã có thể vẽ 3 bộ rất không tệ bí chiêu đồ đằng, bên trong nhà này pháp khí mặc dù đều là hàng xỉ cổ tạn, chất lượng cũng rất không tệ. Dự tính này có thể khiến thực lực của hắn khôi phục 7 đến 8 thành. Như đúng như ngươi nói, như vậy vị đường chủ này có thể nói nghĩa khí vượt mây, đối ta cùng Lưu gia chất nữ đều ân cùng tái tạo. Hắn muốn mời chào ta hiệu lực, ta há có thể không biết điều. Ngụy Dương ôm quyền, mắt bên trong nhưng ngậm lấy nghi hoặc chi ý, bất quá Thần Sơn ngươi xưa nay tầm cao khí ngạo, cho dù hiện tại thoát ly thần sách đô, cũng không có vì một nhà giang hồ bang phái hiệu lực đạo lý. Húng chi dùng Thần Sơn thực lực của ngươi, tại một cái đường chủ dư giả. Là gì nhưng bằng lòng hạ thấp thân phận ở đây. Ta cũng là thiếu người ta một cái mạng, còn có hết mấy vạn lượng bạc, ngoài ra còn có duyên cớ khác. Chương 230, bọn hắn đoán sai Tây Sơn đường, 2. Lý Thần Sơn cười khổ cười, không tự giác liền nghĩ tới Sở Vân Vân. Khi đó hắn gặp lần đầu Sở Vân Vân, gần như coi là cô bé tiên là nhà mình đại tướng quân phục sinh nhân gian, hoặc là chuyển sinh chi thể. Lại càng là ở chung, Lý Thần Sơn càng cảm giác Sở Vân Vân giơ tay nhấc chân, ăn nói khí chất đều rất giống nhà bọn hắn Bá Vũ Vương. Bất quá mấy ngày nay, Lý Thần Sơn nhưng lại cảm thấy Sở Vân Vân cùng đại tướng quân có một chút bất đồng. Cụ thể gì đó bất đồng, hắn cũng không nói lên được, ngược lại cảm giác không giống nhau. Lý Thần Sơn kỳ thật cũng thấy chính mình suy nghĩ hoang đường. Bá Vũ Vương điện hạ hiện tại niên kỷ đã 29, Sở Vân Vân vẫn còn không tới 14, bọn hắn làm sao có thể là cùng một người? Hắn sau đó thu hồi suy nghĩ, chuyển mà đem một trương đồng chất mặt nạ, một bình đan dược ném cho Ngụy Dương, đây là cấp ngươi chế tạo mặt nạ, thân phận của ngươi bây giờ vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đan bình bên trong là hai cái giá trị ngàn lượng tam luyện hồi sinh đan, có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Mấy ngày nay cũng thuận tiện đi chợ cổ đi một chuyến, cầm ngươi muốn chiến đồ vẽ bên trên. Lý Thần Sơn ngước mắt, quay người nhìn về phía ngoài cửa, ngươi tỉnh lại vừa lúc thời gian. Này Tây Sơn trấn đã mạch nước ngầm ngợn sóng, gian cổ nổi lên, khả năng mấy ngày bên trong liền có nhất tràng phong ba, đến lúc đó chính cần dựa vào ngươi Ngụy Dương lực. Lúc này trên bầu trời, thỏa đáng có một tia chớp từ không trung đánh rớt, đem toàn bộ Tây Sơn trấn chiếu rọi đến mảy may song gặp. Rét lạnh mưa xuân, cũng tại này giây lát mưa như chút nước mà xuống. Sở Hy Thanh chính đầu đội mũ rộng vành, đỉnh lấy mưa to, khoanh chân ngồi tại chính dương võ quán cháy huyết viện. Toàn này tiểu viện ước khoảng 3 mẫu vuông, lúc này đã đủ kín đương đương chen lấn sắp tới 700 hào người, so phía trước thứ thần binh viện nhân số nhiều hơn. Trong viện chính là đứng sừng sững lấy một cái chu dài ước chừng có 5 trượng, cao tới 12 trượng cự đại thạch trụ. Sở Hy Thanh đầy áp hiếu kỳ, nhìn lấy trước mắt huyết nguyên đồ trụ bên trên vẽ rất nhiều bích họa. Kia là liên quan tới bản cổ viễn cổ thần thoại. Hắn là một vị vô cùng cường đại bẩm sinh cự thần, nhưng theo trứng rồng bên trong sinh ra, từ ứng long tổ nuôi dưỡng lớn lên. Hắn ở trong hỗn độn trưởng thành, nhưng vung đũa bổ mở hỗn độn, chém ra thiên địa, cũng chém nát trong hỗn độn vô số yêu ma, chém giết vô số bẩm sinh cự thần. Cuối cùng bản cổ lực tất mà chết, cặp mắt của hắn, tứ chi cùng nhục thể xương cốt hóa thành dương thần thái hạo, âm thần mật hy, hỏa thần diễm tan, băng thần huyền đế, thạch thần thạch âm, thủy thần thiên công, mục thần linh uy, kim thần trắng đến, phong thần đế sắt cùng 12 vị viễn cổ cự thần. Bản cổ huyết dịch chính là hóa thành long chi cựu tử, túng yêu, ngai tý, trào phong, bố lao, toan nghê, bá hạ, bệ ngạ, phủ hí, ly vẫn. Đây đều là bản cổ huyết mạch, cũng là nhân tộc hết thể huyết mạch ngọn nguồn. Nay 12 vị cự thần cùng long chi cựu tử đồ họa đều là từ cao nhân vẽ, đều thần hình đều có, sinh động như thật, khiến người ta cảm thấy đồ bên trên những này cự thần, thần thú đều là sống sót. Bọn chúng tùy thời đều có thể thoát ly minh họa, phi không rời đi. Cột đá bản thân cũng là vật phi phàm, nghe nói là dùng viễn cổ cự thần đại lượng tinh huyết cùng xương cốt bột phấn, hôn tạp bẩm sinh quá dương thần thạch, một khối đoán tạo mà thành. Vô tướng thần tông hàng năm cũng sẽ ở đồ chú bên trên tới nước đại lượng tiên thần huyết, để nó bảo trì sự sống. Sở Hy Thanh nhìn xem bộ này bích họa, nhưng sinh ra một chủng mạc danh cảm giác. Bộ này bích họa tựa hồ thiếu khuyết một bộ phận, có một phần nhỏ nội dung bị người vì tiêu trừ, có thể chỉnh bức đồ án quá không hài hòa, có khuyết điểm. Ngay tại Sở Hy Thanh ngưng thần chú mục thời khắc, một cái quen thuộc giọng nữ sau lưng hắn vang lên. Vô tướng thần tông huyết nguyên đồ trụ, hiệu quả vẫn luôn là tốt nhất, tiên thần huyết vẫn luôn dùng đến rất đủ. Lục Loạn Ly từ phía sau đi tới, không chút khách khí chen tại Sở Hy Thanh ngồi xuống bên người, cầm ngồi bên cạnh một vị mỹ mạo thiếu phụ cưỡng ép gạt mở qua một bên. Sau đó nàng dùng sơ lược ngậm chiêm ngưỡng ánh mắt nhìn phía trước đồ trụ, Vô tướng thần tông sơn môn tại vũ châu bắc cảnh, cùng rất nhiều to lớn thần tộc đời sau vì hàng xóm, bọn hắn hàng năm đều cùng Bắc Phương dị tộc giao chiến, giết chết quá nhiều to lớn thần tộc đời sau, từ trong để luyện ra vô số tiên thần huyết. Nghe nói thời trước Bá Vũ Vương Tần Mục Ca 11 tuổi lúc lần thứ nhất kích phát huyết mạch, liền là mượn nhờ căn này đồ trụ, đem một thân huyết mạch tất cả đều kích phát đến ngũ giai, thậm chí là lục giai. Ta lại không được, ta lúc 12 tuổi, tu vi vừa mới đến bát phẩm hạ. Lần thứ nhất kích phát huyết mạch lúc, cũng vẹn vẹn chỉ có 3 môn tiên phú tăng lên tới ngũ giai, nàng quá lợi hại. Lục Loạn Ly trà trà cảm khái, vì Tần Mục Ca kinh thán không thôi. Bị nàng tán thưởng chính chủ Sở Vân Vân, chính là khoanh chân ngồi tại Sở Hy Thanh bên phải. Nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối Lục Loạn Ly chi ngôn mắt điếc tai ngơ. Sở Hy Thanh cũng mặt không biểu tình, nghĩ ngợi nói Lục Loạn Ly nha đầu này hẳn là tại hướng ta khoe lộ liễu. 12 tuổi liền tu vi bắt phẩm hạ, bộ phận huyết mạch giác tỉnh tới ngũ giai, này nếu như cũng đều không được, vậy ta hẳn là cặn bã. Bất quá Sở Hy Thanh nghe nàng nói chuyện, vẫn là rất cao hứng. Hắn không nghĩ tới Lục Loạn Ly lại gấp trở về, tham gia chính dương võ quán nhiên huyết phát tế. Sở Hy Thanh mặt bên trên lại là một điểm dị sắc cũng không có, chỉ sơ lược ngậm hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Được rồi, ngươi đông thúc không có sao chứ? Kia mặt nghịch thần kỳ đâu? Hạ tới trong tay ai rồi? Đối với nghịch thần kỳ hạ lạc, Sở Hy Thanh rất để ý. Lục Loạn Ly hai tay ôm ngực, thần sắc bất đắc dĩ, cột cờ cùng liệt vương bảo tàng cũng còn không thấy, ta sao có thể hiện tại liền đi? Đến mức đông thúc, nàng có chút tiếc nuối nhìn mặt phía bắc một cái, hắn bình yên vô sự, cuối cùng hắn não tử không có hồ đồ, nhìn tình huống không đúng liền đem lá cờ ném ra ngoài. Giờ đây kia mặt nghịch thần kỳ phướn, đáp xuống quỷ ảnh trong tay. Kết quả này cũng không tệ lắm, quỷ ảnh này người tuy là địa bảng thứ 420 vị, độ thuật nhưng có thể nhập thiên hạ 30 vị trí đầu, mấu chốt là người này cùng triều đình có thâm cừu đại hận. Hắn xuất đạo 30 năm, giết chết tứ phẩm dùng thượng quan viên đại tướng liền đạt 20 người. Lấy người này tính tình, cho dù là chết cũng sẽ không để này mặt cờ đáp xuống triều đình trong tay. Lục Loạn Ly biết rõ đây là kết quả tốt nhất, nhưng vẫn là vô cùng hối hận mặt danh. Nàng cảm giác chính mình bỏ lỡ 100 triệu hai mang ngân. Sở Vân Vân giống như không thèm để ý, nhưng một mực tại ngưng thần yên lặng nghe. Nàng nghe được quỷ ảnh hai chữ lúc thần sắc hơi động, ánh mắt lại bình tĩnh lại. Nàng nghe nói qua này người, quỷ ảnh một thân chiến lực tại tam phẩm trung bình bình không có gì lạ, có thể hắn một thân đột thuật, nhưng siêu việt không ít nhất phẩm võ tu. Quỷ ảnh cũng xác thực cực hận triều đình, đặc biệt là đối đại nội cao thủ hận thấu xương. Hắn tiền truy nã cũng ở cao không xuống, một mực vinh liệt hắc bảng thứ 57 vị. Sở Vân Vân lúc trước lo lắng nhất chính là triều đình lấy được kỳ phiên, dùng cao phẩm thuật sư đuổi theo ngọn nguồn ngược dòng tung, thôi diễn cột cờ hạ lạc. Bất quá này cờ đã là rơi vào quỷ ảnh chi thủ, ngắn như vậy thời gian bên trong, Sở Vân Vân đều không cần lại vì này lo lắng. Sở Hy Thanh cũng thần sắc buông lỏng, hắn cùng hai nữ ý nghĩ như nhau. chỉ cần lá cờ sa sút tại triều đình cùng tà ma chi thủ kia, vô luận tình huống như thế nào đều có thể tiếp nhận. Kia thật đáng tiếc. Sở Hy Thanh lập tức tiếng nói nhất chuyện, nụ cười chân thành nói, ngươi trở về vừa vặn, Tây Sơn trấn bên kia có chút ít phiền phức, ngươi thân là loạn chữ đàn đàn chủ, cũng nên vì đường bên trong ra thêm chút sức, muốn đối được tới ta đưa cho ngươi lương đồng. Lục Loạn Ly liền không khỏi a cười lạnh một tiếng. Nàng hiện tại cũng còn không có nhìn thấy lương đồng ảnh tử, Sở Hy Thanh liền nói với nàng muốn đối được tới lương đồng. Chương 231, bọn hắn đoán sai Tây Sơn đường, 3. Lục Loạn Ly đã thoát ly Vinh Thăng đàn chủ hương phân kỳ, cũng xem thấu Sở Hy Thanh trò hề. Này ra hỏa liền dùng một cái đàn chủ hư danh, chỉ là 400 lượng ma ngân lương tháng bao lấy nàng, để nàng cái này đường đường lục phẩm hạ đại cao thủ, bạch bạch vì hắn hiệu lực. Bất quá Lục Loạn Ly vẫn là nghi ngờ hất hướng mày, Tây Sơn bên kia, không phải có Thiết Tiếu Sinh tọa trấn sao? Có ai dám tới tìm các người gây phiền phức? Thiết Tiếu Sinh không thể tổng đối tại Tây Sơn, huống chi này sự tình hắn cũng không giúp được một tay. Sở Hy Thanh lắc đầu, khóe môi hiện ra trào phúng ý cười, ngay tại 6 ngày trước, quận nha bên kia đã định bên dưới mức, Tây Sơn trấn cần giao nạp 85 vạn thạch thuế ruộng, 47 vạn lượng thuế đầu người, ngày quy định trong 1 tháng giao nạp, nếu không liền muốn hỏi trách nhiệm ta cái này Tây Sơn quê hương chính. Dĩ vãng Hải Thanh bang Tây Sơn đường, chịu trách nhiệm thay triều đình trưng thu thuế địa phương phú. Giờ đây việc này cũng đắp xuống trên người hắn. 47 vạn lượng thuế đầu người. Lục Loạn Ly không khỏi sửng sở, quan phủ đến tột cùng là thế nào tính ra? Còn có 85 vạn thạch thuế ruộng, cũng quá khoa trương. Đại Ninh thuế đầu người là hết thảy trưởng thành tráng đinh một người một hai. Tây Sơn trấn phụ cận nhân khẩu là so sánh đông đúc, nhưng cũng không có 47 vạn tráng đinh như vậy nhiều. Còn có Tây Sơn trấn ruộng đất, tổng số mới 90 vạn mẫu, hắn bên trong chỉ có 1/3 là thượng điển. Lục Loạn Ly nheo lại mắt. Nàng ý thức được này nhất định là xông lên Sở Hy Thanh kênh đào tới. Đổi trước kia, Sở Hy Thanh chân trần không sợ đi dạy, đều có thể trực tiếp treo ấn rời đi, không thèm để ý quận nha thúc dục trinh. Nhưng hôm nay Sở Hy Thanh có một đầu kênh đào nắm chắc, liền không thể lại không đếm xỉa quận nha. Một khi hắn đối thuế ruộng bỏ mặc, quận nha cũng liền có lý do đối kênh đào hạ thủ. Lục Loạn Ly cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường, bọn hắn nghĩ hay thật, ngươi có thể phát động địa phương quan hệ, cùng quận bên trong đối chứng, không thể từ bọn hắn nói bao nhiêu liền là bao nhiêu. Nếu như quận nha không chịu, liền theo chấm đất phương hướng bên trên những cái kia gia tộc quyền thế phân chia chính là, bọn hắn phải có gì đó bất mãn, chính mình đi tìm quận thảo luận. Đây là phía dưới ép lên. Năm trước thuế ruộng cũng là từ Lưu Định Đường phân chia cấp địa phương bên trên bách tính cùng người bản địa hào cường. Quận nha không có cách nào chịu được lấy này quần tình quận trào mãnh liệt. Đây là lương sách. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, mặt ngậm tán thưởng, vấn đề là Tây Sơn trấn gia tộc quyền thế cũng chuẩn bị muốn theo ta kênh đảo chia một chén canh, giờ đây chính tự mình móc đối, chuẩn bị chống nộp thuế không nạp. Tây Sơn trấn lớn nhất gia tộc quyền thế văn gia cấp ta đưa tới văn kiện, hoặc là từ một mình ta cầm này 85 vạn thạch thuế ruộng cùng 47 vạn lượng thuế đầu người nuốt vào, hoặc là đem kênh đảo cổ phần chuyển nhượng ra ba thành cho bọn hắn. Lòng tham chưa tới rắn nuốt voi. Lục Loạn Ly vẫn là chẳng hề để ý, sợ cái gì? Giết đi qua là được. Chúng ta có 500 bang chúng, còn có 6000 Tây Sơn thợ săn có thể điều động. Chỉ là địa phương gia tộc quyền thế, cho là ta Tây Sơn đường đào phong bất lợi. Có thể nàng lập tức liền gặp Sở Hy Thanh sắc mặt rất kỳ quái. Lục Loạn Ly không khỏi nhéo nhéo mày, sẽ không phải là Tây Sơn thợ săn cũng xảy ra vấn đề. Sắp thực xảy ra vấn đề. Sở Hy Thanh điểm một chút đầu, thần sắc đúng là một phái thông dòng, phong khinh vân đạm, một cái là Tây Sơn thợ săn, không muốn lại giao bình yên tiền, một cái là Bạch Vân trại cùng Cửu Đao ổ. Hợp đồng Tây Sơn quận quân cùng một chỗ cảnh cáo Tây Sơn thợ săn, ai dám vì ta hiệu lực, về sau cũng đừng nghĩ nhập Tây Sơn đi săn. Sở Hy Thanh nhưng thật ra là không quá nghĩ thu bình yên tiền. Hắn không giống Lưu Định Đường, cũng chỉ là mượn bảo hộ cùng bình yên tiền danh nghĩa đối thợ săn bóc lột đến tận xương thủy. Sở Hy Thanh thu một phần tiền, liền phải nhiều gánh vác một phần trách nhiệm, muốn bảo vệ những này Tây Sơn thợ săn bình yên. Bất quá này bình yên tiền, lại không thể trực tiếp miễn trừ. Người đều là giống nhau, sợ uy mà không nhớ ân. Hắn như trực tiếp miễn trừ này huyết thuế, Tây Sơn thợ săn không lại cảm kích hắn, sẽ chỉ cho là hắn thực lực không đủ, mềm yếu dễ bắt nạt. Chỉ có lập xuống đầy đủ uy danh, lại miễn trừ huyết thuế, mới có thể để cho những này Tây Sơn thợ săn đối hắn chân chính mắc ơn, để cho hắn sử dụng. Sở Hy Thanh muốn thu phục Tây Sơn thợ săn, nhất định phải tinh tế mưu đồ, thận trọng từng bước, không vội vàng được. Vậy thì phiền thoái. Lục Loạn Ly sắc mặt nghiêm trọng, nay kẻ sau màn dụng kế ngon độc, chú ý đến mọi mặt. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Trực tiếp lô mạng đi qua, giết tới bọn hắn chịu phục đến. Sở Hy Thanh nghẹn ngào nhất yếu, bọn hắn ý nghĩ rất không tồi, không sai lầm đánh giá Tây Sơn đường thực lực bây giờ. Có các ngươi tại, ta ai cũng không sợ. Cái gọi là phá nhà huyện lệnh, ta tại Tây Sơn này một mẫu ba phần đất, cũng như huyện lệnh đồng dạng. Lần này không phá cái mấy nhà gia tộc quyền thế, bọn hắn tại ta Sở Hy Thanh là bùn nặng. Lục Loạn Ly khỏe môi khẽ nhếch. Nàng nghĩ ngợi nói này lời có lý, có chính mình cái này chiến lược sánh vai ngũ phẩm, thâm tàng bất lộ đại cao thủ tại Tây Sơn trấn những cái kia ngang ngược tiểu nhân, cũng dám làm cản. Lục Loạn Ly nhưng không có chú ý tới Sở Hy Thanh, dùng là các ngươi hai chữ. Cũng liền tại lúc này, Diệp Chi thu hợp đồng còn lại tứ viện giáo đầu, đi tới Huyết Nguyên đội trụ bên cạnh. Bọn hắn đều chiếm một phương, thần sắc trang nghiêm. Lôi Nguyên chính là chắp tay sau lưng, lập tại một bên, yên lặng. Canh giờ đã tới, nhiên huyết pháp tế sắp bắt đầu. Các ngươi còn không thanh tâm ngưng thần, vận chuyển nguyên công. Hắn rất sợ hôm nay lại ra thần binh viện dạng kia biến cố, ánh mắt ngoài định mức sắc bén, dò xét quan sát đến trong viện mỗi một cái người khả nghi. Xung quanh tường viện bên ngoài, còn chờ lấy 200 vị toàn bộ vũ trang võ sư, tùy thời đều có thể tiến vào trong viện duy trì trật tự. Sở Hy Thanh biến sắc, hắn không nói thêm gì nữa, hết sức chuyên chú vận chuyển dưỡng nguyên công. Lưu Nhược Hy an vị tại Sở Hy Thanh phía sau không xa, chỉ là một mực yên lặng không lên tiếng. Bất quá này một cái chớp mắt, trong mắt của nàng cũng hiện ra một vẻ tinh mang, sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Muốn bắt đầu sao? Cuộc đời mình bên trong, lần thứ nhất tiếp xúc huyết nguyên đồ trụ, lần thứ nhất kinh lịch nhiên huyết pháp tế. Sở gia tiểu muội đã thay đường chủ, truyền thụ cho nàng Sở gia Sở thị chọn huyết bí thuật, không biết lần này có thể khai quật ra bao nhiêu huyết mạch lực lượng. Cũng liền ở chân trời cuối cùng một tia ánh sáng mặt trời biến mất, trên trời mưa rào xối xả thời khắc. Diệp Chi thu bọn người riêng phần mình tế khởi ba giọt tiên thần huyết, đánh về phía huyết nguyên đồ trụ. Nay đồ trụ tức thời giấy lên ngập trời huyết diễm, lẻ tẻ ra mặt trời nhỏ giống như quang huy, có thể toàn bộ trong viện bỗng nhiên cứu nóng không gì sánh được, phảng phất hỏa lô. Ngay tại lúc đó, đại lượng huyết vụ tán giật ra, bao trùm ở cả tòa tiểu viện. Mà liền tại kia huyết vụ lẻ tẻ ra một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh cùng Lưu Nhược Hy đều cảm giác toàn thân trên dưới một hồi kịch liệt ngứa đau nhức. Bọn hắn xương cốt phía trong một hồi ken két rung động, để bọn hắn toàn thân ác hàn, toàn thân phát lạnh. Tựa hồ có vô số yêu ma quỷ quái đang từ xương cốt của mình phía trong leo ra, để bọn hắn cảm giác thân thể của mình nhanh muốn nổ tung, đau đến không muốn sống. Toàn thân trên dưới huyết dịch càng giống là bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành cứu nóng dung nham tại thể nội du động. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly lại là phản ứng thường thường, hai người bọn họ không phải lần đầu tiên tiếp xúc huyết nguyên độ trụ. Bất quá hai người đều diễn kỹ cực dai, lúc này cũng giả ra không chịu nổi thần sắc, hai trường khuôn mặt nhỏ đều một mảnh thanh bạch, nhìn thống khổ cực kỳ. Sở Hy Thanh chịu đựng được ngay từ đầu kịch liệt đau nhức sau đó, liền tuân theo Diệp Chi Thu dặn dò. Hắn ngưng thần định tâm, toàn lực vận chuyển dưỡng nguyên công, nghe nói này có trợ giúp hắn kích phát càng nhiều huyết mạch chi lực. Thẳng đến sau một canh giờ, này huyết vụ mới từ từ tan đi. Đến lúc cuối cùng một giọt huyết vụ tan đi, Lục Loạn Ly liền tức thời mở mắt ra. Lục Loạn Ly khẽ môi khẽ nhếch, tâm tình cực dai. Vô tướng thần tông nhiên huyết pháp tế, quả nhiên là lục đại thần tông trong đó đứng đầu cứng rắn. Lần này nàng tổng cộng có 3 loại huyết mạch thiên phú đạt được đề bạt, thực lực lại tăng lên một đoạn. Đừng nhìn chỉ có 3 loại, có thể nàng huyết mạch thiên phú giai vị vốn là cao, cho nên lần này ích lợi kỳ thật cực lớn, đủ để cho nàng thực lực đề bạt gần phân nửa giai vị. Sau đó Lục Loạn Ly lại nghiêng đầu, nhìn về phía Sở Hy Thanh, ngươi thế nào? Có mấy loại thiên phú đến ngũ giai? Mà lúc này Sở Hy Thanh con mắt thần nhỏ bé vui, nhìn xem nhân vật của mình bảng. Chương 232, định vị quy củ, 1. Sở Hy Thanh nhìn xem trước mắt mình hư huyễn màn ảnh. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: Thất phẩm hạ, siêu. Võ đạo: Truy Phong Đao Pháp, ngũ trọng, Khinh Vân Tung, ngũ trọng, Trục Điện Chỉ, ngũ trọng. Võ ý: Ngai Tí Chân Ý, bát trọng, Phong Lôi Võ Ý, tứ trọng. Nguyên công: Giữa nguyên công, ngũ trọng bát phẩm thượng. Võ đạo điểm: 623. Thiên phú: Thần Hương, ngũ giai, Táng Thiên, tam giai, Thuần Dương, ngũ giai, Thái Thượng Thông Thần, tam giai, Na Phong Ngự Điện Chi Thủ, lục giai, Quang Âm Tuấn Ảnh Chi Thân, ngũ giai. Trạng thái: Lục Âm Hoàn Hồn Chú, cộng sinh, ban đầu. Thọ mệnh: 68 ngày. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói kết quả này coi như không tệ, hắn hết thể huyết mạch tiên phú, tất cả đều tăng lên một cái cấp độ. Mặc dù không giống Sở Vân Vân, duy nhất một lần đem hết thể tiên phú theo tam giai tăng lên tới ngũ giai khoa trương như vậy, Sở Hy Thanh cũng đã rất thỏa mãn. Đặc biệt là hắn Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ, lần này lại từ ngũ giai tăng lên tới lục giai cấp độ. Mà lần này nhiên huyết pháp tế, hắn chỉnh thể ích lợi đã tương đương với 20 vạn võ đạo điểm. Sở Hy Thanh đem hư huyễn màn ảnh thu vào xó xỉnh, sau đó ra vẻ bình thản trả lời Lục Loạn Ly, thu hoạch cũng không tệ lắm, bất quá không có cách nào cùng các ngươi so. Lục Loạn Ly không khỏi suy nhất thiếu, nàng gặp Sở Hy Thanh khỏe môi đều nhanh vểnh đến sau thai dễ. Bộ này thong dong vẻ mặt bình tĩnh, giả cho ai nhìn. Lúc này Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, sơ lược ngậm mong đợi nhìn về phía sau lưng Lưu Nhược Hy, Nhược Hy ngươi đây. Lưu Nhược Hy nhắm mắt, tồn thần phía trong cảm giác. Tu thành Sở gia trạch huyết thuật nàng đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng. Sau một lát, trên mặt nàng cũng hiện ra kinh hỉ chi ý, ta hết thể huyết mạch thiên phú đều đến tứ giai. Sở Hy Thanh mặt mày khẽ nhếch, tâm bên trong vui vẻ càng tăng lên. Không hổ là 1/2 bá vũ vương mô bản. Lưu Nhược Hy thân ôm mấy loại thiên phú đều là tối đỉnh cấp, nàng có thể tại bát phẩm tu vi đem hết thể huyết mạch thiên phú đẩy thăng tới tứ giai, kia là vô cùng lợi hại. Đặc biệt là tứ giai thần thương, Táng Thiên cùng Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết, chỉ cần đối thủ của nàng không có cách nào tại 300 chiêu phía trong đem nàng đánh chết, đó nhất định là nàng mài chết đối thủ. Đêm xuống, mưa xuân đã càng rơi xuống càng lớn. Tháng riêng khí trời, hàn khí đã lui, băng lạnh hạt mưa, để người toàn thân lạnh tấu. Sở Hy Thanh chỉnh ngay ngắn chính mình mũ rộng vành, sắc trời đã không sớm, chúng ta cần phải trở về, nếu không liền phải lật tường thành. Sở Hy Thanh không có ý định tại Chính Dương võ quán tiếp tục ở lại đi, dự tính trong thời gian ngắn cũng không lại lại đến. Bạch Mã Phi Mã đã tới tay, nhiên huyết pháp tế đã hoàn thành, hết thể công pháp cùng võ đạo ngũ đến tất trọng nội dung, Sở Hy Thanh đều đã nắm giữ. Hắn được về Tây Sơn Trấn, cầm cái kia sắp xếp sự tình sắp xếp thỏa đáng. Mà liền tại Sở Hy Thanh mang lấy Sở Vân Vân, Lục Loạn Ly một đoàn người rời đi thời gian, Diệp Chi Thu đang xem lấy bóng lưng của hắn. Gia hỏa này. Diệp Chi Thu giơ lên tay phải, nhìn xem chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa. Này hai ngón tay nội chắc bộ phận, có chút vết đỏ. Đây là Sở Hy Thanh đao mang sở trí. Hai canh giờ phía trước, Sở Hy Thanh theo tàng thư lâu lúc đi ra, Diệp Chi Thu khảo giáo đao pháp của hắn. Nàng lại nhất thời vô ý, kém chút không thể bảo vệ tốt Sở Hy Thanh đao. Này gia hỏa đao mê người cảm quan, thật giả khó dò, hư thực bất định, không thể nắm lấy. Diệp Chi Thu mặc dù tại tối hậu quan đầu, mượn nhờ tự thân tâm có linh tê đỉnh cấp linh cảm thiên phú, hiểm hiểm kẹp lấy Sở Hy Thanh bổ tới phủ văn thiền dược đao, có thể trong ngón tay bên cạnh cương lực nhưng bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên cớ, bị Sở Hy Thanh đao lực đột phá, bị thương vào tay chỉ. May mắn nàng che giấu nhanh, không có ở học sinh trước mặt mất mặt xấu hổ. Bạch Mã Phi Mã. Diệp Chi Thu hí mắt, thấp giọng nhỉ non chỉ chốc lát, sau đó không chút do dự, đi hướng tàng thư lâu phương hướng. Nàng thẳng hướng tàng thư lâu tầng cao nhất, tìm tới Diệp Kinh Nguyên. Diệp lâu chủ, ta học sinh kia nói hắn nghiên cứu Bạch Mã Phi Mã, đem bên trong hoạch tâm đạo vận dung nhập hắn dưỡng nguyên công. Có thể ta nhớ được, Tàng thư lâu phía trong chỉ có nửa bản Bạch Mã Phi Mã. Quyển sách này tiếng tăm lừng lẫy, Diệp Chi Thu tới Tú Thủy Nhận trước sau đã từng chiêm ngưỡng qua, bất quá chỉ nhìn nửa sách nội dung. Diệp Kinh Nguyên bạch mi vẩy một cái, thần sắc tự nhiên, ta xem qua cả bộ Bạch Mã Phi Mã, cho nên tịch thu cấp hắn nhìn. Thế nào? Diệp Chi Thu mắt bên trong lại phát hiện ra một vệ tinh mang, như vậy hắn có thể từng trong Tàng thư lâu, lưu hắn lại đối Bạch Mã Phi Mã cảm ngộ. Dùng Diệp lâu chủ tính cách, nhất định sẽ buộc hắn lưu lại bút ký cùng chân ý đồ, lấy ra cho ta xem một chút. Diệp Kinh Nguyên một tiếng bật cười, cấp ngươi nhìn có thể, bất quá ngươi để Sở Hy Thanh tự mình cấp ngươi triển lãm, chẳng phải là càng thêm nhanh gọn? Lại thân hình đều có, so nhìn chân ý đồ mạnh hơn nhiều. Hắn là đệ tử của ngươi, tuyệt sẽ không cự tuyệt. Diệp Chi Thu nghe vậy liền hừ một tiếng, ánh mắt khó lường, lấy ra chính là, ngươi quản nhiều như vậy, thật muốn hướng Sở Hy Thanh linh giáo, nàng cái này làm lão sư uy nghiêm còn đâu? Sáng sớm hôm sau, Tây Sơn trấn gần như hết thảy ôm 3000 mẫu trở lên người bản địa hào cường, đều tiếp đến Sở Hy Thanh thiết mời, mời bọn hắn tại giờ thìn thời gian, tới Tây Sơn trấn mới mở Sơn Hà lầu uống rượu nghị sự. Sơn Hà lầu ngay tại sở nhà bên cạnh, bánh trôi phía trước một khai trương liền dùng thức ăn mỹ vị, rượu cứng rắn mà tên nghe Tây Sơn, dẫn tới khách khứa như mây, đông như chảy hội. Bất quá khi Sở Hy Thanh tại thần thì sơ đi vào Sơn Hà lầu, tòa này bình thường không còn chỗ ngồi quán rượu, lại là môn có thể vắng vẻ, lanh lanh thanh thanh. Mãi cho đến gần giờ ngọ thời gian, mới có khách nhân lần lượt đáp ứng lời mời mà tới. Tây Sơn trấn lớn nhất người bản địa văn thiên tài, càng là tại giờ ngọ bốn khắc tả hữu, mới khoan thai đi tới trấn thượng. Tại hắn cùng mấy vị hảo hữu từ trên xe ngựa đi xuống, đã nhìn thấy Sở Trạch môn miệng, chính dừng bảy chiếc xe ngựa. Một nhóm dáng người khôi ngô, cơ bắp khỏe mạnh hắn tử, chính đem xe bên trên hàng hóa dỡ xuống. Vậy cũng là một số sáng loáng binh khí, còn có đủ loại dạng bị giáp. Đại Ninh không khỏi dân gian giữ lại binh khí, chỉ là cấm chỉ quân dụng đủ loại trọng binh, cỡ lớn dụng cụ cùng quân dụng trọng nỏ. Này xe bên trên tháo xuống binh khí, đại thể đều tại triều đình phép tắc cho phép bên trong. Lại đều phi thường tinh xảo, vô luận là binh khí vẫn là chiến giáp, đều có cựu phẩm thượng tiêu chuẩn. Đây là cấp Tây Sơn Đường bang chúng mua binh giáp. Vị này Tây Sơn Đường chủ, ngược lại rất cam lòng đầu nhập. Hoặc, đầy đủ 500 bộ cựu phẩm thượng bị giáp, 200 cựu phẩm thượng thiết thuẫn, 500 cầm cựu phẩm thượng đao thương, cái này cần tiêu tốn mười mấy vạn lạng ma ngân a. Văn Thiên Tài 30 tuổi niên kỷ, dáng người mập mạp rộng thùng thình, mập đến làm cho không người nào có thể nhận biết cổ của hắn. Vị này vuốt vuốt trong tay một đôi hạch đào, tràn đầy phấn khởi nhìn xem kia bảy chiếc xe ngựa. Bất quá những vật này là bày cho người nào nhìn? Con đặc chọn ở thời điểm này là muốn hướng bọn ta thị uy. Sau lưng Văn Thiên Tài đi xuống xe ngựa là một vị nho nhã trung niên. Hắn vẻ mặt thanh tuyển, dưới hàm tung bay một tia râu dài, tỏ ra phong thần tuấn dật. Này tên người gọi Ân Dương. Mặc dù danh hạ thổ địa tại Tây Sơn không có chỗ xếp hạng, bất quá tại Tú Thủy quận kéo một cái nhưng danh tiếng hiển hách. Hán Phỉ Hào Vân Hạc Đao, danh xưng là Tây Sơn chấn đệ nhất cao thủ. Vân Hạc Đao Ân Dương cũng nhìn kia bảy chiếc xe ngựa một cái, sau đó một tiếng mỉm cười, hết biện pháp, làm trò hề cho thiên hạ. Hắn lắc đầu, đi hướng phía trước Sơn Hà lầu. Tại mấy người đi vào lầu ba lúc, phát hiện tầng lầu này phía trong đã ngồi quá nhiều người. Toàn bộ Tây Sơn chấn phạm vi phải tính đến người bản địa hào cường, địa phương đại tộc, cái kia đến đều đã đến. Bọn hắn 3 năm một nhóm ngồi, riêng phần mình cao đàm phát luận, nghị luận đàm thiếu, có thể trong tiểu lâu đều meo meo. Vô cùng náo nhiệt. Sở Hy Thanh chính là bên cạnh ngồi tại chính giữa một tấm trên bàn bát tiên, tỏ ra hình đơn ảnh cô. Hắn nhưng không ngần ngại chút nào, lúc này chính cầm một quyển sách, thần sắc chuyên chú nhìn xem. Đối này kín lầu huyên áo, còn có đám người sơ lược ngậm ác ý cùng dò xét ánh mắt, đều coi như không thấy. Chương 233, định vị quy củ 2. Sở Hy Thanh sau lưng chính là đứng thẳng hai người. Một cái là Lương Chữ Đàn Đàn chủ Chu Lương Thần, một cái nhưng là Chữ Sơn Đàn Đàn chủ Lý Thần Sơn. Hai người đều sắc mặt trầm lãnh, chắp tay sau lưng, dùng lạnh lùng ánh mắt quét nhìn qua đám người. Có thể trong lầu rất nhiều khách nhân, cũng không dám quá coi thường vị tia tuổi trẻ Tây Sơn đường chủ. Văn Thiên Tài nhỏ bé cảm giác ngoài ý muốn, hôm nay nghị luận Tây Sơn trấn thuế đầu người cùng thuế ruộng mọi việc, Sở Hy Thanh thế mà không có đem Thiết Tiếu Sinh mời đến trấn chẳng tử. Văn Thiên Tài lập tức thu lại nghi hoặc. Chỉ vì lúc này, trong lầu tất cả mọi người nhao nhao khởi thần, hướng lấy hắn cùng Vân Hạc Đao Ân Dương hai người chào hỏi. Nghe huynh cùng Ân đại hiệp, người hai vị có thể tính tới. Hai người các ngươi chậm chạp không tới, này nghị sự cũng không có cách nào thương nghị. Hai vị tới biết bao chế vậy, để chúng ta một hồi đợi thật lâu. Hai vị đều là ta Tây Sơn trấn dương cột, này Tây Sơn trấn sự vụ vẫn là phải dựa vào các ngươi nhiều hơn tận tâm chủ trì công đạo. Nghe huynh, lúc này mới cách nửa tháng không có gặp, lại phát phúc ca. Văn Thiên Tài vẻ mặt tươi cười, hướng lấy đám người báo đáp quyền đáp lễ. Hắn xã giao một phen đám người, lúc này mới cùng Vân Hạc Đao Ân Dương cùng đi đến Sở Hy Thanh đối diện, dừng dưng ngồi xuống. Văn Thiên Tài nhìn chung quanh liếc chung quanh, vây mặt, chuyện gì xảy ra? Nay đều giờ ngọ bốn khắc, làm sao còn không có đưa rượu và đồ ăn lên? Chủ quán, đem các ngươi tốt nhất bàn tiệc đưa ra, cũng đừng làm cho mọi người bỏ đói. Vấn đề này muốn thương nghị, nhưng cũng không thể để cái bụng bị ủy khuất. Là ta phân phó, cầm sự tình thương nghị thỏa lại bung ra cái bụng ăn không mượn. Yên tâm, 3 năm câu liền có thể thỏa đàm sự tình, không chỉ hoãn đại gia thời gian. Sở Hy Thanh lúc này hết tại khép lại trong tay sách, đem tiện tay ném ở một bên. Ánh mắt của hắn mắt lạnh, quét ngắm nhìn trong lầu đám người. Trong lầu đại đa số người đều yên lặng xuống tới, nhưng vẫn có một vài người lớn tiếng đàm tiếu, chậm rãi mà nói chuyện, đối Sở Hy Thanh chi ngôn nghe như không nghe thấy, bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Hy Thanh một cái, nói cười tự nhiên. Văn Thiên Tài giống như cười mà không phải cười, đây chính là hắn muốn tràn diện. Vân Hạc Đao Ân Dương chính là ánh mắt hờ hững nhìn xem đối diện Sở Hy Thanh. Đại gia ban thiết kỷ ban mặt mũi, mới để ngươi làm này Tây Sơn quê hương chính, không bán mặt mũi, ngươi bất quá là một cái hoàng khẩu tiểu nhi. Sở Hy Thanh khỏe môi khẽ nhếch, đem chén trà bên cạnh bưng lên tới uống một ngụm, trước lập cái quy củ a, ta lúc nói chuyện, không thích người khác cãi nhau. Lý Thần Sơn đuôi lông mày dương lên, trực tiếp nhanh chân đi đến gần cửa sổ một tấm bàn vuông phía trước. Hắn chợt nâng lên một cước, lại đem nơi này ngồi ba người nhất nhất đá xuống quán rượu. Ba vị này cũng có một thân thất phẩm hạ tu vi, bọn hắn giống như đang trò chuyện này, vụng trộm lại đều ngưng thần phòng bị. Có thể tại Lý Thần Sơn một cước đá ra đi, bọn hắn liền là không phòng được, đều bị Lý Thần Sơn xuyên tim một cước chính giữa trước ngực. Bọn hắn chẳng những cả người đụng nát quán rượu lan can, như phá bao bố một dạng bị đá bay ra ngoài, tại rơi xuống đất sau đó cũng đều khỏe môi chảy máu. Bọn hắn nỗ lực giãy giụa, lại đều không có cách nào từ dưới đất khởi thân. Vân Hạc Đao Ân Dương lông mày cau chặt, tay đè lấy đao, mắt bên trong nhỏ bé bẩn lửa giận. Tại Lý Thần Sơn xuất thủ thời điểm hắn liền hữu ý ngăn cản, bất quá ngay tại này giây lát, tòa tiểu lâu này xung quanh phụ cận phòng ốc đều nhao nhao mở ra cửa sổ, xung quanh trên đầu tường cũng vượt lên hơn 200 hào hán tử áo đen, bọn hắn hoặc cầm trong tay cường cung, hoặc tay cầm tình nỏ, chỉ phía xa lấy quán rượu phương hướng. Trong lầu bầu không khí cũng lập tức đọc lại. Tất cả mọi người tay đè lấy binh khí, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Hắn bên trong có một nửa cường nỏ, đều chỉ vào Ân Dương. Vân Hạc Đao Ân Dương tay cầm đao nổi gần xanh, có thể trung quy không có rút đao. Văn Thiên Tài híp híp mắt, sau đó liền cười cầm lấy ấm trà, cũng cho chính mình rót một chén trà, tốt một hồi hồng môn yến. Sở Sở chủ bày ra bộ này chiến trận, chẳng lẽ lại là muốn đem chúng ta những người này tất cả đều làm thịt? Quá mức, này không phải là đại khách chi đạo, cũng không hợp giang hồ đạo nghĩa. Sở Hy Thanh chính là một tiếng bật cười, xem thường, nơi này là Tây Sơn trấn, các ngươi có thể không đến, tới liền phải thủ ta quý củ. Sở Mộ Ôn Tồn nói chuyện với các ngươi không có người nghe, vậy cũng chỉ có động đao thương. Còn có, ta cũng quá không thích người khác đến chế. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, chư vị không biết cách làm người của ta, liền tạm không cùng đại gia so đo, bất quá lại có lần sau, liền chớ gọi là ta lợi không dự. Lúc này cả lầu bên trong đều là nhã tức vô thanh. Đám người sắc mặt trầm ngưng, nghĩ ngợi nói thiếu niên này một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, nói chuyện cũng là nhẹ nhẹ nhàng mềm, phong cách hành sự nhưng thật sự là bá đạo cường thế, hung ngoan độc tay. Không hổ là có thể chu sát Lưu Định Đường, cầm xuống Tây Sơn trấn nhân vật. Bị Lý Thần Sơn đá xuống quán rượu ba người kia, dù sao cũng là ôm trăm khoảnh địa phương hào cường, lúc này lại đều bị Lý Thần Sơn đá trước ngực xương sườn đứt đoạn, vô pháp từ dưới đất bò dậy. Bọn hắn mấy cái tùy tùng cũng bị một nhóm cầm trong tay phát đao thiết kỳ bằng chúng ngăn ở bên cạnh, vô pháp thi trợ rút. Chỉ có thể mặc cho ba người này ghé vào lầy lội trong đất bất lực dãy rủa. Cái này tốt hơn nhiều. Sở Hy Thanh thấy mọi người đều an tĩnh lại, hài lòng duy nhất gật đầu, hôm nay muốn thương nghị sự tình, là thuế ruộng cùng thuế đầu người. Ta chỗ này nói ngắn gọn, quận nha quyết định mức là 85 vạn thạch thuế ruộng, 47 vạn lượng thuế đầu người, ngày quy định 1 tháng giao nạp. Mấy ngày nay ta đã mời người cùng quan phủ đã giao thiệp, thuế ruộng giảm tới 50 vạn thạch, thuế đầu người 31 vạn lượng, sau đó liền lại giảm không xuống. Quận nha nói bọn hắn trong nha môn hoàng sách chính là số này, nhất định phải án số này tới thu. Sở Mô mới đến, tại quận nha bên trong nhân mạch nông cạn, tại này cột sự tình bên trên đã không thể làm gì. Chư vị nếu có dị nghị, có thể hợp chúng nhân chi lực cùng quan phủ thương lượng, không thể toàn trông cậy vào Sở Mô. Hắn lời nói đến đây lúc, lầu bên trong tất cả mọi người là mặt ngậm cười lạnh, không nói một lời. Này thuế đầu người cùng thuế ruộng mức so năm rồi nhiều hơn 1/4. Bất quá này thêm ra bộ phận cùng bọn hắn có quan hệ gì? Sở Hy Thanh cũng không quan tâm, tiếp tục nói, còn có, ta tra duyệt thế tổ thời kỳ Tây Sơn trấn thuế trướng. Từ phòng thu chi thống kê biết được, thế tổ tại vị lúc có 10 mẫu phía dưới bách tính, chung gánh chịu 11 vạn thuế đầu người, 7 vạn thạch thuế ruộng. Đây là Tây Sơn trấn ghi chép đứng đầu tỉ mỉ sát thực thuế trướng, ta liền chuẩn bị dựa theo năm trước số này, theo trên đầu của bọn hắn thu. Còn lại bộ phận, liền từ các ngươi mỗi cái nhà dựa theo tỷ lệ giao nạp. Lúc này trong đám người, đã có người kinh sợ lên tiếng, dựa vào cái gì? Sở Hy Thanh lập tức nhíu mày, quét trông đi qua. Kia người bị ánh mắt của hắn ngưng thị, tức khắc khí tức cứng lại, toàn thân phát lạnh, yên lặng ngồi trở về. Sở Hy Thanh chính là ngữ hàm lãnh ý, ta là quan phủ ủy nhiệm Tây Sơn trấn quê hương chính. Này thuế ruộng làm như thế nào thu tự nhiên là ta quyết định. Nhớ kỹ, lần sau phải chờ ta nói xong lại mở miệng, muốn coi trọng điểm quy củ. Sở Sở chủ này lời không khỏi quá bá đạo. Văn Thiên Tài ngồi tại đối diện, ra cười thì không cười, ngươi xử sự bất công, còn không dung đại gia nói chuyện. Này thuế ruộng cùng thuế đầu người so năm rồi gia tăng hơn 2/10, tự nhiên phải do đại gia điều quán. Thêm ra bộ phận này, dựa vào cái gì muốn từ chúng ta gánh chịu? Trong tiểu lâu tất cả mọi người rất tán thành, âu sầu trong lòng. Bất quá có dưới lầu ba người ví dụ tại phía trước, bọn hắn đều chỉ là yên lặng nhìn xem Sở Hy Thanh, không dám ồn nào. Sở Hy Thanh cười ngắm nhìn Văn Thiên Tài, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, bách tính lưu sinh không dễ, này thêm ra bộ phận, chỉ có thể từ mỗi cái nhà nhà giàu gánh chịu, đây chính là ta định quy củ, các ngươi có thể phụng hành không làm trái, cũng có thể lựa chọn chống nộp thuế không nạp. Lương Thần. Sở Hy Thanh một tay cầm chén trà, dựa theo đại ninh luật, chống nộp thuế không nạp nên xử trí như thế nào? Chu Lương Thần thần sắc đạm mạc, hết thảy chống nộp thuế không nạp người, chủ hộ cùng đàn ông một mực xung nhập biên quân, khắc án giá thị trường tịch thu thổ địa, đặt vào quan điển xung chống đỡ lương thực thuế. Hắn là Lâm Hải Chu gia con trai trưởng. Đối với mấy cái này có quan thuế phú triều đỉnh pháp lệnh rõ như lòng bàn tay. Bất quá này một pháp lệnh là thái tổ thời kỳ định quy củ, lúc đến bây giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Địa phương quan phủ có thể hay không tịch thu địa phương gia tộc quyền thế thổ địa, đem xung quân vẫn là phải xem quan hệ, nhìn địa phương bên trên thực lực. Đại Ninh quan phủ không làm gì được bản địa đại tộc, cũng chỉ có thể cầm tuyệt đại đa số thuế ruộng, đều gieo vạ đến tiểu môn tiểu hộ bách tính thân bên trên. Cho nên thời thế hiện nay, các nơi nhà giàu gánh chịu thuế ruộng ít, thuế đầu người càng bằng không. Giàu người ruộng liền lối đi dọc ngang, người nghèo không mảnh đất cắm rủi. Sở Hy Thanh nghe vậy nhất tiếu, tiếng nói ngưng lạnh như băng, quan phủ cho ta kỳ hạn là 1 tháng, hiện tại đã qua 7 ngày. Ta cấp chư vị 20 ngày thời gian giao nạp thuế ruộng, không tính quá phận a. Nếu như đến lúc đó ta nhìn không thấy tiền, vậy liền đừng trách Sở Mỗ dùng đại ninh luật phép tắc hành sự. Mặt khác nhắc nhở một câu, các ngươi nếu như muốn giao thiếu thuế, còn có một cái biện pháp, đi quận nha tìm hộ Tào Duyện giảng giảng đạo lý. Được rồi, chuyện hôm nay liền thương nghị đến nơi đây, người tới, đưa rượu và đồ ăn lên. Đám người nghe vậy sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Sở Hy Thanh bá đạo như vậy. Cái này kết thúc nghị sự, cũng không cho bọn hắn tranh luận thảo luận cơ hội. Sắc mặt của bọn hắn đều đen trầm như sắt, ánh mắt nghiêm trọng. Đại Ninh quê hương chính trước, có lẽ tương đương với 7000 năm trước lớn hạ hướng lương trưởng, 17000 năm trước ngày triều Hán Tam lão, chuyên từ địa phương bên trên nhà giàu đảm nhiệm. Quê hương chính chẳng những gánh chịu đo đạc thổ địa, lập vảy cá đồ sách đạt đến hoàng sách trách nhiệm, còn phải khuyên cày khuyên cày dâu, tố giác cùng trưởng trị tránh thuế phòng lương thực người hộ, trình báo thiên thai cùng bãi miễn công việc, vạch trần không quan tòa lại cùng địa phương ngoan dân chờ. Giống như Tây Sơn dạng này lại trấn, thậm chí còn có thể nắm giữ nhất định sự án chỉnh lý một quyền. Nếu như bọn hắn chống nộp thuế không giao, Sở Hy Thanh thật có quyền hành, dùng Đại Ninh luật bên trên phép tắc điều tới xử trí mỗi cái nhà. Tầm mắt của bọn hắn đều hướng Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương nhìn sang. Chương 234, định vị quy củ 3. Văn Thiên Tài nhưng là mặt ngậm hiếu kỳ, tiếng nói dị dạng, ta muốn biết nội thành thẩm gia có hay không cũng muốn dựa theo số định mức giao nạp thuế ruộng. Nếu như bọn hắn không giao, đường chủ ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tại Tây Sơn trấn, lớn nhất người bản địa kỳ thật không phải bọn hắn Văn gia, mà là nội thành Thẩm thị. Thẩm thị tại Tây Sơn cũng có điền trang hai tòa, thượng điền 700 khoảnh, thổ địa quy mô so bọn hắn Văn gia có thể lớn hơn. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói vấn đề này hỏi thật hay, hắn mặt không đổi sắc, Sở Mộ đối xử như nhau, thẩm gia có ruộng, liền nên chụp trường nộp thuế, nếu như không tước, một dạng luật pháp xử trí. Văn Thiên Tài nghe vậy khỏe môi nhỏ bẻ kéo, lộ ra mấy phần trào phúng cùng khinh thường. Hắn không có biểu hiện quá rõ ràng, chỉ nghẹn ngào nhất tiếu, năm nay quan phủ thu thuế ruộng thực tế quá nhiều, Sở Sở chủ định quy củ cũng quá hà khắc, đây rõ ràng là phải đem bọn ta bức tử. Bất quá Sở Sở chủ muốn chúng ta đem thuế ruộng giao lên, cũng không phải không được. Ta nghe nói Sở Sở chủ chuẩn bị tại ta Tây Sơn mở một đầu kênh đảo. Cái gọi là người gặp có phần, nếu như đường chủ nguyện ý đem kênh đảo cổ phần lấy ra, để cho chúng ta chia sẻ. Hắn tiếng nói lại tại lúc này im bặt mà dừng, một đoàn nóng hổi nước trà đột nhiên phun tại hắn trên mặt. Văn Thiên Tài quanh thân cương khí tức thời hộ thể, không có để nước trà dính vào người, có thể kia nóng hổi nhiệt độ vẫn là truyền đến trên mặt của hắn, để hắn sắc mặt tái đi. Sở Hy Thanh một tay cầm hết rồi chén trà, một tay án lấy yêu đao, ngưng thần nhìn xem Văn Thiên Tài, ngươi muốn nói gì đó? Lại nói rõ chi tiết nói chuyện, nói rõ ràng. Văn Thiên Tài chỉ cảm giác một cỗ lửa giận theo ngực bụng bên trong dâng lên, xông thẳng sau đầu. Hắn hai mắt tức thời nội trương đến bánh xe hình dáng, mặt thân cũng từ trắng chuyển đỏ. Ngay tại lúc đó, Văn Thiên Tài cũng thầm cảm thấy kinh hãi. Hắn tuy chỉ có thất phẩm thượng tu vi, bất quá mượn nhờ rất nhiều đỉnh cấp chiến đồ, vài kiện lục phẩm pháp khí, một thân chiến lược so sánh với quá nhiều lục phẩm hạ cao thủ, đều không thua bao nhiêu. Thế nhưng là vừa rồi Sở Hy Thanh đem nước trà dội tới, tốc độ nhưng nhanh đến để hắn không kịp phản ứng, thậm chí liền con mắt đều thấy không rõ lắm. Vân Hạc Đao Ân Dương đồng tử cũng hưu hưu ngưng tụ, này ra hỏa tay thật nhanh, không hổ là bài vị 60 thanh vân thiên tiêu. Tu vi của người này còn yếu, còn không phải là đối thủ của bọn họ, bất quá mượn nhờ những cái kia tên nhỏ, tình huống liền không nhất định. Văn Thiên Tài hít mắt, cùng Sở Hy Thanh đối mặt. Cuối cùng một tiếng cười khẽ, lau mặt một cái, Sở Sở chủ không nguyện nhường, quên đi. Bất quá hôm nay rượu không hảo kỷ, tiến không tốt tiến, ăn không thú vị, nghe nào đó tại nơi này đợi đến mất mặt, cáo tử. Theo Văn Thiên Tài cùng Ân Dương rời đi. Tiểu lâu này bên trong khách nhân cũng tức thời đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại hơn 10 vị cùng Thiết Kỳ bang quan hệ khá gần, hoặc là cùng Lâm Hải bên kia có giao tình lưu lại. Chu Lương Thần nhìn xem lầu bên ngoài những cái kia người, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là đáp lấy xe ngựa tán đi, sau đó liền nhíu những mày, đi đến Sở Hy Thanh bên cạnh ngồi xuống. Lúc này trong tiểu lâu tuy người đi nhà trống, điểm tiểu nhị nhưng vẫn là đem Sở Hy Thanh dự định tiệc rượu đưa đi lên. Một nhóm chiên xem sói chú ý, thấy lợi tối mắt thế hệ. Bản sự không có mấy lượng, nhưng rất làm người tức giận. Chu Lương Thần thần sắc có chút tức giận, hắn rót cho mình một chén rượu, một ngụm uống vào, đường chủ ngươi liền như vậy thả bọn họ đi. Sở Hy Thanh nhịn không được cười lên, không thả làm sao? Chẳng lẽ thật đúng là có thể đem bọn hắn làm thịt? Thật muốn làm như thế, về sau Sở Mỗ lại mời người nghị sự, ai còn dám tới? Chu Lương Thần cũng biết đạo lý kia. Hắn nhíu mày, chỉ ít cái kia cầm một hai người là uy, bọn hắn sau khi trở về nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách cùng ngươi đối đầu. Ngươi muốn bọn hắn sau 20 ngày ngoan ngoãn nộp thuế, sợ là không có cửa đâu. Tại nơi này là uy, nhưng không cách nào để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Sở Hy Thanh cũng cầm đũa lên dùng nữa, hắn thần thái khoan thai giải thích, thuế ruộng là trên quan trường sự tình, cùng thuần túy giang hồ sự vụ bất đồng, cần sư xuất nổi danh. Nếu như bọn hắn thực chống nộp thuế không tước, ngược lại chính giữa ý nguyện của ta. Sở Hy Thanh trong con mắt lộ ra một vẻ hàn mang, thực không dám giấu giếm, ta có chủ tâm phải cầm mấy người là uy. Khi đó lại nhìn là cổ của bọn hắn rắn chắc, vẫn là lưỡi đao của ta càng lợi. Hắn cũng vừa ý này mấy nhà gia sản. Vì ứng đối lần này thuế ruộng trưng thu, hắn không thể không theo chợ cổ bên kia bên sông, lại chiêu 180 cái ban chúng. Chỉ là cấp những người này an gia phí, liền phải hoa hết mấy vạn hai. Sau đó hắn vì cấp này 680 hào ban chúng, phối hợp pháp khí cấp binh khí áo giáp, lại từ Lâm Hải bên kia vay mượn mười mấy vạn lạng. Nay sự tình có chút nhức cả trứng, hắn tại cái này Tây Sơn đường chủ sau, còn không có thể cầm một phân tiền đến trong túi áo, ngược lại mình thiếu sắp tới 20 vạn lượng bạc nợ bên ngoài. Sở Hy Thanh lại không thể không tốn số tiền kia. Lưu Định Đường lưu lại vốn liếng bên trong, đáng giá nhất là những cái kia bốn tay trọng nỏ. Pháp khí cấp binh khí nhưng không có nhiều, chỉ có hơn 300 kiện, áo giáp mới hơn 60 lĩnh. Vấn đề là những cái kia bốn tay trọng nỏ là không có cách nào đại quy mô mang theo ra thành. Mà một khi hắn muốn tấn công những thế gia này gia tộc quyền thế trang lâu đài, dùng dưới trướng hắn những này bằng chúng trang bị tiêu chuẩn, phi thường ăn thiệt thòi. Đặc biệt là áo giáp, một kiện tốt nhất áo giáp, đối cấp thấp võ tu biên độ tăng trưởng cực lớn, có thể để cho bọn hắn chiến lực tăng gấp bội. Có thể pháp khí bị giáp giá cả, cũng cực kỳ đắt đỏ. Sở Hy Thanh muốn trả nợ, muốn giao nạp thuế ruộng, liền không thể không đánh những người này ra sản chủ ý. Cái gọi là người không kiếm tiền bất chính thì không giàu, ngựa không chạy đem liệu không hợp, muốn tới tiền nhanh, vẫn là được giết người phóng hỏa. Bất quá những lời này, không liền đối với Chu Lương Thần cái này sáng sủa hán tử nói. Lý Thần Sơn chính là đứng ở cửa sổ cột bên cạnh, nhìn xem Văn Thiên Tài đi xa bóng lưng, mắt bên trong cực kỳ hâm mộ khát vọng chi ý rừng đều không ngừng được. Cái kia tử bản tử, thân bên trên lục phẩm pháp khí thế mà liền có năm kiện, thật sự là phung phí của trời. Hắn đồng ý Sở Hy Thanh, là nên cầm mấy người đầu lập uy. Vấn đề là sau 20 ngày, bọn hắn có thể hay không cầm này mấy nhà lấy xuống. Ngay tại lúc này, Tạ Thanh Vân từng bước mà lên, đi tới Sở Hy Thanh trước mặt. Khi ta tới trông thấy những cái kia mặt người đều thanh, nhìn lại các ngươi không có thỏa đàm. Tạ Thanh Vân vừa nói, một bên đem một phần công văn thả trước mặt Sở Hy Thanh, may mắn không làm được bệnh, sự tình cũng làm xong. Gia phụ nói sau 20 ngày, ngươi không cần lại bẩm biết quan phủ, trực tiếp động thủ liền có thể. Thời gian vừa đến, hắn sẽ đem ngươi ngày hôm trước giao nộp công văn trực tiếp đáp ấn đệ đơn. Bên cạnh Chu Lương Thần quét kia công văn một cái, sau đó giật mình. Đây là một phần dùng vũ trang chống nộp thuế tội danh, kê biên và sùng công văn Thiên Tài cùng Ân Dương, còn có trấn Bắc đơn ra hết thảy điển sản ruộng đất, hết thảy đàn ông xung quân Lũ Châu văn thư. Bất quá ký tên ngày, lại là ngày 10 tháng 2, cũng chính là sau 20 ngày. Nói cách khác thời gian vừa đến, Sở Hy Thanh liền có thể dựa vào phần này công văn, trực tiếp đối này ba nhà hạ thủ. Sở Hy Thanh chính là mỉm cười, ôn quyền nói, thay ta cảm ơn lệnh tôn. Không cần đến, ngươi cấp tiền, đầy đủ ba và lượng, gì đó sự tình không làm được. Tả Nha Nội một tiếng mỉm cười, huống chi này sự tình cũng tốt xử lý, quân thủ đại nhân mặc dù thiên vị thượng quan cùng thẩm gia, có thể sự tình vượt năm nay xuân thuế, hắn sẽ chỉ cao hứng. Dù sao thuế ruộng càng nhiều, hắn chiến tích càng chân. Cha ta nói, yên tâm đi làm chính là, bất quá nếu như ngươi bắt không được bọn hắn, hắn cũng sẽ không quản. Sở Hy Thanh lúc này lại phát hiện Tả Nha Nội thần sắc buồn bực, giữa lông mày cũng tâm sự nặng nề. Hắn đang muốn thăm dò đến tận cùng, chợt thấy đầu bậc thang lại đi lên hai người. Kia đúng là Bắc Thiên Môn Hướng Quỷ, còn có Nam Thiên Môn Vương Chính. Hướng Quỷ sau khi lên lầu, liền cười hướng Sở Hy Thanh liền ôm quyền. Sở sư huynh, ngày hôm trước Sở sư huynh từng đáp ứng cấp tiểu đệ một chén cơm ăn, không biết sư huynh này lời còn chắc chắn. Phía sau Vương Chính, ánh mắt âm lãnh nhìn Hướng Quỷ một cái. Hắn là năm ngày phía trước giải trừ giam lỏng, bị phóng ra. Hôm nay hắn tới tìm Sở Hy Thanh, là muốn trộn lẫn cái công việc che giấu hai mắt người, nhưng lại gặp được cái này âm hiểm chi cực Bắc Thiên Môn đệ tử. Vương Chính sau đó cũng hướng lấy Sở Hy Thanh làm một lễ thật sâu. Sở sư huynh, Vương mộ xưa nay kính phục ngài nhân nghĩa, vì người, hôm nay nguyện ăn theo, vì ngài hiệu khuyển mã cực khổ. Sở Hy Thanh nghe vậy ngoài ý muốn sau khi, lại cảm giác đau đầu. Hắn biết rõ hai người này, thực lực tu vi đều quá không tụ. Sở Vân Vân từng nói này hai cái Nam Bắc Thiên Môn nội ứng, thực chất đều có thất phẩm chiến lực. Bất quá chuyện này là sao? Hắn Tây Sơn Đường, dứt khoát đổi thành nội ứng đường được. Trong nội đường người không phải nội ứng, liền là triều đình truy nã trọng phạm. Chương 235, Song Vương. 1. Sơn Hà Lầu chi hội hôm sau, Chu Lương Thần tuân theo trước kia thông lệ, lĩnh lấy nhà mình lương chữ đàn huynh đệ trí đạo bên trên tuần ngay. Tây Sơn Đường mỗi cái lớn phân đàn đều có chuyên trách, tỉ như núi, vân, loạn này tam đại đàn miệng, trước mắt liền chủ yếu phụ trách kênh đào giám sát. Lương chữ đàn chính là chuyên trách thành nội trị an cùng thủ ngự công việc. Bất quá khi Chu Lương Thần mang lấy hơn 20 cái ban chúng, đi lên đường phố, lại là lông mày cau chặt. Trước mắt hắn một hàng cửa hàng, tổng số 127 gia môn cửa hàng, có 45 nhà đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Đến mức chấn phía trong mấy con phố trên đường người đi đường lác đác không có mấy, liếc nhìn lại trống rỗng, quặng cuẻ kiềm chế. Chu Lương Thần tâm bên trong trầm lãnh, dự cảm đến khả năng có biến cố gì phát sinh. Hắn bước nhanh hơn đi tới phía trước ngã tư đường, đi vào khắc một đầu nhìn qua Bắc Ngai. Chu Lương Thần hướng hai bên đường phố nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt tái xanh một mảnh. Nhìn qua Bắc Ngai 110 gia môn cửa hàng, không tiếp tục kinh doanh 47 nhà. Nay đầu nhìn qua Bắc Ngai cùng hướng đông đường phố nhảy lên quét ngang, kết nối tứ phía cửa thành, là toàn bộ Tây Sơn trấn trục chính, cũng là trấn bên trong đứng đầu phồn hoa hoạch tâm nhất vị trí. Hắn sau đó phát hiện, nơi xa cửa ra vào thành, sắp hàng đại lượng xe ngựa cùng đám người. Đi hai cái cơ linh hỏi thăm một chút. Chu Lương Thần híp mắt, đây là có chuyện gì? Phía sau hắn thuộc hạ rất nhanh liền có mấy người vội vàng rời đi, lại vội vàng chạy về. Những người này đều sắc mặt ngưng trọng trầm lãnh. Bọn hắn nghe được tin tức đại khái giống nhau. Hết thảy Tây Sơn đại tộc quê hương hảo, đều tại đem nhà mình tộc nhân rút khỏi Tây Sơn trấn. Hết thảy cửa hàng toàn bộ đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, tất cả đầy tớ làm công nhật toàn bộ rút lui khỏi Tây Sơn. Chu Lương Thần yên tĩnh lắng nghe, hắn tràn ngập lệnh ý bình tĩnh chú mục cửa ra vào thành những đám người kia. Mấy hơi thở sau đó, Chu Lương Thần liền đỗng nhiên quay người, đi hướng sở nhà. Hắn một tiếng hừ nhẹ, khó được miệng phun lời thô tục, thẳng nương tặc. Này một đám không biết sống chết sát tài, thế mà cấp chúng ta tới này một tay. Dùng Văn Thiên Tài cầm đầu những địa phương này quê hương hảo, tốt một cái hạ mã uy. Chu Lương Thần trong lòng biết những người này là tâm ý đã định, muốn cùng Tây Sơn Đường đối kháng đến cùng. Sở Hy Thanh lại là trước thời gian nửa ngày, liền biết Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương hai người móc nối rất nhiều quê hương hảo, cùng nhau rút khỏi Tây Sơn trấn cử động. Ngày đó đường khẩu bên trong quần tình cuộn trào mãnh liệt, đều ý kiến cùng nhau, muốn ra binh trấn Đông Văn gia ổ bảo, giết gà dọa khỉ, cấp những địa phương này quê hương hảo một cái đẹp mắt. Việc này nhưng bị Sở Hy Thanh cưỡng chế xuống dưới. Không có cách, trên quan trường sự tình liền là như vậy chơi liệu. Hắn hiện tại nếu như là Lục Lâm hảo hán, giang hồ đạo phỉ, tình huống kia ngược lại đơn giản, trực tiếp giết đi qua chính là. Thiết Kỳ Bang nhưng chỉ là giang hồ bang phái, nửa trắng nửa đen, muốn đối Văn Thiên Tài cùng Ân Dương dạng này ôm trên mặt đất trong khoảnh, nhà bên trong đều có người ra làm quan quan lại nhân ra hạ sát thủ, nhất định phải sư xuất nổi danh, không thể để cho quan phủ cầm tới chân đau. Sở Hy Thanh vẫn là đều đâu vào đấy chỉnh binh bị chiến. Ngày 20 tháng 1, Sở Hy Thanh hết tại đem bang chúng chiêu đến 700 người. Hắn thả thiếu không đủ, cho nên kéo tới hôm nay. Ngoài ra đủ loại binh khí cũng mua thỏa đáng. Tổng cộng có pháp khí cấp trường đao 600 cẩm, súng ngắn 400 cán, bị giáp 700 lĩnh, thiết thuần 400, quân dụng trọng nỏ 200, 10 thạch trọng cung 200, bốn tay sảng nổ 110 giá. Hắn bên trong có sắp tới 6 thành là bên ngoài mua, còn lại bộ phận là lưu định đường lưu lại. Sở Hy Thanh thuận thế đem đàn miệng điều chỉnh đến 8 cái. Sở Hy Thanh trực thuộc thanh âm chữ đàn 100 người, Sở Vân 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 chữ đàn 100 người, Lục Loạn Ly Loạn chữ đàn 100 người, Chu Lương Thần Lương chữ đàn 100 người, Lý Thần Sơn núi chữ đàn 100 người, Ngụy Dương Dương chữ đàn 100 người, Lưu Nhược Hi Hi chữ đàn 70 người. Gần đây Tây Sơn đường gọi đến không ít cao thủ, loại trừ Hướng Quỷ Vương chính, còn có mấy vị bắt phẩm cao thủ. Sở Hy Thanh dứt khoát để Lưu Nhược Hi độc lập ra đây, đơn độc thành lập Hi chữ đàn. Lại đem Hướng Quỷ Vương chính an bài tại Lục Loạn Ly thủ hạng, nội ứng đối nội ứng, quả thực hoàn mỹ. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên chữ đàn, chỉ có 30 người, chuyên trách Tây Sơn đường tin tức điều tra. Sở Hy Thanh sau đó liền đem tất cả thao huấn công việc đều ủy thác cấp Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương. Hai người đều xuất từ thiên hạ đệ nhất cường quân, là đường đường chính chính thất phẩm chí quả giáo úy, am hiểu việc này mà tính toán. Sở Hy Thanh kỳ thật không có trông cậy vào nhà mình ban chúng, có thể tại quân trận chiến pháp bên trên có cái gì thành tựu. Dù sao ở nông thôn giới đấu cùng giang hồ chém giết, càng nhiều vẫn là phải xem đơn đả độc đấu bản sự, đánh lên như ong vỡ tổ bên trên, muốn cái gì chiến trận. Cho nên Tây Sơn đường chọn lựa ban chúng, đều là toàn cựu phẩm tu vi, hoặc là lực lượng khá mạnh, hoặc là đao kiếm cao minh, hoặc là tài bắn cung hơn người. Mặc dù bọn hắn lương đồng đắt đỏ, nhưng đều là đơn đấu bên trên một tay hảo thủ, gặp gỡ tuyệt đại đa số cùng giai võ tu đều không ổng. Bất quá Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương hai người nhưng rất nghiêm túc, tăng thêm một cái Chu Lương Thần, mỗi ngày liều mạng thao luyện bộ hạ. Thế là Sở Hy Thanh túi bên trong bạc lại như nước chảy tiêu xài. Hắn chẳng những phải hảo tiểu thức ăn ngon cung cấp này 700 đầu chẳng hán, còn phải vì bọn hắn cung cấp khôi phục khí lực tinh thần đan dược. Tây Sơn đường dù sao không phải quân ngũ, các huynh đệ lăn lộn giang hồ là vì kiếm tiền sống tạm, không phải tới bị người tại gia súc thao luyện sai sử. Cho dù tại phương Bắc trong quân, mỗi ngày cường độ cao thao luyện cũng sẽ xảy ra chuyện. May mắn ở phía dưới ban chúng đều biết sau 20 ngày có một hồi đại chiến, lại cảm hoài Sở Hy Thanh vì bọn hắn mua chiến giáp đất nước, ít có người sinh ra lời oán giận. Cần biết áo giáp là hết thảy pháp khí bên trong quý nhất, một kiện cửu phẩm thượng bị giáp, giá trị cao tới hơn 320. Đổi tại cái khác bang phái, đường khẩu, ai còn sẽ vì bang chúng phối trí này đắt đỏ ngọn ý? Cho dù người đã chết, cũng chính là hơn 320 trợ cấp cùng đốt vùi phí, sau đó dùng chiếu rơm cuốn một cái, hướng bãi tha ma một ném sự tình. Cho nên những pháp khí này, bình thường đều là chính bọn hắn lấy tiền phối. Sở Hy Thanh chịu vì bọn hắn mua bị giáp, tại giang hồ trong bang phái sắc thực thuộc độc nhất phần. Bọn hắn cảm giác đường chủ nhân nghĩa, thao luyện lên tới liền ngoài định mức dụng tâm. Sở Hy Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Chương 236, Song Vương 2. Tây Sơn đường hiện tại cung cấp nuôi dưỡng lấy 700 người, còn có hơn 100 cái làm giúp người hầu cùng đầu bếp các loại, mỗi tháng đủ loại chi tiêu đã cao tới 7 vạn lượng mang ngân. Hiện tại Tây Sơn đường thu tiền thuê chỉ có hơn 1 vạn, lệ phí vào thành tạm thời giảm phân nửa, tăng thêm kinh đạo cấp 5 vạn lượng mang ngân bình yên tiền, đều không đủ những người này chi tiêu. Cho nên hắn còn phải ngoài định mức vay tiền, cấp những này bang chúng ăn thịt. Chính Sở Hy Thanh cũng là xài tiền như nước. Huynh muội bọn họ hai người mỗi ngày tu hành cần thiết, cũng đều cao tới 500 lượng mang ngân một ngày. Đều là dùng tốt nhất thuốc, tốt nhất pháp thuật tư liệu. Bất quá đại đầu vẫn là tiêu vào Sở Hy Thanh trên thân. Sở Hy Thanh đã tại tu tập cựu luyện cực nguyên tử kim thân. Sở Vân Vân cấp hắn cung cấp một chủng thiết sơn tần thị bí truyền dược phương, chế biến xuất dược mỡ sau thoa lên người, vô luận luyện bất luận cái gì ngoại công, đều có thể thu làm ít công to hiệu quả, lại có thể trên diện rộng tăng cường người lực lượng cùng đỡ đả kích lực. Bất quá này dầu thuốc đặc quý, một phần dược tài chi phí liền đạt 300 lượng. Sở Hy Thanh còn phục dụng Tào Hiên cung cấp tứ truyền kim thân đan. Hắn đã mời cao nhân giám định qua, đan dược không có vấn đề, có thể yên tâm phục dụng. Vật này là cẩm ý vệ nội bộ đan sư luyện tạo, chuyên dụng tại cựu luyện cực nguyên tử kim thân thuốc. Một khỏa liền có thể tiết kiệm hắn 20 ngày tu hành chi công, có thể Sở Hy Thanh tiến triển thần tốc. Ngày 25 tháng 1, Sở Hy Thanh phái hướng ở nông thôn thu thuế đầu người cùng thuế ruộng mấy cái tiên sinh kế toán, đều một thân cất đái, không gì sánh được chật vật bị xua đuổi trở về thành. Mấy người một lần sở nhà, liền ôm Sở Hy Thanh đi đứng gào khóc. Bọn hắn tại ở nông thôn nhận hết khuất nhục, chẳng những thân bên trên bị rút mấy chục cây roi, còn bị bức lấy quỳ xuống đất dập đầu, xuyên người đúng quần, có hai người kém chút liền bị ném nhập hố phân, tinh thần đều gần như sụp đổ. Mấy người kia tình huống bi thảm, lệnh một mực đem tâm tính Lục Loạn Ly cũng nhìn không được, trong đôi mắt đẹp tích tụ lửa giận. Nàng biết rõ Sở Hy Thanh đang chờ, cũng nhất định phải chờ đối, chỉ có thể nhẫn lại tính tình. Bất quá khi lúc trời tối, Lục Loạn Ly cố ý xuất ra chính mình phối đao, giày vò gần nửa canh giờ. Này nhóm không biết sống chết Tây Sơn quê hương hảo, đã đem nàng cấp chọc giận. Sở Hy Thanh ngược lại không ngại hiện tại liền lấy mấy nhà gia tộc quyền thế phẫu thuật. Bất quá hắn cẩn thận thăm dò, nhưng hỏi không ra nguyên cớ. Những cái kia bắt cóc hắn trưởng quỹ, đem quất nhục nhã người đều che mặt, không có bại lộ thân phận. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói những người này ngược lại thật thông minh. Hắn không có cách nào làm cái gì, chỉ có thể một bên hảo ngôn chân an, xuất ra mấy trăm lượng ma ngân cấp mấy vị phòng thu chi an ủi, một bên để nguyên chữ đàn điều tra thân phận của những người này. Không gì hơn cái này vừa đến, Tây Sơn đường chớ nói những này đại tộc quê hương hào thuế ruộng, liền ngay cả hồi hương thăng đấu tiểu dân thuế cũng thu không được. Sở Hy Thanh cũng không có làm sao để ý. Thu không được liền không thu. Hắn dứt khoát đem tất cả nhân viên đều tập trung ở Tây Sơn trấn cùng kênh đào dọc tuyến, đối Tây Sơn trấn địa phương còn lại đều bỏ mặc. Ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, Thiết Kỳ Bang vì Sở Hy Thanh mua hộ lục phẩm đao, hết tại đưa đến Tây Sơn đường. Đao tên Tốn Phong trấn lôi đao, là một đôi tử mẫu nhạn linh đao. Tử mẫu nhạn linh đao có ý tứ là một mẹ một con, một dài một ngắn, một chủ một bộ song đao. Chủ đao dài 4 thước 2 tấc, phó đao chính là dài ước chừng 3 thước, có thể thông qua khóa sập vây quanh tại chủ đao mặt sau, dùng chủ đao uy lực cùng trọng lượng đại phúc tăng trưởng. Mà một khi tháo dỡ ra đến, trọng lượng của bọn nó cũng lại nhẹ tại phổ thông lục phẩm trường đao, càng thêm mỏng manh. Ngoài ra trong thân đao còn dung nhập một mảnh móng tay phân lượng vĩnh hằng tinh thiết, có thể thân đao của nó kiên cố không gì sánh được, kiên trì đuổi sát tứ phẩm. Phía trong còn pha tạp vào tịch địa tiên thạch bột phấn, phía trong tụ nguyên tử chi lực, có thể thu nhận khắc chế hết thể kim loại loại ám khí. Bộ này Tốn Phong chấn lôi đao quá thích hợp hắn, liền có thể đơn đả độc đấu, cũng có thể nhóm chiến chém giết. Bất quá giá cả nhưng phi thường đắt đỏ, cao tới 37.000 lượng ma ngân. Sở Hy Thanh không thể không bổ 17.200 ma ngân trên lệch giá, giao cấp thiết kỳ bang. Mùng 5 tháng 2, Sở Hy Thanh dùng danh hạ kênh đảo cổ phần thế chấp, dựa theo 9-13 về quy củ, theo Lâm Hải mấy nhà cửa hàng bạc vay 10 vạn lượng ma ngân. Gần nhất chợ cổ bên kia binh khí sinh ý, đột nhiên biến được lửa nóng. Tây Sơn chấn mỗi cái quê nhà hảo, đều tại trắng trận mua binh khí cùng quân giới. Theo thiết kỷ bang tin tức, khoảng chừng 1 tháng mạng, liền có hơn 3000 kiện pháp khí cấp binh khí, hơn 200 linh bị giáp, hơn 300 cầm cung nọ chạy vào đến Tây Sơn chấn. Còn có đại lượng giang hồ khách bị thuê mướn tới Tây Sơn. Sở Vân Vân trước đây không lâu một mình hướng ở nông thôn đi một vòng, phát hiện này vào xuân thời tiết, những cái kia ruộng lúa phía trong nhưng không một bóng người. Tây Sơn địa phương hết thảy quê hương hảo đều vô tâm cày bừa vụ xuân, thủ hạ bọn hắn gia tướng cùng trang khách đều vũ trang đầy đủ tập hợp tại sân phơi gạo, khua chiêng gõ trống luyện tập võ nghệ, thao diễn chiến trận. Cái này khiến toàn bộ Tây Sơn chấn trong ngoài bầu không khí túc sát, dương cung bạc kiếm. Chỉ nhìn Tây Sơn chấn những này đại tộc quê hương hào bày ra tư thế, liền biết bọn hắn đã ăn đòn cân sát tâm, muốn chống nộp thuế đến cùng. Sở Hy Thanh không thể không phòng ngừa chủ đáo, trước chuẩn bị kỹ càng một khoản tiền vốn, ứng đối trận này chiến sự. Giống như là phụ lục, mũi tên, còn có việc sau trợ cấp, đốt vùi gì gì đó, đều muốn tiền. Lục loạn ly chế rêu hắn là dân cờ bạc tính cách, lại đem hết thể gia sản đều áp lên. Kết quả của trận chiến này, hoặc là hắn đem Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương phá nhà diệt tộc, hoặc là Sở Hy Thanh vứt bỏ kênh đảo cổ phần, chật vật thoát đi Tây Sơn. Thắng vẫn còn tốt, chí ít trả nợ không có vấn đề. Một khi bại, liền phải mất đi hết thảy. Sở Hy Thanh nhưng bất giác chính mình đang đánh cược. Hắn thất bại a. Sở Hy Thanh quan sát chính mình bên trái Sở Vân Vân, lại nhìn một chút bên phải Lục Loạn Ly. Hắn lại ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía chính tại ngoại viện trong giáo trường thao luyện thuộc hạ một đám nội ứng cùng phản tặc, còn có cái kia tính cách thuần lương Chu Lương Thần. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói có những này nhân vật thâm tàng bất lộ giúp đỡ, mình muốn thua, thật là khó a. Mùng 7 tháng 2, ngay tại 20 ngày kỳ hạn sắp tới phía trước một đêm, Tây Sơn trấn quan thương chỉ thu được thóc gạo 3 vạn thạch, ma ngân 4 vạn lượng. Những này thuế ruộng đều đến từ Tây Sơn chấn nội bộ cùng xung quanh khu vực. Vượt qua 3 dặm phạm vi, lại không thu được một tiền một hạt kê. Mùng 8 tháng 2 sáng sớm, Sở nhà hậu viện tinh thất, Sở Vân Vân ngồi xếp bằng, đem lịch thần kỳ cán đặt ngang ở đầu gối phía trước. Tại tiền phương của nàng là Sở Hy Thanh, hắn dục hỏa lấy thân thể ngồi ngay ngắn mặt đất, toàn thân bạch diễm tiêu đốt. Mà lúc này Sở Hy Thanh xương cốt không ngừng truyền ra xảo như đậu nành bạo hưởng. Nếu như lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra thịt của hắn hoa văn ở giữa, có màu trắng nhạt kim loại sáng bóng quanh quẩn. Bạch hỏa là Sở Vân Vân lịch thần chi hỏa, những cái kia kim loại sáng bóng, nhưng là Sở Hy Thanh ngưng luyện ngoại cương. Sở Hy Thanh đã dùng xong Tảo Hiên cấp 11 mai tứ chuyển kim thân đan, cũng tại 3 ngày trước, đem cựu luyện cực nguyên tử kim thân tu đến đệ tam trọng, đã có thể sơ bộ ngưng luyện cương lực. Nay bạch hỏa ở trên người hắn đốt ước chừng nửa khắc, Sở Hy Thanh liền không tự kìm hãm được nhíu mày lại, vẻ mặt gần như văn mèo. Nay nghịch thần chi hỏa đã đốt nhập hắn cốt thủy, đang thay đổi hắn hết thể huyết nục cùng ngũ tạng lục phủ cấu tạo, từ đó có thể biết Sở Hy Thanh ngay tại thừa nhận cỡ nào dạng thống khổ. Đang lúc Sở Hy Thanh toàn lực nhẫn mại thời khắc, Sở Vân Vân nhưng đem dán tại Sở Hy Thanh phía sau tay thu hồi lại, hết thể bạch hỏa cũng toàn bộ biến mất. Sở Hy Thanh toàn thân buông lỏng, kia toàn tâm phệ cốt thống khổ đều biến mất. Sở Hy Thanh trên mặt nhưng lộ ra mấy phần oán trách chi sắc, ta còn có thể dùng lại chống đỡ khe chống. Hắn không phải thụ ngược cuồng, sở dĩ cam nguyện thụ này toàn tâm phệ cốt thống khổ, chỉ vì này nghịch thần chi hỏa đối hắn để bạc hiệu quả mắt trần có thể thấy. Sở Vân Vân chỉ đốt hắn 20 ngày, liền để Sở Hy Thanh xuất đao tốc độ lại tăng lên một thành. Liên lại càng không cần phải nói, nghịch thần chi hỏa đối hắn kim thân bá thể cường hóa. Không cần thiết. Sở Vân Vân không để ý tới hắn, nàng giữ lấy nghịch thần kỳ cán đi ra cửa, tiện tay đem cái này cổ đại thần binh vứt xuống trong viện xó xỉnh. Mọi vật hang quá hóa dở, nghịch thần chi hỏa tại trong cơ thể ngươi dừng lại quá lâu không có chỗ tốt. Còn nhiều thời gian, chúng ta được tiến hành theo chất lượng, từng bước một đến, ngươi chớ tổng nghĩ một hơi ăn thành bản tử. Nàng có ý riêng ghé mắt nhìn xem Sở Hy Thanh. Gia hỏa này liền là muốn một hơi ăn thành bản tử điển hình. Chương 237, Song Vương. 3. Tại một đầu kênh đào bên ngoài, còn nghĩ nuốt Tây Sơn chấn mấy nhà thực lực hùng hậu nhất quê hương hảo. Còn có kia Tây Sơn đường 700 ban chúng. Chỉ liên cá nhân chiến lực cùng khí tài quân sự tới nói, đều không kém hơn phương Bắc biên quân. Bất quá Sở Vân Vân cũng không có tư cách nói Sở Hy Thanh. Trong nội tâm nàng như nhau có một đám lửa, muốn cực điểm có khả năng trở lại đỉnh phong. Vì chính mình, cũng vì Lạc Phượng Sơn chiến tử đồng đội lấy lại công đạo. Cho nên Sở Vân Vân một mực không có can thiệp, vui gặp hắn thành. Sở Hy Thanh chính là xuất ra chính mình Ma Văn Tiền Dự Đao, đồng nhiên bổ vào trên cánh tay của mình. Hắn dùng chính mình 4 thành lực lượng, 3 thành đao nhanh, lại chỉ tại chính mình trên cánh tay phải chém ra một đầu bạch ấn. Sở Hy Thanh nhưng không hài lòng lắm, này cương lực vẫn là không có thành tựu, chỉ cần đối thủ đao nhanh sơ qua nhanh một chút, ta cương lực liền không kịp phản ứng. Sở Vân Vân nhìn kia bạch ấn một cái, không khỏi lắc đầu. Tam trọng ngoại công có thể tu thành ngươi dạng này hiệu quả, đã đáng quý. Nếu như có thể phối hợp một kiện tốt một điểm áo giáp, bình thường thất phẩm hạ võ tu đều khó đánh xuyên qua người cương lực. Chỉ ít hiện tại, phổ thông ám khí đã cầm ngươi không thể làm gì, ngươi loại trừ thuần dương, không có một dạng khổ luyện bá thể thiên phú, còn muốn như thế nào nữa? Sở Hy Thanh huyết mạch thiên phú, loại trừ thuần dương bên ngoài, cũng chỉ có thần thương cùng tăng thiên, dính một điểm khổ luyện bá thể một bên. Không đúng, Sở Hy thanh quang âm thuần ảnh chi thân cũng có thể. Này môn tiên phú thức tỉnh đến cao thâm cấp độ, có thể ngưng tụ quang âm lực, dung nhập kim thân bá thể, làm đến chân chính bất tử bất diệt, kim cương bất hoại. Bất quá Sở Vân Vân dự đoán, này làm sao đều phải thập giai sau đó quang âm thuần ảnh chi thân mới có thể. Sở Hy thanh chính là hắc hắc nhất thiếu, nghĩ ngợi nói tốt nhất là người khác làm sao đều không đánh nổi ta, ta vung lên nào, người khác liền mất mạng. Như Vũ Liệt Thiên Vương dạng kia công thủ vô địch, mới là vương đạo. Tốt nhất là có thể tăng thêm Bá Vũ Vương duy trì liên tục lực. Nghe nói thời trước Vũ Liệt Thiên Vương, liền là tại một hồi thần kiếp bên trong, bị rất nhiều cường đại thần linh tươi sống mà chết. A còn phải tu thành thần ý tiếp xúc chết đao, kể từ đó nhóm chiến cũng không sợ. Giống như huyết ngai đao quân, cầm hàng thế thần linh tất cả đều chạm diệt. Tốt nhất tăng thêm tuyệt thế vô song đột pháp, đó chính là hoàn mỹ hình lục giác chiến sĩ. Sở Hy thanh chính đắc ý nghĩ đến, Sở Vân Vân nhưng bỗng dưng thần sắc hơi động, nhìn về phía chủ ngoài cửa viện. Nàng cảm ứng được Lưu Nhược Hy, ngay tại hướng chủ viện này vừa đi tới. Vị này thiếu nữ giảm tóc ngắn, mặc một thân bó sát người bị giáp, dáng người mạnh mẽ tới đến chủ cửa sân phía trước, sắc mặt ngưng trọng hướng lấy đóng chặt trong môn liền ô quyền, "Đường chủ đại nhân, mỗi cái lớn đàn chủ cùng phó đàn chủ đã toàn bộ đến cùng nhau, đều tại ngoài đường chờ." Sở Hy Thanh nghe vậy dù bận vận ung dung mặc vào quần áo, lại đem chính mình một thân pháp khí đều xuyên mang thỏa đáng, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Tại hắn mang lấy Sở Vân Vân cùng Lưu Nhược Hy tới đến ngoài đường, chỉ gặp Lục Lạc Ly, Lý Thần Sơn, Ngụy Dương, Chu Lương Thần, Hướng Quỷ, Vương Chính bọn người, còn có mười mấy vị bát phẩm giai vị phó đàn chủ, đều tề tụ ở đây, tụ tập dưới một mái nhà. Đám người bên trong, còn có một vị mặc đàn chủ phục sức, 40 tả hữu mặt đen nam tử ngồi tại bên phải phía dưới cùng. Hắn gọi Lô Bình Nguyên, chính là nguyên chữ đàn đàn chủ. Này người là Lưu Định Đường bộ hạ cũ, phụ trách là thu thập giang hồ truyền văn, điều tra tình báo công việc. Hơn một tháng trước Tây Sơn chiến, người này cùng Lưu Định Đường nhất đạo bị bắt, sau đó bị Thiết Tiếu Sinh tiến cử cấp Sở Hy Thanh. Này người là Thiết Kỳ Bang đối thủ cũ. Thiết Kỳ Bang tại Tây Sơn trấn 3 lần đại bại, Lô Bình Nguyên đều cư công chí vĩ, là cho nên Thiết Tiếu Sinh đối hắn khắc sâu ấn tượng. Sở Hy Thanh Tây Sơn đường, vừa lúc thiếu khuyết phương diện này nhân tài, cho nên hắn hơi chút khảo sát, xác định này người trước kia không có việc xấu, tại thăm dò tin tức bên trên cực có năng lực sau đó, Sở Hy Thanh liền quá thành khẩn đem hắn theo trong hầm ngầm mời đi ra, xính nhiệm hắn vì nguyên chữ đàn đàn chủ, dưới trướng 30 người chuyên trách điều tra tứ phương, thu thập tin tức. Nô Mị Nương bên kia tin tức quá đáng tin, cũng quá kịp thời. Có thể mỗi cái tin đều là đòi tiền, hơn nữa rất đắt. Lại một khi tới chiến sự, quân tình khẩn cấp thời điểm, Sở Hy Thanh chẳng lẽ còn sở trưởng sự tình trông cậy vào một sông cách Nô Mị Nương. Lỗ Bình Nguyên cũng quá người thức thời, chỉ cần có tiền, hắn cho ai hiệu lực đều được. Sở Sở chủ nhưng so sánh Lưu Đường chủ trang nhã nhiều, trực tiếp cấp 800 lượng ma ngân lương đồng, còn hứa hẹn một phần thất phẩm hạ bí dược, đãi ngộ đuổi sát Ngụy Dương cùng Lý Thần Sơn. Trừ cái đó ra, Thiết Kỳ Bang tuyển phong đường một vị phó đường chủ cũng thỉnh lình xuất hiện. Sở Hy Thanh nhập môn thời khắc, tất cả mọi người nhao nhao khởi thân, miệng nói đường chủ. Sở Hy Thanh khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần đa lễ. Hắn đi đến chủ vị lúc cũng lười ngồi, ôm quyền vẫn nhìn đám người, xin lỗi, ta vừa rồi tại tu luyện một môn hành luyện ngoại công, làm trễ mãi chút thời gian, cực khổ chư vị chờ lâu. Lý Thần Sơn đám người đều thần sắc nghiêm lại, không mình hành lễ, đạo lấy không dám. Lục Loạn Ly không khỏi khỏe môi một quất, nghĩ ngợi nói này ra hỏa ngược lại thật sự là bảo trì bình thản. Đều cái này thời tiết, thế mà còn có tâm tư tu luyện. Còn có này ra hỏa, tu chính là gì đó ngoại công, liền không sợ vợ bên ngoài xung đột. Nội ngoại kiêm tu, coi hắn là Vũ Liệt Thiên Vương. Lúc này Sở Hy Thanh lại đi ngoài cửa nhìn sang. Kia rộng lớn ngoại viện võ đài, lúc này đã đen, tối ép một chút đứng 670 người. Không khỏi là dáng người trắng kiện, khôi ngô cao lớn, đỉnh khôi quảng giáp, khí tài quân sự tinh xảo. Bọn hắn chiến trận nghiêm chỉnh, khí thế bức người. Sĩ khí lại không phải quá cao, Sở Hy Thanh nhìn ra quá nhiều người trên mặt, đều ngậm lấy một chút thấp thỏm cùng bất an. Bọn hắn đường chủ cố nhiên thiếu niên anh hùng, xử sự công đạo, lại nhân nghĩa vô song. Nhưng mà Tây Sơn đường dùng một đường lực, cùng toàn bộ Tây Sơn chấn mặt đất thế lực là địch, khó tránh khỏi để người bất an. Không biết hôm nay lại thương vong bao nhiêu huynh đệ. Sở Hy Thanh hài lòng thu tầm mắt lại, rất tốt. Chứ nguyên chữ đàn bên ngoài, bảy đại phân đàn toàn viên xong tới, không thiếu một người. Chư vị, các ngươi nên biết, hôm nay ta đem các ngươi triệu tập nơi này là muốn như thế nào. Chúng ta minh bạch. Chu Lương Thần mắt nhân một tấm, mắt hiện tàn khốc, công diệt Văn Gia lâu đài cùng Vân Hạ Sơn Trang, cưỡng ép xuất trình thuế ruộng. Lục Loạn Ly nhưng là cười lạnh một tiếng, san bằng hết thảy Tây Sơn quê hương hảo. Chu Lương Thần nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn một cái Lục Loạn Ly. Hắn chỉ nghĩ san bằng Văn Gia lâu đài cùng Vân Hạ Sơn Trang, chút cơn giận. Vị này Lục đàn chủ, nhưng so hắn có khí phách nhiều. Lúc này đường phía trong cũng chấn động vang vọng, đám người loại trừ Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương giữ vững bình tĩnh bên ngoài, đều khẳng khái phát biểu, thần sắc phấn chấn. Thằng đến Sở Hy Thanh khiêng tay để ép áp, này ầm ĩ thanh âm mới dần dần ngừng lại. Sở Hy Thanh nhìn về phía Lý Thần Sơn, "Lý đàn chủ, hiện tại kênh đảo bên trên tình huống như thế nào?" Lý Thần Sơn lập tức thi lễ, "Lâm Hải thuyền đường hai nhà 800 tộc binh đã tiến vào chiếm giữ kênh đảo, bảo đảm này trong vòng 5 ngày, kênh đảo sẽ không đảm nhiệm gì tình huống. Còn có, Chu Tượng Sơn Chu huynh để ta nhắn dùm, nếu như đường chủ binh lực không đủ, hắn hiện tại có thể mượn binh 200, thêm 3 vị thất phẩm gia tướng." Sở Hy Thanh khỏe môi khẽ nhếch, nghĩ ngợi nói Chu gia quả nhiên là đáng tin. Hắn lắc đầu, "Không cần đến, thuyền đường hai nhà có thể ra tay giúp ta coi chừng kênh đảo, đã là giúp đại ân." Sở Hy Thanh sau đó ánh mắt một lệ, nếu vạn sự sẵn sàng, vậy liền xuất binh, dùng lương chữ đàn vì dẫn đường, toàn viên xuất phát Văn Gia lâu đài. Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương bọn người tại địa phương hoành hành phạm pháp, chống nộp thuế không nạp, tội ác tại trời. Bản nhân thân vì Tây Sơn quê hương chính, nay phụng Đại Ninh luận cùng quận nha chi lệnh, đem chóc nã quy án. Hôm nay trước phá Văn Gia lâu đài, lại diệt Vân Hạc Sơn Trang, để Tây Sơn địa phương bên trên những này tập trung, nhìn một chút chúng ta Thiết Kỳ Bang Tây Sơn đường bị phong. Đám người nghe vậy đều tâm thần chấn động. Đường bên ngoài mấy trăm bang chúng, càng lại như núi kêu biển gầm la lên. Trước phá Văn Gia lâu đài, lại diệt Vân Hạc sơn trang. Quá nhiều trên mặt người một mảnh hừng hồng, tức giận gào thét, đang phát tiết lấy tâm bên trong nén giận. Sở Hy Thanh nhịn 20 ngày, đối chấn thượng gia tộc quyền thế chẳng quan tâm. Thủ hạ mấy người trưởng quỹ tại ở nông thôn thụ làm đủ, cũng không có trả thủ trở về. Cái này khiến chấn thượng quá nhiều người, đều đối Tây Sơn Đường sinh ra coi thường chi ý, có rất nhiều lời đàm tiếu. Bọn hắn lăn lộn giang hồ há tử, khẩn yếu nhất liền là một cái gương mặt, đã nhẫn không chịu nổi. Cho nên dù là biết rõ tiếp xuống chiến sự khả năng hung hiểm dị thường, thương vong thảm trọng, tất cả mọi người vẫn là không tự giác nhiệt huyết dâng trào, chiến ý dâng cao. Sở Hy Thanh chính là hướng lấy vị kia tuyển phong đường phó đường chủ ô quyền. Lần này Tây Sơn Đường toàn viên xuất kích, tận hết sức lực. Tây Sơn trấn an toàn, chỉ có thể giao cấp vị này phó đường chủ mang đến 300 tuyển phong tinh nguyện. Này người cũng thần sắc xúc động đáp lễ. Trước đây hắn từng đi theo Sở Hy Thanh chinh phạt Tây Sơn, biết rõ Sở Hy Thanh năng lực. Trận chiến kia cũng làm cho hắn cầm tới không ít chỗ tốt, cho nên vị này phó đường chủ là nguyện ra sức. Huống chi Sở Hy Thanh còn tại Tây Sơn trấn phía trong lưu lại 80 cô bốn tay sẵn nổ, giữ vững Tây Sơn trấn không khó. Ngay tại lúc đó, tại Tú Thủy quận nha Tây viện, Tả Thanh Vân sáng sớm rửa mặt thỏa đáng, đẩy cửa đi ra ngoài. Tại hắn mở cửa phòng, đã nghe đến một cỗ hun núi tử khí. Tả Thanh Vân trông thấy hắn phụ thân quận thừa Tả Thiết Lộ, chính mặc một thân lôi thôi lết thiết quan bảo, nhấp theo một bầu rượu, men say hun hun đứng tại cửa ra vào. Tả Thanh Vân không khỏi méo méo lông mày, không có kính ý hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Còn có thể là làm cái gì? Đương nhiên là ngăn đón ngươi đi làm chuyện ngu xuẩn. Quận thừa Tả Thiết Lộ tựa tại cửa ra vào, dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc uống một ngụm rượu. Sở Hy Thanh Tây Sơn Đường cùng ngươi có cái gì tương quan? Ngươi cái này không có não tử đồ vật, thế mà còn chuẩn bị điểm thượng nhân ngừa qua sông trợ trận. Sở Hy Thanh đã xong rồi, ngươi về sau đừng lại cùng hắn qua lại. Gần nhất nhà bên trong không an bình, mẫu thân ngươi cũng bệnh nặng tại thân, ngươi ít cho nhà gây tai họa tai họa. Tả Thanh Vân nghe vậy sững sờ, trong nội tâm tức khắc buốc lên một cỗ tức giận. Xuất binh trợ giúp Sở Hy Thanh bình định Tây Sơn, là hắn hôm qua mới phân phó sự tình, đây là cái nào thẳng danh con bạn hắn. Hắn sau đó một tiếng mỉm cười, đến tột cùng là ai tại cho nhà gây tai họa tai họa? Ngươi kia phong bạch tội hộ bộ thượng thư tấu chương đưa lên, nhà chúng ta sớm muộn muốn xong đời. Nhiều nhất 2 tháng, nhà ta nhẹ thì bài xích, nặng thì hạ ngục. Triều đình muốn phát tại thập đại tiền, ngươi để triều đình phát chính là muốn ngươi nhiều gì đó miệng. Tưởng cho ngươi còn có mặt mũi nhắc tới mẫu thân. Tả Thiên Lộ nghe vậy nhíu nhíu mày, hồ ngôn loạn ngữ. Ta kia phong tấu chương, có thể cùng ngươi sự tình đánh đồng, tại thập đại tiền việc quan hệ quốc gia đại kế, này tiền một phát, vô số dân chúng nguyên nhân quan trọng này cửa nát nhà tan. Sĩ không thể không hoàng nghị, việc quan hệ gia quốc, ta ha có thể dùng phúc họa mà phòng. Huống chi lão sư cùng ta có đại ân, ta ngồi yên không lý đến, hẳn là vong ân phụ nghĩa. Quân thừa Tả Thiên Lộ lập tức chú ý tới Tả Thanh Vân mắt bên trong ý trào phúng. Tả Thiên Lộ đống nhiên minh ngộ. Sĩ không thể không hoàng nghị, gánh nặng đường xa. Nhân coi là nhiệm vụ của mình, không cũng nặng ư. Chết thì mới dừng, không cũng xa ư. Ở trong mắt chính mình, bách tính hòa phúc, lão sư an nguy, là hắn nhân cùng chính nghĩa, có thể là không ngại hết thảy. Tại Tả Thanh Vân tâm lý, cùng Sở Hy Thanh bằng hữu nghĩa khí, nhà bên trong tình trạng, mới là con trai mình coi trọng nhất, nguyện ý vì thế liều mạng. Chương 238, Song Vương. 4. Quân thừa Tả Thiên Lộ khe khẽ thở dài, thu hồi câu chuyện. Hắn thần thái tiêu điều hướng nhà chính đi, tiếng nói không thể nghi ngờ, tóm lại ngươi hôm nay không chuẩn bước ra cửa sân một bước. Ta sẽ cho người nhìn xem ngươi. Ta trước kia liền nói qua với ngươi, chọn bạn phải có ánh mắt, Sở Hy Thanh lâu dài không được. Ngươi bình thường lại thế nào hồ nháo ta đều mặc kệ, hôm nay nhưng nhất định phải nghe ta một câu, đừng có lại đi tìm hắn. Tả Thanh Vân lông mày cau chặt, ánh mắt không hiểu, ngươi dựa vào cái gì cho rằng tiểu Sở muốn xong đời? Nay hẳn là rõ ràng. Quân thừa Tả Thiên Lộ nhịn không được cười lên, hắn quá thông minh, vô luận là mở mang kênh đảo kỳ tư diệu tưởng, vẫn là sớm bỏ ra nhiều tiền, theo nha môn lập hồ sơ công văn tiến hành, đều có thể gặp hắn thông tuệ thật trọng. Bất quá người này cùng Thiết Cuồng Nhân là giống nhau ma bệnh, xuất thân tầng dưới chót, nhưng dạ tâm bừng bừng, mơ tưởng xa vời, không thể tự biết. Hắn chơi đùa ra kênh đảo lợi ích quá lớn, lớn đến hắn thủ không được. Dựa vào cái gì thủ không được? Tả Thanh Vân cười gằn, chỉ bằng Thẩm Chu cùng Thượng Quan Thần Hạo mấy cái kia phế vật. Thượng Quan Thần Hạo kiêu hùng tính cách, co được dối được. Từ hắn tiếp nhận gia chủ, Thượng Quan gia thế lực mở rộng gần gấp đôi, ngươi dựa vào cái gì cho là hắn là phế vật? Đến mức Thẩm Chu, hắn tiện ở kinh doanh, Thẩm gia xem làm của quý anh ma quốc bị hủy sau, nhà bên trong kinh tế thế mà đến bây giờ đều không có sụp đổ mất, có thể thấy được hắn có thể. Quân thừa Tả Thiên Lộ mắt liếc thấy Tả Thanh Vân, nếu như hai người này còn chưa đủ, như vậy thêm thượng quận thủ phu nhân đâu? Tả Thanh Vân đồng tử co vào, một hồi ngây người, quận trưởng phu nhân. Nhưng nếu như là quận thủ đại nhân, ngươi làm sao có thể giúp Sở Hy Thanh cầm tới xử trí Văn Thiên Tài đám người công văn? Thượng quan Thần Hạo ham muốn tê liệt hắn tâm, không dùng lực cản trở mà thôi. Quân thừa Tả Thiên Lộ lắc đầu, huống chi tại quận trưởng mắt bên trong, Sở Hy Thanh thắng, hắn có thể theo Tây Sơn trấn cầm tới vượt qua năm rồi ba thành thuế má, còn có thể theo những cái kia quê hương hào điển sản ruộng đất trung thượng bên dưới hắn tay, thu nhập không xuống 50 vạn lượng mang ngân. Sở Hy Thanh thua, quận trưởng nhưng từ Tây Sơn đầu kia kênh đảo chí ít cầm một thành cỗ. Hắn ngược lại đều là thắng, vì sao không đáp ứng? Hắn chắp tay sau lưng, men say mông lung, dáng người lung la lung lay tiếp tục đi lên phía trước, ngươi nhất định coi là Sở Hy Thanh có thiết kỳ bang vì Âu rủ, lần này nhất định sẽ không thua. Bất quá đừng quên, quận trưởng phu nhân xuất từ môn gì gì phái, phủ cận đây lại có nhà nào thế lực là quận trưởng phu nhân đồng môn. Tả Thanh Vân ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, sau đó đồng tử co vào. Là thần tu Giang Thượng Du Đông Dương Hồ kéo một cái thập thất liên hoàn ổ. Hắn long thủ nhậm đạo hành, cùng quận trưởng phu nhân cùng xuất từ Nam Hải kiếm phái. Hắn đem song quyền thật chặt nắm, đầu ngón tay thật sâu trừ vào thịt phía trong đều không tự giác. Lúc này Tả Thanh Vân chỉ có một cái suy nghĩ, nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải ngăn cản Sở Hy Thanh xuất binh Văn Gia lâu đài. Kia là một cái dương mưu, cũng là một cái bẫy. Những cái kia người bức bách Sở Hy Thanh tấn công Văn Gia lâu đài, là chuẩn bị ở đây đem Sở Hy Thanh Tây Sơn đường nhất cử trừ diệt. Gần như cùng một thời gian, Thiết Kỳ Bang tổng đà. Thiết Cùng Nhân nhìn lấy trước mắt Ngô Mị Nương, hắn hít mắt, mắt trạch sắc bén như kiếm, "Mị Nương, ngươi xác định Thập Thất Liên Hoàn ổ muốn đối ta Thiết Kỳ Bang động thủ? Thiếp lừa ngươi có chỗ tốt gì?" Ngô Mị Nương cầm nàng tiểu yên thương thôn Vân thổ vụ, Thập Thất Liên Hoàn ổ Long thủ nhậm đạo hành, tại 5 ngày phía trước triệu tập thuyền lớn 80 chiếc, người 8000, lúc này liền ẩn nút tại Thượng Du 600 dặm tầm dương quận phụ cận, việc này các ngươi tra một cái liền biết đến tụ cùng. Ta biết kỳ chủ ngươi đã tụ tập 2000 tinh nhuệ, chuẩn bị vì Tây Sơn đường lật tẩy. Bất quá vị kia đảm nhiệm Long thủ, liền đợi đến Thiết Kỳ chủ ngươi tinh nhuệ người lập tức bờ, sau đó thuận nước xuống, càn quét các ngươi hết thảy bên sông, hết thảy phân đường. Thiết Cùng Nhân đồng tử nhỏ bé thu, sau đó liền ôm quyền, thay ta đa tạ phía sau ngươi vị kia, cái tin tức này giá trị và kim. Vô luận hôm nay kết quả làm sao, Thiết Mỗ thiếu các ngươi một thân tình. Ngươi tới, cấp vị này Ngô Nương tử cầm 5 vạn lượng mang ngân. Ngô Mị Nương khẽ môi khẽ nhếch, nàng đứng người lên hướng Thiết Cùng Nhân chậm rãi thi lễ, sau đó dáng người thức tha hướng Mạn Thuyền Phương hướng đi. Bên cạnh Thiết Tiếu Sinh nhìn xem nữ tử này bóng lưng, lông mày cau chặt, nếu như nữ nhân này tin tức không giả, những cái kia người sợ là muốn đẩy tiểu sở vào chỗ chết. Thiết Cùng Nhân chính là thần sắc yên lặng nhìn xem phương xa mặt sông. Hắn cảm giác được bốn phương tám hướng áp lực phả vào mặt mà đến. Bất quá vẹn vẹn một hơi, Thiết Cùng Nhân liền kiệt ngạo cười cười. Cái này muốn đánh đổ hắn cùng tiểu sở, không dễ dàng như vậy. Mà lúc này tại Văn Gia lâu đài phía trước, Lỗ Bình Nguyên tại tiếp vào ba tấm tín phủ sau đó, đi tới Sở Hy Thanh bên cạnh người. Đường chủ đại nhân, có ba cái tin tức xấu, Tây Sơn bảo vệ quận quân doanh chợt có dị động. Tây Sơn bảo vệ quận quân chỉ huy sứ Diêm Quá thống lĩnh Tây Sơn doanh 2300 binh mã, đã tới trấn Tây Tiểu Dương núi, khoảng cách nơi đây không tới 24 dặm. Thủ hạ ta thám tử nói, lần này Tây Sơn quận trong quân, lẫn vào không ít thẩm thị tộc binh. Cái thứ hai cũng là Tây Sơn phương hướng, Cửu Đao ổ cùng Bạch Vân trại đã hợp binh 1300 người, hắn bên trong lục phẩm 3 người, thất phẩm 12 người, bọn hắn đã thông qua được nhất tuyến hạng, chính đi gấp hướng Tây Sơn phương hướng tiến lên. Cái thứ ba nhưng là Văn Gia lâu đài, ta thông qua đặc thù quan hệ, dò la đến hôm nay giờ thịnh, có 2 vị lục phẩm hạng, 6 tên thất phẩm, cùng nhau vào ở Văn Gia lâu đài. Lỗ Bình Nguyên âm thầm tiêu khổ, cảm khái chính mình đây là gì đó mệnh. Hắn vì lưu định đường hiệu lực không tới 3 năm, Tây Sơn đường liền lại. Dưới mắt cái này chủ nhân, tựa hồ tình huống cũng không tốt, lại chỉ có thể chống đỡ hơn 1 tháng. Sở Hy Thanh chính là lấy tay đem Lỗ Bình Nguyên 3 tấm tín phủ nhận lấy, hắn nhìn thoáng qua sau đó, liền nhịn không được cười lên. Đây là muốn đem ta đưa vào chỗ chết à, sắt chiêu sắc bén, từng bước ép sát, đáng tiếc một nhóm một đám hỗ hợp, không quá kinh đánh. Nó như thế nào đây? Cảm giác này giống như là đấu địa chủ. Đối thủ một tay bài tốt, không phải thuận tử, liền là liền đối, hay là ba mang một, đối phương bản thân cảm giác tốt. Tựa hồ nhất ba lưu liền có thể đem hắn mang đi. Đáng tiếc Sở Hy Thanh trong tay nắm ướt, nhưng đều là song vương cùng tạc đạn. Tây Sơn quận quân cùng Cựu Đao ổ, Bạch Vân trại không thể nghi ngờ là cường địch, uy hiếp bọn hắn sau hông. Lúc này Tây Sơn đường hơi không cẩn thận, liền phải toàn quân bị diệt. Vấn đề là địch nhân trước mắt, được chống nổi non nửa khắc thời gian, chống đến những ngày viện quân đã tìm đến mới được. Sở Hy Thanh dương mắt, nhìn thoáng qua đối diện kiên cô ổ bảo, còn có kia thật dày bảo môn. Loạn Ly, Thần Sơn, Ngụy Dương, Lương Thần. Bốn người này biến sắc, hướng lấy Sở Hy Thanh liền ổn quyền, có thuộc hạ. Sở Hy Thanh mày kiếm khẽ nhếch, lúc này cũng không cần gì đó chiến thuật, nghỉ sau từ Vân Vân đốt lên bảo môn, các ngươi theo ta cùng một chỗ hợp lực giết đi vào. Nhược Hy ngươi tới chịu trách nhiệm trông giữ hậu trận. Hắn nói xong này câu, liền nhìn Chu Lương Thần, đồng thời trong thị giác điểm mở chính mình chữ vật cột. Có hay không đối Chu Lương Thần sử dụng Tam giai thần thương tiên phú thẻ, bộ hạ bản. Sở Hy Thanh dùng ý niệm lựa chọn phải. Kỳ thật tấm thẻ này, Sở Hy Thanh tâm lý lựa chọn hàng đầu sử dụng đối tượng là Lục Loan Ly, thiên phú của nàng nội tính, không thể nghi ngờ là đạt tiêu chuẩn. Bất quá quá đáng tiếc, này tấm thiên phú thẻ vô pháp đối Lục Loan Ly sử dụng. Hệ thống giải thích là Lục Loạn Ly Thiên Phú siêu chủ chốt, cùng Sở Vân Vân như nhau, vô pháp sử dụng bất luận cái gì thiên phú thẻ cùng mô bản thẻ. Chính nàng liền là mô bản. Sở Hy Thanh sau đó đứng người lên, toàn thân cuồng phong cuộn cuộn. Vân Vân, có thể bắt đầu. Đứng tại một tòa thô sơ trên pháp đàn, Sở Vân Vân hơi gật đầu, nàng hai tay nắm một cái linh quyết, có thể một đầu cự đại toan nghê hư ảnh xuất hiện ở sau lưng mình. Ngay tại chớp mắt sau đó, kia đầu toan nghê bỗng nhiên toàn thân tiêu đốt liệt diễm, hướng lấy Văn Gia lâu đài phương hướng tấn công đi qua. Chương 239, san bằng Văn Gia lâu đài. Một, Tú Thủy Quận. Thượng quan đại trạch hậu viện tính hương thủy tạng. Thượng quan Thần Hạo ngay tại theo lên hoa, tay phải hắn cầm một khối tơ lụa, dùng hắn cương thiết tay trái sâu kim cắm dây, vậy mà tay như là hoa, không gì sánh được linh xảo, lại dị thường tinh chuẩn. Cũng không lâu lắm, một đóa rất sống động liên hoa hiện ở tơ lụa bên trên. Đối diện Long Hành nhìn xem một màn này, trong mắt hiện lấy bội phục chi ý. Hắn biết rõ Thượng quan Thần Hạo ngay tại dùng theo hoa phương thức luyện tập, cực lực nắm trong tay này đầu cương thiết tay trái, giờ đây cái tay này linh hoạt tính cùng tinh chuẩn tính đều cùng chân chính cánh tay sắp xỉ như nhau. Tay cụt đối với Thượng quan Thần Hạo ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Tương lai hắn thậm chí có thể mượn nhờ cái này giá trị liên thành ngũ phẩm pháp khí, trở nên càng thêm cường đại. Canh giờ đã không còn sớm. Thượng quan Thần Hạo đột nhiên dừng động tác lại, nhìn về phía đông không trung, hắn đón mặt trời mới mọc, hơi hít mắt, Sở Hy Thanh xuất binh chưa vậy. Long Hành đôi lông mày dựng lên, không rõ ràng, bất quá hôm qua ban đêm, Sở Hy Thanh liền đem tung ra tại kênh đảo dọc tuyến ban chúng, tất cả đều triệu hồi Tây Sơn trấn. Tây Sơn đường hết thảy đàn chủ cùng phó đàn chủ, cũng đều tập trung ở hắn Sở gia đại trạch. Dự tính hắn hôm nay sáng sớm xuất binh khả năng rất lớn, đương nhiên cũng có lâm trận sợ chiến khả năng. Long Hành nói đến đây bật cười lớn. Hắn khiêng tay cấp Thượng quan Thần Hạo pha lấy trà, kỳ thật hắn hôm nay công không tấn công đánh Văn Gia lâu đài cũng không đáng kể, từ đây người tiếp nhận quê hương chính trước bắt đầu, hắn kết quả đã chú định, thượng quan gia chủ cần gì như vậy để ý. Sở Hy Thanh nếu như xuất binh văn gia lâu đài, tự nhiên kích gãy tại tòa kia ổ bảo phía dưới. Nếu như này người lâm trận sợ chiến, co đầu rút cổ tại Tây Sơn không ra. Như vậy Tây Sơn chấn 50 vạn thạch xuân phú, 31 vạn lượng thuế đầu người đều để cho Sở Hy Thanh một nhà gánh chịu. Đến lúc đó quận nha có thể quang minh chính đại, kê biên và xung công Sở Hy Thanh trong tay rốt đất, bởi vậy đem đầu kia nhỏ kinh đảo nắm giữ trong tay. Đến mức Lâm Hải kia mấy nhà thế gia vọng tộc, chỉ cần bọn hắn tú thủy cam lòng một số cổ phần, không bất tán phủ. Cùng người nào làm ăn không phải làm. Theo Long Hành, Sở Hy Thanh tiếp nhận Lưu Định Đường quê hương chính vị trí, thật là nét bút hỏng. Nay tuy có thể để cho Sở Hy Thanh dễ dàng hơn khống chế phương hướng, trưởng khống Tây Sơn trấn, thậm chí vì dưới trướng bang chúng đổi lấy bán chính thức thân phận, tiện lợi cực lớn. Bất quá Sở Hy Thanh cử động lần này cũng cho hắn chôn xuống chí mạng thai hoàng ẩm. Lưu Định Đường sở dĩ có thể ngồi vững vàng quê hương chính, là bởi vì quận úy Thẩm Chu cùng quận quân duy trì, những cái kia địa phương quê hương hảo cũng bằng lòng bán Thẩm ra mặt mũi. Sở Hy Thanh một giới thảo mãng, dựa vào cái gì để những cái kia Tây Sơn thợ săn, địa phương quê hương hảo đều nghe theo hắn lệnh? Thượng quan Thần Hạo nhưng mắt nhìn xem chính mình cánh tay trái, có thể ta không cam tâm à, không lấy kẻ này tính mệnh, cuối cùng không viên mãn. Long Hành thần sắc như thế, hắn cũng không cam lòng. Mặc dù Long Thịnh cùng hắn không có quá nhiều tình cảm, có thể kia dù sao cũng là hắn đệ đệ. Long Hành khẽ môi khẽ nhếch, thượng quan gia chủ yên tâm, việc này ta đã có an bài. Đợi đến một tháng kỳ hạn nhất trí, quan phủ liền có thể dùng thu thuế bất lực tội danh đuổi bắt này người, đến lúc đó người ta đều biết có một cái công đạo. Thu thuế bất lực, tự nhiên tội không đáng chết, tối đa cũng liền là phân định cái kê biên và xung công gia sản, xung quân biên cảnh tội danh. Chỉ khi nào định ra tội danh, bọn hắn liền có vô số có thể cơ hội hạ thủ, lại có thể để cho vô tướng thần tông phương diện không lời nào để nói. Cũng liền vào lúc này, Long Hành đống nhiên thần sắc khẽ động, tiếp nhận cửa sổ bên ngoài xuyên bay vào một mai tín phủ. Hắn nhìn qua nội dung bên trong, liền mặt mày khẽ nhếch, hiện ra một vệt ý cười. Sở Hy Thanh đã tại nửa khắp phía trước theo Tây Sơn phát binh, Tây Sơn đường toàn viên 700 người, ngay tại hướng Văn Gia lâu đài xuất phát. Tốt. Thượng quan Thần Hạo lạnh lùng mặt bên trên, cuối cùng tại hiện ra một vệt ý cười. Hắn để tay xuống bên trong tơ lụa, trong mắt xuyên qua cực hạn đoán độc cùng tự hận, phân phó: Ta không hy vọng nhìn thấy Sở Hy Thanh còn sống rời đi Văn Gia lâu đài. Hắn đi ra không được. Long Hành thần sắc lạnh nhạt, tiếng nói ngưng lạnh như băng. Trận chiến ngày hôm nay, Tây Sơn quận quân, Văn Gia lâu đài, Vân Hạc Sơn trang tăng thêm Cửu Đao ổ cùng Bạch Vân trại, tổng số 9 vị lục phẩm hạng, 35 vị thất phẩm, còn có 5000 chiến sĩ tinh nhuệ. Hắn lấy cái gì đi ra Văn Gia lâu đài, chỉ bằng Tây Sơn đường mời chào kia nhóm đám người ô hợp. Cùng một thời gian, tại Văn Gia lâu đài phía trong, Vân Hạc Đao Ân Dương nhảy xuống ngựa thất sau đó, liền vội vàng bước lên ổ bảo trung ương bằng đá lầu quan sát. Hắn không có lựa chọn cố thủ Vân Hạc Sơn trang, mà là dò la đến Tây Sơn đường động tĩnh sau đó, tự mình dẫn trang bên trong hết thảy bát phẩm trở lên cao thủ, chạy gấp đến tận đây trợ trận. Theo Ân Dương, nếu như Văn Gia lâu đài có thể giữ vững, như vậy Vân Hạc Sơn trang có thể tự bình yên vô sự. Nếu như Văn Gia lâu đài thủ không được, Vân Hạc Sơn trang cũng hơn nửa muốn xong. Ân Dương leo lên lầu thời điểm, trông thấy bạn tốt của hắn Văn Thiên Tài đang đứng tại Lô Châu Mai bên cạnh nhìn ra phía ngoài. Tình huống làm sao? Ân Dương sải bước đi qua, cũng hướng ổ bảo phía trước nhìn ra xa. Mặt mày của hắn tức khắc run lên. Chỉ gặp ổ bảo phía trước hai dặm chỗ, chính sắp hàng chỉnh tề lấy một tòa tiểu hình quân trận. Ước chừng khoảng 700 người, đều mặc mới tinh bị giáp, cầm trong tay pháp khí cấp đao kiếm. Tiền phương của bọn hắn còn trưng bày 30 giá dùng xe ngựa lôi kéo tới bốn tay sẵn nổ. Hoắc. Ân Dương một hồi lưu lưỡi, nhìn này quân trận, những này áo giáp lại có chút biên quân khí thế. Đều là bộ dáng hàng, bọn hắn những này bang chúng thêm vào Tây Sơn đường mới bất quá một tháng, sao có thể có biên quân năng lực? Văn Thiên Tài chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Mới vừa cái kia họ Sở tiểu tử, phái người mau tới cấp cho ta bên dưới tối hậu thư, nói là cấp ta một cơ hội cuối cùng. Hiện tại ta giao cùng nhau thuế ruộng, lại cho hắn 20 vạn lượng ma ngân đền bù, hắn lần này liền không tính toán với ta. Nếu như không giao, hôm nay liền san bằng ta Văn gia. Ta suy nghĩ này ngựa là gì tổng không biết chính mình mà giải, Châu cũng không biết chính mình có con. Thế là liền đem người kia thai cắt xuống, đem hắn đuổi ra ngoài. Cái gọi là tiên lễ hậu bình, dự tính này người cũng nên động thủ. Hả? Văn Thiên Tài trông thấy đối diện trước trận xuất hiện một đầu cao chừng 3 trượng cỡ lớn toan nghe hỏa thú. Hắn đuôi lông mày khẽ nhếch, sau đó liền chào phúng cười cười. Này thỉnh thần pháp không tệ lắm, nhìn này toan nghe, thần hình có, tự mô tự dạng. Tùng Hạc Đao Ân Dương cũng không có làm sao để ý, hắn dùng tay đè đao đạo. Ta vừa rồi tới thời điểm, trông thấy Tây Sơn quận quân bên kia xuất binh. Diêm Quá lần này ngược lại tận tâm thủ tín, dùng hết khí lực. Toàn quân cách này không tới 24 dặm, dự tính một khắc thời gian, bọn hắn liền có thể binh tới Tây Sơn đường sau bên cạnh. Văn Thiên Tài nhưng không thèm để ý chút nào, hắn dùng roi ngựa hướng phía trước chỉ, kỳ thật khỏi cần quận quân, ta này Văn gia lâu đài phòng thủ kiên cố, gia tướng 400, trang đinh ngàn viên, thất phẩm 7 người, tăng thêm ngươi cùng Thẩm quận úy viện trợ nhân thủ, đủ để cho bọn hắn đầu rơi máu chảy. Ngươi nhìn ta này đại môn, trong ngoài nhị trọng, phía trước là thiết mộc chế tác, sau nhất trọng là tinh luyện hắc thiết, công thành truy đều không đánh tan được. Ngay lúc này, cái kia toan nghe bỗng nhiên hướng bảo môn vội vàng chạy tới. Nó chạy nhanh tốc độ cực nhanh, hóa thành một đoàn mắt trần khó mà nhận biết hồng quang, ầm một tiếng đụng vào bảo môn bên trên. Hóa thành ngập trời liệt diễm, chẳng những đem toàn bộ bảo môn nuốt hết, thậm chí còn lan tràn đến hai bên trên tường đá. Có thể trên tường trang đinh nhao nhao trông tránh, xa xa rút lui lên. Hắn bên trong có mấy người không tránh kịp, trực tiếp bị kia đỏ thấm liệt diễm nuốt hết đi vào, dây lát ở giữa đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, Tây Sơn đường 30 giá bốn tay sẵn nổ, còn có rất nhiều cung thủ cùng nọ thủ, đều nhao nhao dương cung lắp tên, hướng cửa ra vào thành phương hướng bắn ra hàng loạt. Những cái kia bốn tay sàng nổ còn tốt, tầm bắn có thể đạt tới 5-6 dặm khoảng cách. Những cái kia cung tiễn, tầm sát thương cũng chỉ có hơn 1 dặm. Bất quá lúc này, Sở Hy Thanh bên người nhưng thổi lên một cơn gió lớn, gió trợ giúp tiến thế, đẩy thăng lấy hết thảy mưa tên, ầm bắn tại cửa ra vào thành chỗ. Kia vậy mà đều là giá trị 20 lượng ma ngân bạo viêm tiễn, số lượng chân đạt 400. Còn có 30 cây sảng nổ cự tiễn, gần như xuyên thấu cửa gỗ. Tại những này bạo viêm tiễn nhao nhao nổ tung, kia đệ nhất trọng cửa gỗ trực tiếp bị tạc vì phấn vụn. Bọn chúng nổ tung hỏa diễm, chính là bị hỏa thú toan nghê quét sạch lôi cuốn, hóa thành đỏ thâm biển lửa, bị bỏng lấy hậu phương hắc thiết đại môn. Văn Thiên Tài lắc đầu không dứt, ngu xuẩn. Này hắc thiết đại môn dày đến một thước hai tấc, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể đem ta cửa sắt đốt xuyên? Hắn giọng nói nhưng im bặt mà dừng. Chương 240, săn bằng văn gia lâu đài. 2. Văn Thiên Tài ánh mắt đã xuyên thấu qua kia diễm quang cùng viêm khí, trông thấy kia phiến cửa sắt ngay tại nhanh chóng hòa tan. Văn Thiên Tài ánh mắt một hồi ngốc trệ, nghĩ ngợi nói đây là lửa gì? Vậy mà có thể đốt xuyên hắn này dày đến một thước hai tấc cửa sắt. 400 chi bạo viêm tiễn, lại có uy lực như vậy. Không thích hợp. Vân Hạc Đao Ân Dương đồng tử có vào, là viêm chân ý. Kia đầu toan nghe, chí ít nội ẩn bắt trọng viêm chân ý. Này thỉnh thần pháp nào chỉ là thần hình sẵn sàng. Quả thực liền là cầm chân chính toan nghe linh cấp thỉnh bên dưới nhân gian. Vừa rồi cái kia thi triển thỉnh thần thuật, tựa hồ chỉ là một cái bát phẩm thuật tu. Sở Hy Thanh Tây Sơn Đường, lại còn có thuật pháp như vậy thiên tài. Ân Dương nán lại chỉ chốc lát, liền đi tới Lô Châu Mai phía trước, túi người hướng bên dưới nộ hống, các ngươi còn lo lắng cái gì? Hết thảy thuật sư, đều cấp ta đi dập lửa. Đám người còn lại, cấp ta đi xách nước dập lửa. Văn Thiên Tài tại Văn Gia lâu đài bên trong, cung cấp nuôi dưỡng lấy 6 vị bát phẩm thuật sư, Thẩm gia cũng chi viện 3 vị. Cái này người liên thủ thi thuật, tức thời triệu ra một đầu cự đại thủy long, dài đến hơn 30 trượng, thu đạt 4 cái vạc nước. Nay thủy long nhào tới bảo môn sau đó, tức thời tư tư rung động, kích phát ra vô số hơi nước, toàn bộ ổ bảo phía trong bạch vũ bốc hơi, tại cuồng phong tác dụng dưới hướng lâu đài phía trong tứ phía tràn ngập. Ân Dương sắc mặt nhưng có chút khó coi. Chỉ vì này nước mặc dù lệnh kia hắc thiết đại môn bên trên hỏa diễm nghỉ tắt, kia cửa sắt bản thân bởi vì nhanh chóng hạ nhiệt độ nguyên cớ, ngoài mặt đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Bất quá càng làm cho Ân Dương hồi hộp là, vẹn vẹn một cái chớp mắt sau đó, theo lâu đài bên ngoài Tây Sơn đường quân trận bắn ra đợt thứ hai bạo viêm tiễn, cửa chính chẳng những hỏa thế lại cháy, kia toàn nghe thần thú cũng lại xuất hiện hung uy, có thể xung quanh hơi nước cũng tại hóa hỏa thiêu đốt. Này đại môn không chịu nổi. Ân Dương sắc mặt hơi tái, cái này thuật sư có chút môn đạo, nghe huynh có thể tụ tập trang đinh, ở sau cửa kết trận trở ngại địch. Lúc này những cái kia thuật sư đã triệu ra đầu thứ hai thủy long, cùng nhào vào ở trên cổng thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, này tinh luyện hắc thiết chế tác đại môn ầm vang vỡ ra, hóa thành từng mảnh khối sắt tầm vang rơi xuống. Ân Dương đối với cái này sớm có đoán trước, hắn sở dĩ không có ngăn cản, là bởi vì những này thuật sư khỏi cần thủy long dập lửa, kia cửa sắt cũng lại ở trong khoảnh khắc hòa tan. Lại kia toan nghe hỏa thú khí thế bức người, nếu như không thể áp chế nó hỏa thế, kia ngập trời liệt diễm lại phấp phới toàn bộ ổ bảo, càng thêm phiền phức. Văn Thiên Tài sắc mặt, nhưng là một mảnh xanh xám, trang ngậm ngùi. Ngươi dẫn theo 200 gia tướng, cấp ta ngăn chặn đại môn võ đài. Muốn tinh nhuệ nhất nhân thủ, cấp ta phá hỏng. Những người còn lại đều lên cho ta tưởng, bắn cho ta chết bọn hắn. Trang ngọn nguồn là Văn Gia thủ tịch gia tướng, Thu Vi thất phẩm thượng. Này người nghe lệnh, lập tức liền điểm đủ một đoàn tinh nhuệ nghe thị gia binh, tại sau đại môn phương hướng kết trận. Lâu đài phía trong tứ phía tường đá cùng lầu quan sát phía trên, càng có hơn 600 người, đều cầm trong tay cung nỏ, thần sắc trang nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Văn Thiên Tài chính là hai tay gắt gao nắm chặt, tại Lỗ Châu Mai bên trên trùng điệp một truy, muốn san bằng ta Văn Gia lâu đài, bọn hắn nằm mơ. Hắn còn có 300 nỏ thủ, 300 cung thủ, đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Cho dù Tây Sơn đường đánh vào tiền đến, hắn cũng có thể đem này nhóm tạp chủng toàn ra bắn giết tại thạch bảo phía trong. Lúc này ở ổ bảo bên ngoài, Lỗ Bình Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối. Kia hai phiến nặng nghề rắn chắc, như tường đồng vách sắt giống như bền chắc không thể phá được đại môn, thế mà cứ như vậy bị tiêu hủy rồi. Thời gian sử dụng cũng chưa tới 50 cái hô hấp. Sở tiểu muội triệu hồi ra toan nghe thần thú, lại có lợi hại như vậy. Vị kia Sở gia tiểu muội tuổi còn trẻ, như nàng huynh trưởng một loại ốm yếu, khuôn mặt nhỏ yếu ớt, gầy yếu đến phảng phất gió thổi qua liền phải bay đi. Nếu như không phải nàng mặt mày bên trong chất chứa kia cỗ sắc bén anh khí, bộ dáng kia liền cùng nuôi dưỡng ở khuê phòng ốm yếu khuê tú không khác nhau chút nào. Lỗ Bình Nguyên vạn không nghĩ tới, nàng này thuật pháp vậy mà lợi hại như vậy. Này đối Sở gia huynh muội, rõ ràng đều là vạn người không được một thiên tài. Bất quá tiếp xuống tình huống vẫn là hung hiểm. Thạch bảo phía trong còn có 4 vị lục phẩm hạ chiến lực, Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương hai nhà hợp lực, tổng cộng có 10 cái thất phẩm, toàn này ổ bảo vẫn là vững như Thái Sơn. Trừ phi Sở Hy Thanh hiện tại lui binh, có lẽ có một đường sinh cơ. Sở Hy Thanh đối bên người Nguyên Chữ Đàn chủ tâm tư không biết chút nào. Hắn gặp kia trước sau hai phiến đại môn đều bị công phá, liền phất một cái tay áo, dừng tiễn, chuẩn bị đao. Lại tiếp tục bắn xuống đi hắn liền phải phá sản. Một cái bạo viêm phủ tiễn 20 lượng, 400 chi liền là 8000 lượng, bắn hai vòng 1 vạn 6. Còn phải tăng thêm 4 tay sảng nổ chuyên dụng cự tiễn, loại này tiễn 200 lượng ma ngân một chi, bất quá uy lực nhưng có thể đạt tới phổ thông bạo viêm phủ tiễn 13 lần, tính so sánh giá cả cao hơn. Rất nhiều cung thủ cùng nỏ thủ lập tức nhao nhao thu hồi cung nỏ, rút ra đao thương. Lục Loạn Ly chính là nhìn xem Sở Vân Vân, cha cha có thanh âm cảm khái, bắt trọng viêm chân ý, lục trọng lôi chi chân ý, lục trọng khói chân ý, Vân Vân trên thỉnh thần thuật tiên phú, cư nhiên như thế cao minh. Cái này toan nghe uy năng, đủ để sánh vai thất phẩm thượng đỉnh cấp viêm hệ thuật pháp. Nàng lại quay đầu, nhìn xem kia tràn ngập bao phủ toàn bộ Văn Gia lâu đài bạch vụ. Lục Loạn Ly không khỏi híp mắt, nghĩ ngợi nói này sẽ không phải là Sở Hy Thanh cố ý hành động. Nàng đang lo trước mặt mọi người, không tốt bại lộ thực lực chân chính. Sở Hy Thanh chính là nhịn không được cười lên. Kia toan nghe cũng không phải thỉnh thần thuật, mà là tròn một tầng thỉnh thần thuật ra nghị hóa thuật. Sở Vân Vân hôm nay đã phi thường thu liễm, nếu không cựu trọng viêm chân ý đều có thể nghị hóa thành đến. Nàng kia linh sắc toan nghe, thậm chí còn chưa lẫn vào hắn bên trong. Những này nói nhảm, sau này hay nói không muộn. Sở Hy Thanh đã rút ra hắn Tốn Phong Chấn Lôi Đao, truyền ta chi lệnh, trừ Hy chữ đàn bên ngoài toàn viên áp lên. Hôm nay trả một người thưởng 5 lượng, trả cửu phẩm thưởng 20 lượng, trả bát phẩm người thưởng 50 lượng. Chém giết thất phẩm hoặc 6 vị bát phẩm trở lên người, có thể lên thẳng đàn chủ. Ta cấp chư vị nửa khắc thời gian bên trong san bằng văn gia lâu đài. Tây Sơn quận quân khoảng cách nơi đây hẳn là còn có 17 dặm, nói cách khác bọn hắn chỉ có không tới một khắc thời gian, dùng cho giải quyết văn gia lâu đài chiến sự. Lỗ Bình Nguyên âm thầm lắc đầu. Hiện tại Tây Sơn đường chỉ có 2 cái thất phẩm, còn lại bao gồm đường chủ Sở Hy Thanh tại bên trong, đều là bát phẩm tu vi. Bọn hắn cái kia như thế nào mới có thể tại nửa khắc bên trong đem văn gia lâu đài san bằng. Ngay tại Lỗ Bình Nguyên suy nghĩ thời khắc, Sở Hy Thanh đã phi thân lên. Hắn bay lên không trung tới cao 7 trượng chỗ, như một đầu đại bàng giống như vút không lướt đi, lại trượt đi liền là hơn 70 trượng khoảng cách. Kia ổ bảo bên trong trong nháy mắt bắn ra hơn 400 mũi tên, lít nha lít nhít hướng hắn bắn ra hàng loạt tới. Bất quá những ngày mưa tên, lại đều bị Sở Hy Thanh song đao phong tỏa, không thể cận thân. Hắn không có tận lực đem mũi tên phản xạ trở về, một đôi đao ảnh nhưng kín không kẽ hở. Đồng thời mượn nhờ thân pháp, tại biến ảo Nazi, tăng tốc giảm tốc, có thể chân chính có thể bắn chuẩn hắn tiến chỉ không tới 30, dễ như trở bàn tay liền có thể phát quét dọn lên. Ngay tại giây lát sau đó, Ngụy Dương cùng Lý Thần Sơn hai người cũng đều từ phía sau đuổi theo. Hai người chiến lược đuổi sát lục phẩm hạng, đều thân pháp hơn người, kiếm thuật cao thâm, càng đánh vác Sở Hy Thanh áp lực. Sở Hy Thanh chỉ dùng mười mấy khởi lạc, liền đi tới thạch bảo đại môn phía trên. Lúc này hắn hết thảy tinh thần ý chí đều ngưng tụ làm một, kích phát đến đỉnh điểm. Keng. Theo Sở Hy Thanh trên không trung vung lên trường đao, một đầu dữ tợn cự thú trên không trung hiện hình dạng. Nó long thủ xài thân, miệng ngậm chiến đao, toàn thân quay quanh lấy canh kim chi khí. Theo kia chiến đao chấn động, phát ra âm vang một tiếng kim loại sắc nhọn đều. Sở Hy Thanh tại hơn nghìn người địch ý cùng sát ý kích động bên dưới, tăng tới đệ cửu trọng cường độ nhai tí đao ý, tức thời quét ngang toàn trường. Lần này tình huống so với lần trước cùng Tây Sơn quận quân trận chiến kia muốn tốt hơn nhiều, tăng lên tới ngũ trọng thuần dương, còn có tam trọng thái thượng thông thần, có thể Sở Hy Thanh tinh thần lực lượng tăng trưởng gần gấp đôi. Sở Hy Thanh đao ý chém ra sau đó, não hải lại chỉ sơ sơ choáng váng. Cùng lúc đó, hắn cũng chống đỡ lên càng cường đại hơn đao ý, cường độ gần như ép thẳng tới thập trọng. Này một cái chớp mắt, xung quanh 30 trượng bên trong, lâu đài tường bên trên cơ hồ hết thảy cung thủ nọ thủ, còn có bảo môn sau đó kết trận thủ ngữ rất nhiều nghe thị gia binh, đều chỉ cảm giác một cây đao chém vào tinh thần của bọn hắn ý biển, để bọn hắn trong đầu choáng váng sắc nhọn đau nhức, tư duy hoàn toàn cứng đờ. Những cái kia khoảng cách tương đối gần, tu vi yếu kém càng là thất khiếu chảy máu, không thể tự điều khiển quỷ giảm xuống đất. Cái này khiến ổ bảo bên trong mưa tên vì đó một tịch, xuất hiện cự đại không ngăn. Ngay tại lúc đó, Ngụy Dương cùng Lý Thần Sơn hai người như diều hâu giống như rơi xuống tại tường đá. Hai người phảng phất vòi rồng giống như hướng tường đá tả hữu phương hướng càn quét, một đường lướt qua, đánh đầu thằng đó. Những cái kia tiến thủ, hoặc là bị buộc bên dưới tường thành, hoặc là bị trực tiếp đánh chết. Chu Lương Thần cùng Hướng Quỷ, Vương Chính ba người, còn có kia rất nhiều tu vi bắt phẩm phó đàn chủ rất lại phía sau một bước. Trong bọn họ tuyệt đại đa số khi tiến vào bảo môn lúc còn sơ sơ chần chờ, không gì sánh được thận trọng. Có thể lập tức liền phát hiện, Sở Vân Vân triệu ra toan nghê hỏa thú ngay tại phía trước càn quái, tứ phía trùng kích, văn ra mấy trăm tinh nhuệ gia binh cũng tại Sở Hy Thanh đao ý chấn áp xuống, thần sắc thống khổ, động tác chậm chạp. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người buông xuống sầu lo, như lang như hổ giống như rết vào đến phía trước quân trận trong đó. Đáng chết. Ở trung ương lầu quan sát, Vân Hạc đao ân dương xuyên thấu qua kia trùng địa bạch vụ, nhìn xem cái kia đứng ngạo nghễ tại trên đầu thành cao thân ảnh, đồng tử một lệ. Bởi vì bạch vụ cách trở, hắn thấy không rõ Sở Hy Thanh bộ dáng, nhưng biết này người nhất định là Tây Sơn đường chủ Sở Hy Thanh không thể nghi ngờ. Hắn âm thầm kinh hãi, nghĩ ngợi nói đây chính là Sở Hy Thanh nhai tí đao ý. Quả nhiên cường đại đáng sợ, lại phảng phất có thể dùng sức một mình trấn áp thiên quân. Chắc không được năm trước này người có thể cùng Thiết Ngưu giả đại lực hợp lực, đại phá Tây Sơn quận quân. Ân Dương nheo lại mắt, ta đi chiếu cố kẻ này, không thể để cho hắn lại làm cản xuống dưới. Nghe huynh, ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn lại hai người kia. Đây cũng là cái đại phiền toái, chúng ta muốn giữ vững tòa này lâu đài tưởng tuyệt không thể có mất. Chương 241, san bằng văn gia lâu đài. 3. Ngay tại này trong thời gian thật ngắn, văn gia lâu đài phía trong đã có 3 vị thất phẩm bị bọn hắn đánh chết đả thương. Ân huynh cứ việc đi, hai người kia ta tự có biện pháp. Lần này thẩm gia viện trợ ta 2 vị lục phẩm gia tướng. Văn Thiên Tài sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn có chút hối hận, không nghĩ tới cái này thành lập không tới 2 tháng Thiết Kỷ Bang Tây Sơn Đường, vậy mà như thế hung hãn. Văn Thiên Tài không cảm thấy nhà mình thất bại, bất quá văn gia lâu đài đến nay thương vong tổn thất, để hắn cảm giác thì đau. Nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa, Văn Thiên Tài nhất định sẽ càng cẩn thận, sẽ không nhảy được quá phía trước. Bất quá ngay tại Ân Dương chuẩn bị rời đi thời gian, một cái thân ảnh tiểu tiểu theo nồng đậm trong sương mù khói trắng xuyên không mà ra, bay xuống tại trung ương lầu quan sát. Văn Thiên Tài cùng Ân Dương tức khắc đồng tử vừa thu lại, nhìn về phía đáp xuống bọn hắn hậu phương tiểu nữ. Kia là một vị niên kỷ chừng 15 tuổi thiếu nữ, trải lấy một đầu khéo léo bách hợp hoàn, ngũ quan nghiên lệ, mũi ngọc tinh xảo tú rất, giữa mi tâm khảm một mai bách hợp hình dạng bảo thạch hoa điển, con mắt chính là lớn mà vũ mị. Nàng tay mang theo một bả nhạn linh đao, tiện tay buồng nghịch cái đao hoa, thần sắc thoải mái tự tại, ngập lấy mấy phần khinh miệt nhìn xem hai người. Một cái chỉ là lục phẩm hạng, một cái áp sát pháp khí chiến đồ đẩy lên tới phế vật, cũng dám tới trêu chọc bản tiểu thư trấn giữ Tây Sơn đường. Lục Loạn Ly đem đao hoa vừa thu lại, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ sắc bén sắc ý, thế mà còn dám chém tới nhà ta sứ giả ai, hai người các ngươi tạp chủng, là ăn gan hùm mật báo. Vân Hạc Đao Ân Dương nghe thiếu nữ, trong lòng trận trận hồi hộp. Hắn có ngũ giác thông linh cảm nhận tiên phú, cảm ứng năng lực tại cùng giai bên trong đứng hàng thượng du. Thế nhưng là vừa rồi, thẳng đến thiếu nữ này đến gần đến 3 trượng, hắn đều không thể cảm ứng được nàng tồn tại. Văn Thiên Tại nhưng một hồi nổi giận, thiện nhân, cút xuống cho ta. hắn trực tiếp rút kiếm, ham muốn hướng Lục Loạn Ly cái cổ ầm chém tới. Bất quá Văn Thiên Tài đại kiếm vừa mới ra khỏi vỏ không tới hai thốn, đầu của hắn liền đã đằng không bay lên. Văn Thiên Tài chỉ gặp trước mắt một mảnh tam sắc đao quang đảo qua, cái cổ liền bỗng dưng đau đớn một hồi, trước mắt tầm mắt của cuộn, hắn sau đó ý thức được gì đó, hai mắt tức khắc mở to thành chuông đồng hình dạng. Mà liền tại Văn Thiên Tài đầu phi không, dần dần mất đi ý thức thời khắc, Vân Hạc Đao Ân Dương liền bỗng dưng nhảy ra trung ương lầu quan sát. Hắn thân ảnh như hạc trong mây, tim mật đều táng hướng mặt phía bắc phương hướng trốn. Ân Dương đã nhìn ra thiếu nữ này tu vi, chí ít đều là lục phẩm hạ. Mà hắn chiến lực đã đủ để cùng ngũ phẩm cao thủ chính diện giao phong. Đây là ở đâu ra nhân vật thần tiên? Một cái 15 tuổi lục phẩm hạ, lại là thuật võ song tu lục phẩm hạ, cho dù là những cái kêu bài vị luận võ thần cơ tổng bảng phía trước ba thanh vân tiên kiêu đều xa xa không bằng. Muốn chạy trốn? Lục Loạn Ly khẽ môi khẽ nhếch, thản nhiên cười, một. Nàng hơi vung tay áo, lại là nhất đạo tam sắc đao quang vung cướp, đao mang lại chỉ trích một trượng. Vân Hạc Đao Ân Dương bay ở giữa không trung thân thể, lại bị nàng một đao kia cách không chém thành hai nửa. Lục Loạn Ly khẽ môi khẽ nhếch, trải qua nhiên huyết pháp tế sau đó, chiến lực của nàng xác thực càng cường đại. Trước kia nàng gặp được Ân Dương dạng này món hàng, ít nhất phải hai đao mới có thể giải quyết. Lục Loạn Ly sau đó đao khí xông lên cuốn, trong khoảnh khắc liền đem trung ương lầu quan sát bên trên rất nhiều tiễn thủ cắn quét, sau đó liền đem ánh mắt chuyển di hướng những phương hướng khác. Nàng đang tìm kiếm lấy thẩm ra kia hai cái lục phẩm võ tu. Vào tháng trước thực chất, Lục Loạn Ly tốt xấu theo Sở Hy Thanh cầm trong tay 400 lượng mang ngân, đối với được tới phần này lương đồng. Sở Hy Thanh nói muốn tại nửa khắc bên trong san bằng văn gia lâu đài, kia nàng liền giúp hắn san bằng tòa này đáng chết ổ bảo. Mà lúc này tại trong sương mù khói trắng, Hướng Quỷ cũng gặp phải cường địch. Hắn gặp được một vị thất phẩm hạ, dựa vào lấy một thân cự lực, đem một ngụm súng ngắn oanh tạp cắn quét, có thể Hướng Quỷ không thể không chật vật lui lại, thậm chí bị bức lui đến dựa vào tường đá. Hắn đã lui không thể lui, đối phương kỹ thuật bắn nhưng như cũ sắc bén vô cùng, như bóng với hình. Hướng Quỷ mi tâm nhíu chặt, hắn nổi nóng sau khi, lại cảm giác bất đắc dĩ. Tây Sơn đường sông vào thạch bảo người đã đi đến hơn 20 vị, này người làm đi cần phải tìm chính mình phiền phức. Hướng Quỷ có chút hối hận. Vừa rồi không nên ham thường bạc, còn có đàn chủ hứa hẹn, giết ác như vậy, chắc hẳn này người là bởi vì này để mắt tới hắn. Hướng Quỷ một bên ngăn cản, một bên tả hữu nhìn lén một chút. Hai bên đều là màu trắng khói bụi, cho dù dùng thị lực của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy ba trượng có hơn. Đã không có người chú ý nơi này. Hướng Quỷ khẽ môi lưu lưu dương lên, trong cơ thể hắn chân nguyên tuần hoàn, thân bên trên che giấu tu vi phong ấn từng bước giải phong. Giết. Ngay tại lúc này, đối diện người kia súng ngắn như rồng, lần nữa ôm theo thiên quân lực anh kích tới. Hướng Quỷ trong tay đao, cũng đống nhiên tuôn ra một cơn gió lớn, hắn trong con mắt chính là hiện ra một vệt lênh quang. Cực chiêu truy phong trục nhật. Xuất từ Bắc Thiên môn bí thức cực chiêu, để Hướng Quỷ đao quang hóa thành nhất đạo mắt trần khó gặp bạch quang. Mà này đống nhiên tăng vọt không xuống 10 lần đao nhanh, cũng làm cho đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị hắn một đao chém vào lồng ngực. Ngay tại ước chừng 3 cái hô hấp sau đó, cuối cùng tại chém giết đối thủ Hướng Quỷ, đầu tiên là tại cô kia thất phẩm võ tu thi thể bên trên nhỏ mấy giọt hóa thi thủy. Sau đó điểm nhiên như không có việc gì nhắc tới đao đi về tới ổ bảo bên trong chiến đấu kịch liệt nhất sở tại. Ngay tại trên nửa đường, Hướng Quỷ thấy được Vương Chính. Hai người đều nhấc theo đao, ngăn cách ba trượng khoảng cách liếc nhau một cái, đồng tử cũng hơi ngưng tụ. Hướng Quỷ trong nội tâm ngầm sinh lẫm nhiên chi ý. Cái này Nam Thiên môn gia hỏa, thực lực quả nhiên không tục. Vừa rồi hắn trông thấy Vương Chính, cũng gặp phải một cái tu vi thất phẩm hạ đối thủ. Vương Chính vậy mà cũng tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, liền đem đối thủ giải quyết sao? Nay người tiến vào Sở Hy Thanh Tây Sơn đường ẩn nút, lại là cái gì mục đích? Cũng là đối Sở Hy Thanh càng ngày càng tăng tu vi cùng thực lực, trong lòng còn có nghi vấn. Hướng Quỷ một bên suy nghĩ, một bên tiếp tục đi lên phía trước. Ngay tại 10 mấy bước sau đó, cước bộ của hắn một trận, ngưng thần nhìn về phía trước. Ngay tại 5 bước bên ngoài, Chu Lương Thần đang cùng hai vị tu vi thất phẩm hạ võ tu kịch chiến. Hắn lấy 1-2, tình thế lại một điểm đều không rơi vào thế hạ phong. Mà liên tại Hướng Quỷ do dự có hay không cái kia đi lên hỗ trợ thời điểm, Chu Lương Thần kiếm thế lại biến. Hắn trọng kiếm huy động, lại ngưng tụ ra vô số đậm đặc thủy nguyên lực. Sau đó lại một kiếm quan trọng hơn một kiếm, liên tiếp thất kiếm, đem hai cái đối thủ bổ đến thân ảnh lảo đảo, gần như vô pháp đứng vững. Hướng Quỷ đồng tử co vào, nhận ra đó chính là Lâm Hải Chu gia, chứ danh cực hạn sát chiêu cuồng biển bảy liên tục lãng. Một khi phát động, đối thủ tại thủy nguyên lực quấn quanh trói buộc bên dưới, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể gượng chống qua này 7 lần trọng chạm. Ngay tại Chu Lương Thần chém ra kiếm thứ 6 thời điểm, hai người liền đã không chịu được nữa, một cánh tay của người bị Chu Lương Thần cưỡng ép chặt đứt, một người khác chính là bị Chu Lương Thần kiếm thứ 7 chém nát đầu. Chu Lương Thần giải quyết hai cái đối thủ sau đó, nhưng chạm trán nghi hoặc nhìn kiếm trong tay mình. Hắn cảm giác hôm nay chính mình so trước kia mạnh, hơn nữa mạnh quá nhiều. Trong cơ thể của mình tựa hồ lại đã giác tỉnh một chủng huyết mạch, để hắn tại đứng trước cường địch thời điểm, được buộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Thấu chương hết. Chương 242, là ai làm? 1. Tây Sơn đường quy mô đánh vào Văn Gia lâu đài giờ khắc này, Tây Sơn vệ chỉ huy sứ Diêm Quá thống soái gần 2300 đại quân, miễn cưỡng tới khoảng cách Văn Gia lâu đài 13 dặm một khối thấp đổi. Ở chỗ này, hắn đã có thể mơ hồ trông thấy Văn Gia lâu đài tình huống. Tòa kia chiếm diện tích mười mấy mẫu kiên cố ổ bảo, lúc này lại bị một mảnh bạch vụ bao phủ. Diêm Quá thấy không rõ tình huống bên trong, hắn chỉ trông thấy 70 cái Tây Sơn mang chúng, chính thủ tại Văn Gia lâu đài cửa chính phụ cận. Bọn hắn kết xuất một cái tiểu hình chiến trận, mặt hướng lấy Tây Sơn quận quân đội hướng bố trận. Hắn bên trong cầm đầu kia người, chính là cái kia Tây Sơn Đường Hy chữ đàn chủ Lưu Nhược Hy. Chuyện gì xảy ra? Diêm Quá bỗng nhiên kéo lấy dây cương, hắn ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem tòa kia ổ bảo. Tây Sơn Đường phần lớn nhân mã không thấy tăm hơi, bọn hắn chạy thoát rồi. Vẫn là đã đánh vào đến ổ bảo phía trong. Văn Thiên Tài làm sao lại rác rưởi như vậy? Ngay tại hắn lưu lại ngựa ngắm nhìn thời gian, đầu kia bao phủ ổ bảo bạch vụ càng thêm nồng đậm, diện tích cũng biến thành lớn hơn. Đại lượng khói đặc lẫn vào hắn bên trong, có thể riêng quá càng không cách nào nhìn thấy lâu đài bên trong hư thực. Rất nhanh có hai cái mặc khinh giáp kỵ sĩ, quất ngựa chạy gấp đến riêng quá trước mặt. Đây là Tây Sơn quận quân tung ra đi qua thám kỵ. Riêng quá dụng binh tột cùng thận trọng. Đặc biệt là đối diện Sở Hy Thanh cái này dùng ba người lực, đem Tây Sơn quận quân đánh tan đối thủ cũ, hắn càng thêm bảo thủ. Cho nên dù là Tú Thủy Thẩm gia, đã chuẩn bị từ trước không ít hảo thủ và ở Văn gia ổ bảo, hắn vẫn kiên trì phái ra 10 vị thám kỵ, thời khắc giám sát tình hình chiến đấu. Hai người xuống ngựa nửa sau quỳ gối địa phương, ôm quyền bẩm báo, đại nhân, Sở Hy Thanh đã ở nửa khắp phía trước, dùng cao minh thuật pháp đốt xuyên Văn gia lâu đài bảo môn, dẫn đầu rất nhiều cao thủ giết vào Văn gia lâu đài, Tây Sơn đường 600 bang chúng cũng tại trước đây không lâu đánh lén đi vào. Diêm Qua ánh mắt ngưng như thế, ở bên trong là tình huống như thế nào? Văn Thiên Tài hiện tại thế nào? Hai vị khinh giáp thám kỵ không khỏi liếc nhau một cái, sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi, đại nhân, phát sinh sự tình thời khắc, chúng ta liền có mấy cái huynh đệ tiến vào bệnh vụ, nhưng bây giờ bọn hắn một cái đều không có ra đây, chúng ta đối lâu đài phía trong tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Diêm Quá lông mày cau chặt, tay đẻ lấy đao do dự bất định. Lúc này đoàn kia bạch vụ tiếp tục mở rộng, đem cửa chính chỗ 70 người cũng bao phủ tại phía trong. Toàn viên tiếp tục xuất phát, tăng tốc bước chân. Diêm Quá nghĩ ngợi nói này Văn gia lâu đài, thị phi cứu không thể. Một khi Văn gia lâu đài thất thủ, quản lý đại nhân cùng thượng quan gia chủ mưu đồ liền cả bàn đều thua. Lần này không những bắt không được Sở Hy Thành, còn biết bại lộ thượng du thập thất liên hoàn ổ cái này Minh Hiếu. Thẩm huynh, Nhạc huynh, ta lại để bộ hạ 300 kỵ quân gia tốc tiến lên, trùng kích bảo môn. Cực khổ hai vị giã tiên đi một bước, nhập ổ bảo trợ giúp Văn Thiên Tài một chút sức lực, cũng giúp ta coi chừng tốt này 300 tinh kỵ. Trong miệng hắn Thẩm huynh, tên là Thẩm Vân Tốt Lành, là xuất từ Tú Thủy Thẩm gia ngoại hệ cao thủ, tu vi lục phẩm hạ. Nhạc huynh tên là Nhạc Nguy, trước đây không lâu từng là thượng quan gia tam tịch gia tướng, là thượng quan Thần Hạo dưới trướng đắc lực nhất chiến tướng. Tu vi của người này lục phẩm bên trên, từng là cường đạo, phạm phải mấy cột huyết án. Hai tháng phía trước lục phiến môn Bạch Hổ Đường đặc sứ, truy tra Nhạc Nguy cùng khác một cái thủ tịch gia tướng hệ tuyển chết thay án, Nhạc Nguy không thể không lần nữa thoát đi Tú Thủy. Lần này là thượng quan Thần Hạo vì cầu vạn vô nhất thất, cố ý mạo hiểm đem Nhạc Nguy điều trở về. Yên tâm. Thẩm Vân Tốt Lành hít mắt, Văn gia ổ bảo hẳn là không được gì, phía trong chỉ là lục phẩm hạ chiến lực liền có 4 người, Thiết Kỳ Bang lấy cái gì ăn Văn gia lâu đài? Bắt bọn hắn giang làm sao? Lời tuy như vậy, hắn vẫn là theo trên lưng ngựa cách tiên bay lên, như một đầu xuyên vân lợi kiếm, hướng Văn gia lâu đài phương hướng hoành không phi đi. Nhạc Nguy tướng mạo thu hảo, hắn đem lập tức vác lấy một bả cựu hoàn đại đao gỡ xuống, cười hắc hắc, này lời chính hợp ý ta. Kể từ theo thượng quan gia chủ, ta rất lâu đều không có đại khai sát giới. Lần này ăn mặn, hy vọng có thể giết thông khoái. Hắn không có phi không, mà là trực tiếp sát mặt đất chạy như bay. Nhạc Nguy thân hình nhưng động như thỏ chạy, mang theo từng mảnh nhỏ tàn ảnh, chạy nhanh tốc độ thế mà còn vượt qua không trung Thẩm Vân Tốt Lành. Ước chừng 50 cái hô hấp sau đó, Nhạc Nguy liền đã xông vào đến bạch vụ phía trong. Lúc này Nhạc Nguy mày rậm, nhưng hơi nhíu lại. Hắn nghe thấy ổ bảo phía trong truyền ra dữ dội tiếng la giết, còn có đại lượng binh khí giao kích tâm hưởng, lại đều tập trung ở ổ bảo chủ viện. Tây Sơn đường người, tựa hồ đã giết vào tòa này ổ bảo khu vực trung tâm. Lúc này càng có vài tiếng la lên, cách không truyền đến. Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương đã chết. Các ngươi còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Đường chủ có lệnh, vung xuống binh khí, quỳ xuống đất người đầu hàng có thể miễn tử. Tiếp tục ngoan cố chống lại người giết không tha. Nhạc Nguy hơi ngây người, nghĩ ngợi nói Văn Thiên Tài cùng Ân Dương đã chết. Cái này sao có thể? Hai người này lại thế nào phế vật, chiến lược cũng là thực sự lục phẩm hạng. Lại càng không cần phải nói ổ bảo phía trong còn có Thẩm gia hai tên lục phẩm. Tây Sơn đường đánh vào ổ bảo thời gian mới bao lâu, đến nay mới nửa khắc thời gian nhiều một chút. Nhạc Nguy không tin, trực tiếp đạp chân xuống, nhảy lên ổ bảo tường đá. Sau đó hắn đã nhìn thấy một người tuổi chừng thập tứ tuổi thiếu nữ đứng trên tường đá. Nàng mặt trứng ống, mày liêu, nhìn có chút ốm yếu, giữa lông mày nhưng ẩn chứa một vệt anh sắc nhỏ khí. Nàng mặc một bộ một mạc trí cực váy trắng, một đầu tóc đen bị dây đỏ thật đơn giản cứu vãn tại sau lưng, tỏ ra tươi mát lưu loát. Thiếu nữ chắp tay sau lưng, dùng lãnh đạm không tình cảm ánh mắt nhìn hắn. Nay tựa hồ là Sở Hy Thanh muội muội, cái kia gọi Sở Vân Vân bát phẩm thuật sư. Nhạc Nguy khỏe môi khẽ nhếch, nghĩ ngợi nói vận khí của mình không tệ, thế mà bắt gặp Tây Sơn đường nhân vật trọng yếu. Trước tạm cầm cô gái này phẫu thuật. Sắc. Nhạc Nguy cửu hoàn đại đao chợt ra khỏi vỏ, hướng phía trước thiếu nữ chặt chém đi qua. Hắn tồn lấy muốn bắt giữ nàng này, dùng thế lực bắt ép Sở Hy Thanh tâm tư, không có song đem hết toàn lực. Ngoài ra cái này gọi Sở Vân Vân thiếu nữ dung mạo xinh đẹp cực kỳ, khí chất đặc biệt là hơn người, sau đó là một cái không tệ thú vui. Sau đó hắn liền gặp Sở Vân Vân không tránh không né. Nàng đứng tại chỗ, thật đơn giản vùng ra hữu quyền của mình. Đụng. Nhạc Nguy đầu, giống như là bị nện vỡ dưa hấu một dạng bạo tán ra. Thân thể của hắn cũng đang trùng kích đến Sở Vân Vân trước người nửa chỗ, vô lực quỳ xuống, sau đó quẳng ở mặt đất. Nhạc huynh ở đâu? Nghe thanh âm bên trong, này Văn gia lâu đài tình huống bên trong tựa hồ có chút không tốt. Đây là Thẩm Vân Tốt Lành, hắn rất lại phía sau một lát tiến vào bệnh vụ. Thẩm Vân Tốt Lành nhớ mang máng, Nhạc Nguy là từ nơi này phương vị xông vào tiến đến. Bất quá khi hắn đạp vào tường đá, nhưng không chỉ một hồi ngây người. Hắn trông thấy nơi này mảng lớn vết máu, còn có trên mặt đất thi thể không đầu. Này thi thể không đầu hắn rất quen thuộc, tựa hồ liền là thượng quan gia đã từng tam tịch gia tướng, tu vi lục phẩm bên trên Nhạc Nguy. Bất quá cái này sao có thể? Nhạc Nguy tu vi lục phẩm bên trên, lại chiến lược cực cao, tại cùng giai bên trong ít có đối thủ. Thiết Kỳ Bang có thể cùng đối kháng cao thủ tổng cộng mới mấy cái như vậy, hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Nếu quả như thật là hắn, lại là người nào giết chết? Thẩm Vân Tốt Lành ánh mắt, sau đó liền kinh nghi bất định nhìn về phía trước váy trắng thiếu nữ. Ngươi là Sở Hy Thanh muội muội? Sở Vân Vân. Nhưng trước mắt thiếu nữ tuyệt đại cao thủ khí thế là chuyện gì xảy ra? Sở Vân Vân không nói gì, nàng hướng phía trước lộ ra tay, sau đó chợt một nắm, Thẩm Vân tốt lành đầu, liền cũng như phá toái dưa hấu vỡ ra. Này hai cái lục phẩm đều không đang cho nàng dùng bất luận cái gì võ đạo. Sau đó, Sở Vân Vân lại chắp tay sau lưng, cương nguyên cuốn lên, áp chế xương. Nhạc Nguy cùng Thẩm Vân tốt lành thân thể lại bị vặn vẹo thành đoạn, chẳng những một thân huyết đục bị cự lực vặn vẹo nát tan, một thân xương cốt cũng bị nghiền thành một phấn. Dương Hôi, theo anh một tiếng trầm đục, hai người thi thể nổ thành từng mảnh bột máu, tán ở thiên địa. Ngay tại lúc đó, còn có xích hồng sắc hỏa diễm thiếu đốt, dây lát ở giữa đem những này bột máu đốt thành đen xám. Duy chỉ có trên thân hai người rất nhiều pháp khí hoàn chỉnh không tổn hao gì, nhao nhao rớt xuống đất. Lúc này Lục Lạc Ly chính trong ổ bảo, hướng một cỗ thi thể bên trên chạy xuống hóa thi thủy. Tên trước mắt này thân pháp cực dai, thân bên trên còn có ba cái lục phẩm ngọc phủ, đặc năng chạy trốn. Lục Loạn Ly phí hết đại công phu, kém chút liền bị này ra hỏa cấp chạy thoát. Lục Loạn Ly mắt thấy người này thi thể bị hòa tan, sau đó đem này người còn sót lại mấy món pháp khí thu vào, dùng bố trí đóng gói. Nàng nghĩ ngợi nói dạng này liền hoàn mỹ. Chương 243, là ai làm? 2. Này hai cái thẩm gia lục phẩm cao thủ, từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện tại ổ bảo. Cũng có thể là nhập lâu đài sau đó thấy tình thế không tốt trốn, ngược lại cùng bọn hắn thiết kỳ bang Tây Sơn Đường, cũng cùng nàng Lục Loạn Ly không quan hệ. Trên giang hồ người mất tích, hàng năm đều có hơn mấy chục vạn đâu. Thực tế không được, còn có Sở Hy Thanh đến có nổi. Dùng Sở Hy Thanh thiên phú, nhiều nhất 3 tháng liền có thể tấn thăng thất phẩm, tiến vào Đông Châu Thanh Vân bảng trước 10. Hắn là Thanh Vân thiên kiêu, dưới tình huống đặc thù lâm trận bạo phát đánh giết một hai cái lục phẩm, đây cũng là có nhất định khả năng. Người khác nhất thời khó biết đến tận cùng. Bất quá chờ đến sau 3 tháng, Sở Hy Thanh chiến lực liền là thực sự lục phẩm hạng, này nồi liền có thể giúp nàng cong được cực kỳ chặt chẽ. Đến mức trong tay nàng những này cường đại pháp khí, ai biết được. Thế gian này pháp khí nhiều như vậy, chức năng tương tự, hình dạng giống nhau không biết có bao nhiêu. Những pháp khí này dính thi thủy, nàng khẳng định không có cách nào dùng, nhưng có thể thông qua hắc thị bán, hoặc là tại lao cha bộ hạ phía trong nội bộ tiêu hóa. Lục Loạn Ly tâm lý vui sướng hài lòng nghĩ đến, lần này chuyện sau đó, còn phải trong âm thầm hướng Sở Hy Thanh nhiều muốn một điểm tiền. Nàng một cái chiến lược ngũ phẩm đại cao thủ, cũng chỉ có 400 lượng lương tháng, thực tế quá thua lỗ. Nhà bên trong ngược lại cấp nàng không ít đồ tốt, bí dược, pháp khí, chiến đồ các loại một dạng không thiếu, có thể hiện bạc nhưng không có nhiều. Nhà bọn hắn âm thầm nắm giữ lấy 3 tòa cao phẩm bí cảnh, còn có cao minh luyện khí sư cùng luyện đồ sư, có thể bởi vì triều đình lùng bắt nguyên cơ thiếu khuyết đường dây tiêu thụ, bí cảnh bên trong đủ loại kỳ chân cùng pháp khí, chiến đồ các loại, rất khó biến có sẵn hiện bạc. Trong nội tâm nàng nhắc tới Sở Hy Thanh, cũng đã cầm chú ý lực bỏ vào ổ bảo bên ngoài. Hắn đến bây giờ vẹn vẹn xuất thủ qua 6 lần, dùng khoái đao thuấn sát 5 vị thất phẩm thượng, một vị chiến lược siêu giai thất phẩm hạ. Còn sót lại những cái kia người, liền giao cấp Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương giải quyết. Hai người này chiến lược đến gần lục phẩm, dễ như trở bàn tay liền có thể trấn áp lại lâu đài bên trong những cái kia tạp chủng. Tuyệt đại đa số thời gian, Sở Hy Thanh đều là dùng tự thân đao ý trấn áp ổ bảo, trợ giúp dưới trướng bang chúng tác chiến. Lúc cho tới bây giờ, ổ bảo phía trong chiến cục đã cơ bản khóa chặt. Lâu đài bên trong thất phẩm võ tu đã không có còn lại mấy cái. Nghe thị gia binh đã bị đồ diệt như nhau, chỉ còn lại hơn 200 người tại chủ viện ngoan cố chống lại. Những cái kia trang đinh chính là chiến y không kiên định, gặp một lần tình thế không tốt, liền nhao nhao buông xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Bởi vậy nguyên cớ, Tây Sơn đường thương vong cũng cực ít. Đến nay bất quá chiến tử 7 người, tổn thương 29 người. Dự tính nhiều nhất 100 cái hô hấp bên trong, lâu đài phía trong tàn quân liền có thể bị toàn bộ quét sạch. Bất quá Tây Sơn quận quân 2000 tướng sĩ, đã bước nhanh hành quân đến khoảng cách ổ bảo không tới 7 dặm sở tại. Có khác 300 kỵ sĩ, đã trùng kích đến ổ bảo đại môn. Địa phương quận quân kỵ quân, chiến lực đều bình thường, không có cái gì tinh nhuệ. Hắn bên trong thân phụ thiết giáp, cũng chỉ có 20 người. Bất quá này 300 kỵ tốc độ cao nhất tập kích bất ngờ, hướng ổ bảo đại môn chính diện trùng kích tới, khí thế hay là vô cùng dọa người. Khi chữ đường 70 tên ban chúng, mặc dù kết lấy trận, nhưng bọn hắn sắc mặt đều có chút yếu ớt. Sở Hy Thanh chính là không thèm để ý chút nào, đứng ở phía trên đại môn, cư cao lâm hạ nhìn xuống những cái kia khí thế hung hăng kỵ quân. Hắn ngay tại phân phó Lô Bình Nguyên, chủ viện bên kia chiến sự, hẳn là có thể rất nhanh giải quyết. Nghỉ sau ngươi mang người điều tra văn ra lâu đài phía trong hết thảy tiền hàng, ta cấp ngươi một khắc thời gian, không được có bất luận cái gì bỏ sót. Lô Bình Nguyên chính là ánh mắt hoảng hốt, cảm giác đang nằm mơ. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, nhà mình làm sao lại thắng đây? Hơn nữa thắng được dứt khoát như vậy. Liên thực lực tới nói, rõ ràng là văn gia lâu đài mạnh hơn nữa mạnh mấy lần. Đây chính là 4 vị lục phẩm hạ chiến lực, hơn 30 thất phẩm. Làm sao lại tại ngắn ngủi một khắc thời gian bên trong, bị Tây Sơn Đường đánh lén dập tắt? Nhà mình Tây Sơn Đường có cường đại như vậy? Hắn hoàn toàn không hiểu, lâu đài bên trong những cao thủ kia là thế nào không có. Bất quá Lô Bình Nguyên rất nhanh liền thu liễm lại suy nghĩ. Cố chủ cường đại không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, việc này mới có thể làm được lâu dài. Bất quá hắn cũng nhất định phải xuất ra càng nhiều trung thành, càng tận tâm tận lực làm việc. Lỗ Bình Nguyên túi người hành lễ, đường chủ yên tâm. Văn gia ngân cố, ngay tại phía đông viện địa hạ. Này người tự nghĩ văn gia lâu đài không gì phá nổi, cho nên không làm lấp liếm. Này người cũng không thích đem kim ngân còn nhập ngân hàng tư nhân, ta dự đoán bên trong kim ngân không xuống 25 vạn lượng. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, sắc mặt thư hoán 3 phần. Vì trận chiến ngày hôm nay, hắn thiếu đầy đủ 34 vạn lượng mang ngân. Còn phải ngoài định mức trưng thu 50 vạn thạch xuân phú, 31 vạn lượng thuế đầu người, áp lực lớn đâu. Hắn hẳn là có thể trở về bản. Cái này thế giới quê hương hảo người bản địa đều không thích đem kim ngân còn nhập cửa hàng bạc ngân hàng tư nhân. Cần biết tại cổ đại, hướng ngân hàng tư nhân phía trong còn bạc chẳng những không có lợi tức, còn phải bị loại trừ nhất định quản lý phí. Một chương bách hai mặt đáng giá ngân phiếu, bình thường chỉ có thể trong ngân hàng tư nhân đổi lấy 99.2 hiện bạc. Nếu như niên đại xa xưa một điểm, trừ một thành đều rất bình thường. Cho nên những này quê hương hảo, phàm là có một chút thực lực, đều sẽ không đem nhà mình kim ngân hướng ngân hàng tư nhân phía trong còn. Bọn hắn nhà mình liền có thực lực đảm bảo, dựa vào cái gì để ngân hàng tư nhân cửa hàng bạc trừ tiền? Theo hắn biết, Văn gia còn tại trấn thượng kinh doanh một cái tiểu ngân hảo. Bất quá Văn Thiên Tài làm ăn không thái thú quý cũ, tại hắn nhà tiết kiệm tiền đích sắc rất ít người. Còn có nhà bọn hắn kho lúa, đây là quan trọng nhất, không được có mất. Tại Xuân Kỳ cầm bạc thu lương thực là quá không thỏa đáng. Sở Hy Thanh sau khi phân phó xong, liền theo ổ bảo đại môn bên trên lăng không nhảy xuống. Liên tại bọn hắn nói chuyện ngay cửa, kia 300 kỵ quân đã trùng kích đến Hy chữ đàn trước trận 10 trượng. Sở Hy Thanh theo không hạ xuống, sau đó trường đao ra khỏi vỏ, giữa không trung tức khắc vang lên bang một tiếng kim loại sắc nhọn đều. Kia đầu long thủ xài thân giữ tận cự thú, lần nữa hiện ở Sở Hy Thanh hướng trên đỉnh đầu, phát ra chấn nhiếp nhân tâm tiếng gầm gừ. Đao ý hóa hình, hướng xung quanh 30 trượng trùng kích cắt quét. Kia 300 kỵ quân đứng núi chịu sào, chẳng những bản thân bọn họ sắc mặt nhăn nhó, hiện lộ ra thần sắc thống khổ. Dưới người bọn họ ngựa càng là không thể chịu đựng được, bọn chúng hoặc là mã thất tiền đề, hướng phía trước ngã sắp xuống, hoặc là bỗng nhiên dừng bước, phát ra gào thét. Những kỵ sĩ kia vội vàng không kịp chuẩn bị, tại xung lực cùng tác dụng của quán tính bên dưới, nhao nhao lật xuống ngựa rớt. Hết thảy 300 kỵ quân, lại một mảnh người ngã ngựa đổ. Nay ổ bảo trước cổng chính, tức thời người hô ngựa hí, kêu rên trận trận. Những kỵ sĩ này bởi vì quán tính trực tiếp ngã chết, liền đạt hơn 20 người. Hậu phương Lưu Nhược Hy, trong mắt hiện ra một vẻ kỳ lạ trạch. Đây chính là nhai tí đao ý, có thể nhất kỵ đương thiên nhai tí đao. Đường chủ nói nàng cũng có tu hành nhai tí đao tư chất, có thể nỗ lực nếm thử đi nghiên cứu. Nàng khả năng không có cách nào tu thành đỉnh tiêm nhai tí đao ý, có thể chí ít có thể đem nhai tí đao ý tu đến thập nhị trọng tả hữu. Thập nhị trọng nhai tí đao ý đã có thể lấy một địch vạn. Này môn đao ý chẳng những có thể mượn địch nhân áp ý sát ý, bay vụt đao ý cường độ, càng có thể đem đối phương lực lượng thần thức phản đả thương địch thủ thân. Đây mới là nó chỗ đáng sợ. Địch nhân tiếp nhận ý niệm trùng kích thì tương đương với tự thân lực lượng thần thức cùng Sở Hy Thanh đao ý trùng kích tổng số. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Nhược Hy thu lại suy nghĩ, rút ra bên hông song đao. Giết. Nàng phát lực phía trước chạy, mang lấy dưới trướng 70 băng chúng, hướng phía trước đánh lén đi qua. Cách đó không xa có một vị thất phẩm giáo úy, đang đội Sở Hy Thanh đao ý, gian nan theo ngã sấp xuống ngựa bên dưới rút ra chân trái. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đứng lên thời gian, Lưu Nhược Hy đã giết tới trước mặt hắn. Phốc. Theo một tiếng sắc nhọn vang dội, kia tên tu vi thất phẩm hạ giáo úy, chưa thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Lưu Nhược Hy một đao bổ ra đầu. Mà lúc này Tây Sơn quận quân kỵ quân thống lĩnh đã giết tới Sở Hy Thanh trước mặt. Hắn muốn rách cả mí mắt, vì thương vong thảm trọng thuộc hạ hận phẫn nộ muốn điên. Này người biết chắc chính mình 300 đồng đội muốn từ đây bình yên thoát thân, nhất định phải bài trừ Sở Hy Thanh đao ý trấn áp. Mà liên tại hắn đến gần Sở Hy Thanh thời điểm, lại thấy thiếu niên đối diện mắt bên trong toát ra khinh thường chi ý. Sở Hy Thanh tay trái tay phải đồng thời đao quang huy động, cực chiêu phong chi ngân. Hắn không có cách nào giống như Tần Mục Ca Nhật Nguyệt Kinh Thiên chi thủ, tay trái tay phải cân đối. Bất quá hắn nã phong ngự điện chi thủ, lại làm cho hai tay của hắn đều có cực cao linh hoạt độ cùng tốc độ tay. Trong động tiên chỉ bền bỉ huấn luyện, chính là để hắn đối hai tay trưởng khống lực tột cùng cường đại. Còn có thuần dương, thần thương cùng táng tiên thiên phú, cấp hắn cung cấp không kém hơn thất phẩm võ tu lực lượng. Cong. Phúc. Sở Hy Thanh đệ nhất đao bị đối phương ngăn cản, đao thứ hai nhưng cắt đứt xuống người này trên cổ đầu người. Ở hai bên người hắn, khi chữ đàn 70 ban chúng, đã xông vào đến đối diện tán loạn kỵ quân quân trận, dùng đánh đâu thắng đó thế bắt đầu đổ sát. Một khắc thời gian sau đó, văn gia lâu đài phía trên bạch vụ bắt đầu tiêu tán. Tây Sơn quận quân kia 2000 chiến sĩ, đã tại Diêm Quá thống soái bên dưới, tiến lên đến văn gia lâu đài đông bắc bên cạnh ba giảm chỗ. Bọn hắn ở đây dừng lại không phía trước, ngay tại chỗ bố trận. Diêm Quá ngồi trên chiến mã, sắc mặt tái nhợt như giấy, ánh mắt không dám tin. Mặc dù văn gia lâu đài trong ngoài còn có một số sương mù bao phủ, có thể ở trong đó đã không có bao nhiêu âm thanh. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra, nay tòa kiên cố không gì sánh được cổ bảo, đã bị Tây Sơn Đường cầm xuống. Càng làm cho Diêm Quá tê cả da đầu, tâm sinh hồi hộp là, bao gồm Nhạc Nguy cùng Vân Hạc Đao Ân Dương tại phía trong rất nhiều lục phẩm cao thủ, lại không có một điểm âm thanh. Kia bạch vụ bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một đầu viễn cổ hung thú, vô thanh vô tức liền đem những này mạnh đại vũ tu nuốt chửng tiêu hóa. Diêm Quá không khỏi níu chặt dây cương. Hắn biết do vô luận là thượng quan thần hạo, vẫn là quận úy đại nhân, đều xem thường Tây Sơn Đường, đoán sai lực lượng của địch nhân. Chương 244, là ai làm? 3. Sau đó tình huống phiền toái. Vấn đề là Tây Sơn Đường, là từ đâu tìm đến cao thủ? Sở Hy Thanh không biết Diêm Quá ý nghĩ, hắn chính trong ổ bảo cùng thuộc hạ kiểm kê thu được. Lúc này lâu đài bên trong tàn quân đều bị toàn bộ quét sạch, hết thể nghe thị gia quyến, hoặc là tự vận, hoặc là bị bắt. Bất quá đám người quan tâm hơn, vẫn là thu được. Lâu đài phía trong kho lúa có 7 tòa, tiêu hủy 2 tòa. Còn lại mỗi một tòa còn lương thực cước 5 vạn thạch. Địa hạ ngân khố bên trong có ma ngân 17 vạn lượng, thần kim 1 vạn 2002, đủ loại vật liệu cùng thuốc cước là 4 vạn lượng. Văn gia lưng tựa Tây Sơn, thường tổ chức lâu đài bên trong trang đinh lên núi săn bán. Phía trong đủ loại da lông, xương thú, da gân loại hình, giá cả cũng cao tới 6 vạn lượng ma ngân. Tại thống kê báo cáo chiến quả, là Lỗ Bình Nguyên. Nguyên bản Lưu Nhược Hy mới là phòng thu chi tổng quản. Bất quá Sở Hy Thanh vị để Lưu Nhược Hy đưa ra càng nhiều thời gian dùng cho tu hành, tại mời chào Lỗ Bình Nguyên sau đó, nhậm chức mệnh này người vì phòng thu chi phó tổng quản, chịu trách nhiệm xử lý phòng thu chi mọi việc. Lưu Nhược Hy bình thường chỉ cần chịu trách nhiệm giám sát liền có thể. Mặt khác còn theo bên kia từng cái phòng, góp nhặt tương đương với 5 vạn lượng ma ngân đủ loại đồ trang sức. Văn gia có khắc 500 khoảnh thượng đẳng dụng tốt, còn có đủ loại gia cụ, thư họa loại hình, thứ nhất không pháp tỉ mỉ kiểm kê, thứ hai vô pháp định giá, cho nên trước bỏ bất đi bất luận. Ngoài ra còn có pháp khí cấp thiết giáp 30 lĩnh, pháp khí cấp bị giáp 450 lĩnh, pháp khí cấp dài đoạn đao 500, pháp khí cấp bị thuần 200, quân dụng trọng nỏ 60 cỗ, thủ nỏ 240 cỗ, 10 thạch trọng cung 300. Còn lại không nhập pháp khí binh khí, ước chừng 1000. Trong đó áo giáp, tuyệt đại đa số đều bắt nguồn từ Tây Sơn quân, Văn gia tự có áo giáp không tới 150 lĩnh, thiết giáp càng là một lĩnh cũng không có. Lý Thần Sơn bọn người ở tại dự thính lấy, đều vui vô cùng. Sở Hy Thanh đã hướng bọn hắn hứa hẹn qua, lần này tại bồi hoàn hết thẻ thiếu nợ, nộp lên thuế ruộng sau đó, còn biết án trong bang quý củ, xuất ra 4 thành thu được, cấp mọi người chia lãi. Lý Thần Sơn đã tại mặc sức tưởng tượng lấy, lần này hẳn là có thể còn hết Sở Hy Thanh thiếu nợ, nói không chừng còn có thể cho chính mình một lần nữa thêm vào 1-2 bước chiến đồ. Lúc này Lỗ Bình Nguyên lại cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Ngoài ra còn có một cột sự tình, ta vừa rồi tìm khắp tòa này ổ bảo, đều không tìm được Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương thi thể, thẩm gia ngoại hệ cao thủ Thẩm Vân không phải cùng Thẩm Vân Nghĩ hai người, cũng là sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngoại trừ, tòa này ổ bảo phía trong hẳn là có 33 vị thất phẩm cao thủ, có thể ta chỉ tìm tới hắn trung nhị 13 bộ thi thể, còn lại đều cái xác không hồn. Tại hắn câu nói này đạo ra, Sở Hy Thanh tọa tiền rất nhiều đàn chủ cùng phó đàn chủ bầu không khí tức khắc biến đổi, đóng băng mấy phần. Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương ánh mắt bỗng dưng run lên, thần sắc hồ nghi vẫn nhìn mọi người ở đây. Hai người lúc trước liền rất kỳ quái, bọn hắn tại ổ bảo phía trong quét ngang cản quấy thời điểm, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thấy lâu đài bên trong lục phẩm võ tu xuất thủ ngăn cản. Hướng Quý hít mắt, không tự kìm hãm được liền theo dừng tay bên trong đao. Hắn nghĩ ngợi nói này Tây Sơn đường, quả nhiên có bí mật. Vừa rồi hắn chỉ giết 3 cái thất phẩm, hóa 3 bộ thi thể, còn lại lại là người nào cách làm? Còn có này thành lập không tới 2 tháng, chỉ có 2 cái thất phẩm cao thủ Tây Sơn đường, thế mà có thể cầm xuống Văn gia lâu đài. Cái này thực sự quá khả nghi. Khả nghi hướng tới. Bất quá đây không phải Sở thị huynh muội, Sở Hy Thanh một mực tại dùng đao ý trấn áp toàn trường, hành tung có biết có thể thấy được. Sở Vân Vân triệu ra toan nghe cự thú, cũng vẫn luôn tại cùng địch tác chiến. Này Tây Sơn đường bên trong, hiển nhiên có khác cao thủ. Vương Chính như nhau sắc mặt ngưng như thế, ánh mắt ẩn nấp trong đám người càn quét. Hắn cũng chỉ len lén làm thịt 3 cái. Cái này Tây Sơn đường, có ý tứ a? Tựa hồ tàng long ngọa hổ. Lục Loạn Ly cũng cau mày, nàng hai tay ôm ngực, giả trang ra một bộ không hiểu bộ dáng đảo mắt đám người, tựa hồ là muốn tìm ra giết chết Văn Thiên Tài đám người hung phạm. Nàng có gia truyền huyền thuật chế tạo một bộ giả thân ở hậu phương giết địch, có thể làm nàng không ở tại chỗ chứng minh, những cái kia tịch thu được pháp khí cũng bị nàng chôn ở lâu đài bên ngoài một dặm trong rừng cây, cho nên Lục Loạn Ly đã tính trước, lại diễn kỹ cực dai. Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương nhìn nàng một cái, đều không có làm sao hoài nghi. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, Lục Loạn Ly một mực tại hậu phương chiến đấu. Đứa nhỏ này thực lực cũng không tệ lắm, có thể ngang hàng một cái thất phẩm hạng, có thể đảm nhiệm một cái đàn chủ chức vụ, bất quá chiến quả không nhiều. Sở Hy Thanh nhưng là mặt không biểu tình. Hắn biết rõ chuyện gì xảy ra, những thi thể này đều bị hóa thi thủy xóa đi. Lỗ Bình Nguyên còn không biết Nhạc Nguy cùng Thẩm Vân Tưởng đã chết tại Sở Vân Vân trong tay, bị nghiền xương thành tro. Vị này nguyên chữ đàn chủ cái gì cũng tốt, liền là quá thành thật. Hết chuyện để nói. Này sự tình không tốt triển khai tới nói, còn có chuyện này. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Sở Hy Thanh sờ lên cằm trầm ngâm, sau đó không gì sánh nổi đại khí vung tay áo, có thể là gặp sự tình không tốt, chạy mất. Đều là một nhóm thử thủ làm hỏng việc nhát gan thế hệ, trốn liền trốn, không cần để ý. Đám người nghe vậy yên lặng, đều nghĩ ngợi nói nhát gan cái quỷ a. Đường chủ lời này không khỏi quá hoang đường. Bốn cái đường đường lục phẩm hạ chiến lực, liền mặt đều không có lộ một mặt liền chạy. Bọn hắn cho dù lại thế nào nhát gan, dù sao cũng phải hiện thân ra đây giao thủ cái mấy chiêu lại trốn không muộn. Bất quá Sở Hy Thanh nói như vậy, bọn hắn cũng phản bác không được. Ngược lại Tây Sơn đường đã thắng, kết quả đã định. Đến mức quá trình, tại trận tuyệt đại đa số người đều không phải là quá để ý. Sở Hy Thanh đã đổi qua ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh quỷ sáu người. Bọn hắn niên kỷ bất nhất, lại đều làm đạo trang ăn mặc. Những người này đều là trận chiến này bên trong bị buộc hàng thuật sư, Thẩm gia cung phụng thuật sư, đều kéo ra ngoài trạm. Sở Hy Thanh không có ý định tại Thẩm gia thuật sư thân bên trên phí tâm lực, ngược lại mời chào không tới. Sáu người kia bên trong, tức khắc có 3 vị sắc mặt tái nhợt, sủi lơ trên mặt đất. Mà liên tại bọn hắn bị kéo sau khi đi, Sở Hy Thanh tiếu dung chân thành, dị thường hòa ái nhìn xem 3 người còn lại, "3 vị thuật sư tiên sinh, ta ham muốn mời mọc 3 vị vì ta Tây Sơn đường hiệu lực, lương tháng 300 lượng một người, không biết 3 vị ý như thế nào?" Trước mắt Tây Sơn đường khiếm khuyết vẫn là thuật sư, không thể chỉ áp sát Sở Vân Vân một người tới chống đỡ tràn diện. 3 người này đều sắc mặt vui mừng. 300 lượng một người, này lương tháng thực tế quá có thành ý. Bọn hắn là bát phẩm hạ thuật sư, tại Văn gia mỗi tháng lương đồng cũng bất quá là 280 lượng, mà còn có Thẩm gia kia 3 vị thuật sư ví dụ tại phía trước. Bọn hắn nhao nhao bái địa, trung điệp giật đầu, "Chúng ta nguyện vì đường chủ đại nhân hiệu khuyển mã cực khổ." "Tốt." Sở Hy Thanh tức khắc cười to, hắn vươn người đứng lên, tay đẻ lấy đao, nhìn chừng chừng lấy trước mắt đám người, để những cái kia đầu hàng trang đinh mau chóng đem kim ngân tài vật chứa lên xe. Lương Thảo trước mặc kệ, gián thượng quan phủ phong gián là được, lỗ đàn chủ ngươi lưu một số người nhìn xem. Nếu có người có can đảm đốt lương thực, không cần ngăn cản, tận lực làm rõ ràng lai lịch của bọn hắn là được, ta lại để bọn hắn 10 lần phun ra. Còn lại Tây Sơn đường toàn viên cả đội, lập tức tới xuất phát Vân Hạc Sơn Trang. Lý Thần Sơn thần sắc khẽ động, "Ô quyền, đường chủ, Tây Sơn quận quân 2000 binh mã, ngay tại lâu đài bên ngoài đông bắc 3 dặm chỗ, chính ngăn trở bọn ta đi tới Vân Hạc Sơn Trang đường đi, những này quân, bọn ta nên như thế nào ứng đối?" Sở Hy Thanh thản nhiên cười, "Nay còn phải hỏi, toàn quân áp lên, ép tới. Hôm nay Tây Sơn xung quanh trong 50 dặm, ai cản ta thì phải chết." Ngụy Dương thần sắc chấn động, trong lồng ngực dâng lên hào hùng. Hắn nghĩ ngợi nói người thiếu niên trước mắt này đường chủ, vẫn là quá làm lòng người gấp. Ngụy Dương chủ động tiến lên trước một bước, ôm quyền thi lễ, "Đường chủ." Dương chữ đàn xin vì tiên phong. Hắn tự hỏi chính mình, thiếu Sở Hy Thanh hai cái mạng, một đầu là Lưu Nhược Hy, một đầu là chính mình. Bất quá tự thêm vào Tây Sơn đường sau đó, hắn còn không có lập qua gì đó ra dáng công văn. hôm nay chính nhưng cầm những này quận quân hạ thủ phẫu thuật. Chương 245, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, 1. Ngụy Dương rất muốn mượn Tây Sơn quận quân lập một khác biệt công, hồi báo Sở Hy thành nhân cứu mạng. Bất quá ngay tại Tây Sơn đường toàn viên ra lâu đài, tại lâu đài bên ngoài bảy trận thời khắc, ba dặm bên ngoài 2000 Tây Sơn quận quân liền ầm một tiếng tan mất. Chỉ huy sứ Diêm Quá đi đầu thúc ngựa chạy trốn, còn lại Tây Sơn bảo vệ quận quân binh mã cũng liền như ong vỡ tổ chạy tứ tán. Một bộ phận hướng mặt phía Bắc quân doanh phương hướng chạy trốn, một bộ phận thẩm thị tộc binh chính là trốn hướng thẩm gia xây dựng vào Tây Sơn trang viên. Diêm Quá đối với mình bộ hạ cực không coi trọng. Văn gia lâu đài cỡ nào kiên cố? Văn gia gia tướng 400, trang binh ngàn viên, tăng thêm thẩm gia cung cấp nhân thủ, tham chiến người đến gần 2000. Này 2000 người chỉnh thể chiến lực cũng không kém hơn hắn Tây Sơn quận quân, lại nắm giữ rất nhiều tên nỏ, giữa lâu đài mà thủ. Phía trong còn có 6 vị lục phẩm chiến lực, 33 vị thất phẩm tọa trấn. Có thể như vậy một chi lực lượng cường đại, tại vẹn vẹn một khắc nhiều một chút thời điểm, liền bị Tây Sơn đường toàn bộ dập tắt. Bao gồm Nhạc Nguy tại phía trong mấy cái lục phẩm, đúng là một điểm âm thanh cũng không có. Bổ nhào qua 300 kỵ quân, cũng chỉ tại ổ bảo chỗ cửa lớn nhấc lên một chút như vậy bọt nước, liền bị đổ sát hầu như không còn. Văn gia lâu đài còn như vậy, huống chi hắn Tây Sơn bảo vệ của quân. Kinh lịch lần trước cải đạo sau cuộc chiến, lúc này dưới trướng hắn quân đã là đám người ô hợp, quân tâm không phân chấn. Lúc này trong quân thất phẩm võ tu cũng chỉ có 12 người, lấy cái gì cùng Tây Sơn đường đối kháng? Diêm Quá không có ý định cầm mệnh bỏ ở nơi này, cũng không nguyện dưới trướng đồng đội huynh đệ đi chịu chết, lấp nhập Tây Sơn đường cái này sâu không thấy đáy hố sâu, cho nên hắn quả quyết chạy trốn. Dưới trướng hắn rất nhiều thiên hộ bách hộ, cũng như được đại xá, không chút do dự chân phát chạy trốn. Này Tây Sơn đường thực lực thâm bất khả chắc, đối kháng chính diện tuyệt không phải thượng sách. Những cái kia tầng dưới chốt tướng sĩ, càng là giải tán lập tức. Bọn hắn sợ trốn được chậm, đem đủ loại hạng nặng binh khí ném một chỗ. Ngay tại Tây Sơn quận quân toàn quân tán loạn thời khắc, tại ổ bảo phía đông phương hướng, lại tới một đạo nhân mã. Tổng số ước chừng khoảng 400 người, toàn viên mặc áo đỏ, bọn hắn tiến lên lúc thiếu khuyết chỉnh tự quy tắc, kêu loạn một đoàn, bất quá cá thể thực lực cũng rất không tụ. Sở Hy Thanh hướng bên kia nhìn thoáng qua, liền khẽ môi khẽ nhếch, thần sắc vui vẻ. Bên kia người đến là Tả Nha nội nhân mã, phố Nam Miếu thị 400 võ sư. Hắn thủ lĩnh chính là Tả Nha nội bên người kia tên nữ thị vệ. Nàng này tên là Tư Không Hương Thơm Lan Tỏa, tu vi lục phẩm hạng, nghe nói hắn trước kia từng là sát sinh lâu kim bài sát thủ. Như phản sát sinh lâu thời điểm, bị Tả Thanh Vân ra sức bảo vệ xuống dưới. Nàng tinh thông ám sát thuật, đoàn đao cùng đại thường, chiến lược cực mạnh, từng dùng yếu nhất giai tu vi lực kháng long hành mấy kích bất bại. Nữ thị vệ thần sắc cũng rất quái dị, nàng một mình quất ngựa mà ra, đi tới Sở Hy Thanh trước mặt. Sở chủ, Tư Không Hương Thơm Lan Tỏa trên ngựa ô quyền, chúng ta là phụng Tả Nha nội chi lệnh, đến đây cứu viện. Hắn để ta truyền cáo, để ngươi cần phải cẩn thận thì hơn dạo thập thất liên hoàn ổ. Nha nội bị khốn ở quận nha vô pháp tự mình đến đây, bất quá hắn theo nhà bên trong trưởng bối miệng bên trong biết được, thập thất liên hoàn ổ long thủ nhậm đạo hành, đã làm tốt tập kích hạ du chuẩn bị. Dự tính Thiết Kỳ Bang không dành quan tâm chuyện khác, Văn gia lâu đài là thượng quan thần hạ bọn người cấp ngươi cùng Thiết Kỳ Bang thiết hạ cả bấy. Nàng nói đến đây, sắc mặt phức tạp nhìn phía trước Văn gia ổ bảo một chút. Nay ổ bảo có phải hay không cả bấy, đã không phải là rất trọng yếu. Nơi đây đã bị Tây Sơn đường san bằng di diệt, Tây Sơn quận quân dứt khoát toàn viên chạy tán loạn. Cả bấy này biết bao buồn cười. Sở Hy Thanh nghe vậy thật cao hứng. Không phải vì Tư Không Hương Thơm Lan Tỏa mang đến 400 võ sư, mà là vì Tả Thanh Vân nghĩa khí. Dự tính Tư Không Hương Thơm Lan Tỏa thống lĩnh này 400 võ sư theo trợ cổ vượt sông thời điểm, hắn này một bên cũng mới bước ra Tây Sơn trấn. Đây cũng không phải là dệt hoa trên ấm, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thập thất liên hoàn ổ. Sở Hy Thanh hít mắt, hướng thần tú Giang Thượng Du nhìn sang. Sau đó hắn liền một tiếng cười, bọn hắn đây là muốn đẩy ta vào chỗ chết, đáng tiếc mắt cao hơn đầu, khoa chân múa tay, không quá kinh đánh, cũng đoán sai ta Tây Sơn đường thực lực. Cái này khu văn gia lâu đài, một đám ô hợp một loại, ta Tây Sơn đường chốc lát tức có thể bị diệt. Thư Không Hương Thơm Lan Tỏa chính là đuôi lông mày dương lên. Nghĩ ngợi nói nào chỉ là thượng quan thần hạ bọn người đoán sai Tây Sơn đường, còn thành quá nhiều người đều đánh giá thấp Sở Hy Thanh, bao gồm Tả Nha nội phụ thân. Trận chiến ngày hôm nay sau đó, không chỉ là Tây Sơn trấn, toàn bộ Tú Thủy quận thành đều biết thời tiết thay đổi. Sở Hy Thanh lại quay đầu, nhìn về phía Tả Thanh Vân dưới trướng kia 400 hồng bảo võ sư. Các huynh đệ tới một chuyến không dễ dàng, không thể để cho bọn hắn tay không mà về. Như vậy đi, ta sau đó phải đi san bằng Vân Hạ Sơn Trang, ngươi để bọn hắn cùng một chỗ tùy hành, cấp ta hùng tráng uy làm sao? Tư Không Hương Thơm Lan Tỏa thần sắc chấn động, quả quyết lưu loát tương thuận bên dưới, ta thay các huynh đệ cảm ơn Sở chủ nâng đỡ. Đường chủ như có chỗ nào dùng đến chúng ta, cứ việc hạ lệnh là được. Nha nội đã có lời tại trước, bọn ta qua sông sau đó toàn bằng Sở chủ điều hành. Nàng không có cự tuyệt đạo lý. Lúc này Văn gia lâu đài chiến sự đã hết thể đều kết thúc. Tư Không Hương Thơm Lan Tỏa nghĩ không ra này khu đất còn có người nào dám đối kháng chính diện Tây Sơn đường, còn có nhà nào có thực lực ngăn cản Tây Sơn đường binh uy. Cho nên Sở Hy Thanh không phải mang bọn hắn đi tác chiến, mà là mang bọn hắn đi làm giàu. Sau một lát, Tây Sơn đường 700 người một lần nữa chỉnh quân, cùng Tư Không Hương Thơm Lan Tỏa hợp binh 1100 người, hướng 12 dặm bên ngoài Vân Hạ Sơn trang tiến lên. Này hơn ngàn người ven đường những nơi đi qua, những cái kia quê hương hảo đều câm như hến, đều nhao nhao co đầu rút cổ tại nhà mình viện phía trong, không dám ló đầu. Bất quá Sở Hy Thanh tạm thời còn chẳng quan tâm những này tôm tép nhỏ bé, không thèm để ý. Vân Hạc Sơn Trang xây dựng vào Tây Sơn Nam Lộc giữa sườn núi, mặc dù không có tu kiến ổ bảo, địa hình nhưng vô cùng hiểm yếu, cũng là một cái dễ thủ khó công sở tại. Tòa này trong trang cũng có Ân Dương gia binh 300, trang đinh 500 người. Bất quá Vân Hạc Sơn Trang chi chủ Vân Hạc Đao Ân Dương, tính cả dưới trướng hắn 6 vị thất phẩm, tất cả đều chiến tử tại Văn Gia lâu đài. Tòa này lâu đài phía trong đã không có bất luận cái gì cao thủ tọa trấn. Sở Hy Thanh mang lấy Tư Không Hương Thơm Lan Tỏa, Lý Thần Sơn, Ngụy Dương bọn người đi lên xung lên, liền dễ như trở bàn tay cầm xuống Vân Hạc Sơn Trang. Một trận chiến này, bọn hắn thậm chí không có bất luận cái gì thương vong. Vân Hạc Sơn Trang nội bộ gia tướng đều lòng người bàng hoàng, binh không đấu trí, đem không chiến tâm. Chiến sự nổ ra, liền tất cả đều hướng hậu sơn chạy trốn, ai cũng không muốn đem mệnh tiến tại này Vân Hạc Sơn Trang. Có thể giữ vững nơi này thì cũng thôi đi, mấu chốt là bọn hắn dù là liều bên trên mạng của mình cũng thủ không được. Sở Hy Thanh ở bên này thu hoạch ít hơn. Bọn hắn chỉ ở trong trang ngân khố bắt đầu ra 13 vạn lượng mang ngân, 7000 lượng thần kim, còn có ước chừng 9 vạn lượng đủ loại tiền hàng cùng binh khí, 15 vạn thạch lương thảo, cùng với 350 khoảnh tạm thời khó mà định giá, cũng không có cách nào sang tên dụ tốt. Bọn hắn tại nơi này đối đầy đủ một khắc thời gian, đem Vân Hạc Sơn Trang đại khái vơ vét một phen, liền lại chuyển hướng trấn Bắc Đơn Gia. Đơn Gia là Tây Sơn trấn bài vị thứ 3 người bản địa, ôm ruộng 480 khoảnh, quy mô vẹn vẹn kém Thẩm thị dự biết nhà. Bất quá hắn nhà thiện ở kinh doanh, một mực lũng đoạn lấy trấn bên trong rượu sinh ý, còn chiếm lấy một tòa nhỏ quan sát, kỳ ra tài thế kỳ thật càng tại Văn Thiên Tài phía trên. Nghe nói hắn gia chủ đàn xích linh tu vi lục phẩm hạng, là cùng Vân Hạc đao sánh vai cùng cao thủ. Lần này Tây Sơn mỗi cái quê nhà hào liên thủ chống nộp thuế, Đơn Gia không có trực tiếp đứng đến sân khấu. Bất quá Sở Hy Thanh theo Ngô Mị Nương nơi đó biết được tin tức, Đơn Gia đang lợi dụng nhà mình sức ảnh hưởng, cực lực giúp Văn Gia cùng Thẩm thị móc nối. Chương 246, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, 2. Tây Sơn những này đại tộc quê hương hào có thể như vậy đồng lòng, Đơn Gia cư công chí vĩ. Cho nên 20 ngày phía trước, Sở Hy Thanh liền ủy thác Tạ Thanh Vân công văn, cũng đem trấn Bắc Đơn Gia liệt tên hắn bên trong. Sở Hy Thanh là tâm niệm đã định, phải đem Đơn Gia cùng nhau quét dọn. Bất quá Sở Hy Thanh dưới trướng hơn ngàn nhân mã, vừa mới đi đến nửa đường, trấn Bắc Đơn Gia gia chủ Đàn Xích Linh mang lấy một đám theo người, quất ngựa tới đến Sở Hy Thanh trước trận. Đàn Xích Linh 40 tuổi cho phép niên kỷ, khí độ ung dung, dáng vẻ đường đường. Có thể này người nhưng ở trần, có lấy một bó lớn kinh cức. Hắn sau khi xuống ngựa, càng là trực tiếp tại Sở Hy Thanh trước mặt quỳ mọ xuống. Trước đây đan nào đó đi xa tại bên ngoài, nhất thời không rảnh bận tâm nhà bên trong sự vụ. Hôm nay đan nào đó trở về, mới biết nhà bên trong lịch tử cùng ác nô bị Văn Thiên Tài mê hoặc, lại dự biết nhà hâm nhu, chuẩn bị tự tuyệt nộp thuế phú, đối kháng triều đình phép tắc. Đan nào đó sau khi biết được, chuyên tới để chịu đòn nhận tội, còn mời Sở Sở chủ đại nhân đại lượng, tha thứ nhà ta bất kính tội. Sở Hy Thanh sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng. Gì đó đi xa tại bên ngoài, hôm nay trở về, này ra hỏa tại lửa gạt quỷ đâu. Lại tha thứ Đơn Gia, hắn liền không có cách nào hồi vốn. Phía trước hắn mượn kia 34 vạn lượng, thế nhưng là chín ra 13 về. Cũng chính là hắn mượn đến 34 vạn lượng, yêu cầu còn đem gần 50 vạn. Mà lúc này hắn theo Văn Gia cùng Vân Hạc Sơn Trang vơ vét kim ngân, cũng mới 50 vạn lượng tả hữu, mới vừa đủ trả nợ. Trừ cái đó ra, hắn còn phải gánh chịu hết thẻ thuế ruộng. Lại đường khẩu phía trong các minh đệ ra ra sức, hắn cái này đương đường chủ, há có thể để bọn hắn không thu hoạch được gì. Đan Xích Linh nhìn trộm nhìn xem Sở Hy Thanh sắc mặt, trong nội tâm hưu hưu trầm xuống, Sở Sở chủ, năm nay xuân phú cho thuế đầu người, Đơn Gia nguyện đủ số giao nạp, trừ cái đó ra, đan nào đó nguyện ngoài định mức bồi giao phó 10 vạn lượng mang ngân, 5 vạn thạch thóc gạo, cấp đường chủ bồi tội. Nay ngoại đan nào đó nguyện lập xuống lời thề, từ đây nhà ta nguyện dùng Sở Sở chủ an toàn trên hết là xem, phụ mệnh không làm trái. Sở Hy Thanh sắc mặt sơ qua dễ nhìn một điểm. Bất quá hắn con ngươi, như trước hàn ý sâu đồng, ước chừng 12 ngày phía trước, ta đã từng phái thủ hạ tiên sinh kế toán, đến trấn Bắc thu thuế. Nhưng bị một đám người bịt mặt cưỡng ép, không nhưng khi chúng quất, còn đối bọn hắn dội nước tiểu dội cức, các hạ có biết đây là người nào cách làm? Là nhà tang lịch tử cùng ngược, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Đan Xích Linh bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân đi đến sau lưng theo người bên trong, đem một cái bị trói dừng tay chân, miệng bên trong cũng nhét lấy khăn lông người trẻ tuổi, cưỡng ép kéo xuống ngựa. Hắn đem này người trực tiếp kéo tới Sở Hy Thanh trước mặt, sau đó giơ tay chém xuống, đem người tuổi trẻ tay chân cắt đứt. Cuối cùng lại một đao đâm vào người tuổi trẻ đan điền, lại trực tiếp phế bỏ hắn bát phẩm tu vi. Còn có bao gồm ta đan thị ngoại đường quản gia tại phía trong năm tên đắc nô. Đan Xích Linh nghiêng người quay đầu lại, lúc này hắn hậu phương đội kỳ mã bên trong, cũng có 5 cái bị trói thành bánh trưng một dạng người, bị một đám gia tướng lôi kéo xuống dưới. Những này gia tướng cũng là tàn nhẫn không gì sánh được, không hiểu lì rơi đem những người này đầu chém xuống. Đan Xích Linh sắc mặt nghiêm nghị, đan nào đó nguyện cấp quý gia phòng thu chi ở trước mặt buổi tội, mặt khác lại dâng lên ngàn lượng ma ngân xem như nhận lỗi. Sở Hy Thanh âm thầm kinh dị, nghĩ ngợi nói cái này đan thị gia chủ, thật sự là một cái ngoan nhân đây này. Nhà mình con ruột, lời nói đều không nói một câu liền trực tiếp cắt đứt đi thủ cước, phế bỏ tu vi. Lúc này Lỗ Bình Nguyên, nhưng tiến đến Sở Hy Thanh bên thai nhỏ giọng nói, đây là hắn con trai trưởng đàn lớn, hắn mẹ là Văn Thiên Tài muội muội, nghe nói hai vợ chồng này luôn luôn bất hòa, nghe thị trước kia có qua một đoạn gia tình, đàn lớn khả năng không phải hắn thân tử. Ngoài ra này người còn có 5 cái thứ tử, một cái so một cái xuất sắc, đều là tuổi còn trẻ, liền có thất phẩm tu vi. Ngụ ý, là Đan Xích Linh bị người đeo mũ xanh, cũng không thiếu nhi tử. Văn gia hủy diệt sau đó, cái này con trai trưởng cũng không có bất kỳ giá trị gì. Đan Xích Linh lúc này lại cười khổ, thần thái hèn mọn cung kính, hắn ôm quyền vái chào, khả năng Sở Sở chủ lại coi là đan nào đó tâm ngoan lương bạc, bất quá đan nào đó biết chắc nếu như không làm như vậy, ta Đơn Gia cùng đứa nhỏ này tính mạng còn không giữ nổi.